Chương 390, hai vị thiên nhân cường giả vây quét. Chương 390, hai vị thiên nhân cường giả vây quét. Chính vừa kinh vừa nghi, đột nhiên dưới lầu chuyển đến Hạng Thiếu Vũ tiếng kêu to. Không xong, vừa mới trong tay người kia binh khí đều không thấy. Triệu Trường Sinh cúi đầu nhìn lên, chỉ gặp Phá Quân bên cạnh thi thể, Tham Lang kiếm, Vạn Nhận đao sớm đã tung tích hoàn toàn không có. Triệu Trường Sinh hàng nghiêm mặt chậm rãi rơi xuống, Hiểu Mộng đại sư vội vàng dựa vào tới, hỏi: "Công tử, vừa mới cái nào gầy còm bóng người là lai lịch gì?" Triệu Trường Sinh khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại duy nhất có thể xác nhận, chính là cái nào gầy còm bóng người đồng dạng cũng là một cái thiên nhân cảnh cao thủ. Về phần mặt khác manh mối, hắn lại là nửa điểm đầu mối cũng không có. Mọi người mắt thấy Triệu Trường Sinh lắc đầu, trong lòng không khỏi đều lá châm xuống. Cho tới nay, Triệu Trường Sinh liền tựa như một cái bách khoa từ điển bình thường, phàm là cùng hắn từng có giao thủ địch nhân, Triệu Trường Sinh cơ hồ trong khoảnh khắc liền có thể nói ra đối phương rời đi. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái nào thần bí gầy lùn bóng người, Triệu Trường Sinh đúng là không cách nào xác định lai lịch của đối phương. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía Lạc Tiên. Người kia nếu có thể làm Đế Thích Thiên tự thân vì nó đoạn hậu, như vậy thì nhất định cùng Đế Thích Thiên quan hệ không ít. Mà Lạc Tiên thân là Đế Thích Thiên đệ tử thân truyền, có lẽ sẽ biết người kia lai lịch. Hiểu Mộng đại sư vì phòng ngừa Lạc Tiên tâm có đề phòng không thổ lộ tiếng lòng, cố ý tại Lạc Tiên mở miệng trước, mỉm cười nói: "Lạc Tiên, nếu như ngươi không tiện nói ra lai lịch của người này, cái nào coi như chúng ta không hỏi qua, đó nhưng là ngươi ngàn vạn không thể dùng hoang ngôn đến gạt chúng ta." Lạc Tiên sắc mặt hơi hơi trắng lên, run rẩy bờ môi, nửa ngày sau rồi mới lên tiếng: "Ta thật đối với người kia không có nửa điểm ấn tượng, ở trong ấn tượng của ta, sư tôn luôn luôn là một cái người cực kỳ kiêu ngạo, cùng cấp bậc cao thủ, rất khó có người có thể vào pháp nhãn của hắn, ta thực sự nghĩ không ra có thể có người nào đáng giá lão nhân gia ông ta xuất thủ giữ gìn." Đám người trong ánh mắt thất vọng, cơ hồ khó nén. Triệu Trường Sinh trầm mặc một lúc sau, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Không sao, đối với lai lịch của người này, chúng ta có biết hay không cũng không trọng yếu." Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều ném đến trên người mình, Triệu Trường Sinh tiếp tục nói: "Chúng chi coi như ta không có cách nào xác nhận lai lịch của người này, nhưng là từ vừa mới lần nào giao thủ nhưng cũng có thể nhìn ra, người này cảnh giới võ đạo, mặc dù bước vào thiên nhân cảnh, có thể nếu bàn về chiến lực, nhưng cũng không thấy có thể thắng qua ta đi." Hiểu Mộng đại sư bọn người nghe vậy âm thầm gật đầu. Dù sao vừa rồi Triệu Trường Sinh chém ra một đao sau, cái nào gây hạ thân ảnh rõ ràng không có đảm lượng cùng Triệu Trường Sinh chính diện liều mạng, ngược lại là nương tựa theo tiểu xảo thân hình không ngừng xê dịch trốn tránh. Cao thủ tranh chấp, dưới một kích này, cao thấp đã phân rõ. Trải qua lần dày vò này, đám người ai cũng không có buồn ngủ. Thu thập sơ một chút, bồi thường tiểu lão đầu một khoản tiền sau, mấy người liền đứng dậy rời đi khách sạn. Trên đường, Triệu Trường Sinh rõ ràng cảm giác được sau lưng từ đầu đến cuối có hai đạo nhân ảnh từ đầu đến cuối theo đuổi không ngừng. Không cần nghĩ, Triệu Trường Sinh liền đoán được cái này đi theo tại phía sau bọn họ người, tất nhiên là Đế Thích Tiên không thể nghi ngờ. Đế Thích Tiên hoàn toàn chính xác liền đi theo Triệu Trường Sinh sau lưng. Không những hắn đi theo Triệu Trường Sinh sau lưng, cái nào trước đó thân hình thấp bé há tử, lúc này vậy mà cũng cùng Đế Thích Tiên đi cùng một chỗ. "Đế Thích Tiên đại nhân, ngươi nói chuyện giữ lời, một khi giết chết cái này gọi là Triệu Trường Sinh tiểu tử về sau, trong tay hắn cái nào trôi thần binh hộ phách quỷ ta tất cả." Đế Thích Tiên giấu ở trên gương mặt dưới mặt nạ, hiện lên mấy phần khinh thường niệm ai. "Bản tôn xưa nay nói một là một, đáp ứng ngươi sự tình, há lại sẽ đổi ý, đó nhưng là ngươi nhưng cũng không nên quên giết chết kẻ này đằng sau, trên người hắn vẫn trừ cái nào thần binh hộ phách bên ngoài còn lại tất cả đều về ta tất cả." Cái nào gầy lùn hán tử nghe vậy, rát rát cười quái dị vài tiếng. "Đế Thích Tiên đại nhân ngươi xin yên tâm, chúng ta Nhật Bản người nói chuyện, cho tới bây giờ đều là chắc chắn." Đế Thích Tiên nhìn cũng không nhìn cái kia hán tử gầy nhỏ một chút, tiếp tục nói: "Cái này vì trưởng sinh công tử nhìn qua tuy chỉ là đại tông sư cảnh, đó nhưng là một thân tu vi, lại là quỷ thần khó lường, trước đó cũng đã từng tại Hàm Dương trong thành, lực lay một vị cùng ngươi ta một dạng tiên nhân cảnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong." Thấp bé hán tử hắc hắc cười lạnh hai tiếng, dường như đối với Đế Thích Tiên nhắc nhở đầy không thèm để ý tại tuyệt đối ngạnh ngạnh thực lực trước mặt, hết thảy bàn môn tà đạo đều chẳng qua là lừa gạt người tầm thường gánh xiếc thôi, người khác bắt hắn tiểu tử không có cách nào, lại cũng không đại biểu ta bắt hắn không có cách nào. Nói đến đây, mắt thấy Đế Thích Tiên trên mặt đã có một tia cười lạnh. Lập tức oa oa quái khiếu mà nói: "Làm sao, ngươi chẳng lẽ không tin ta thôi? Ta trước đó sở dĩ không nguyện ý cùng cái nào tiểu tử giao thủ, bất quá là vì để hắn phất lờ thôi, chúng ta Đông Doanh Võ Lâm chân chính tuyệt kỹ sở trường, lão phu còn chưa bao giờ hiện lộ đâu." Đế Thích Thiên quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm thấp bé hán tử nhìn nửa ngày, mắt thấy trong mắt đối phương tràn đầy nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút nhất định. "Tốt, nếu như thế, cái nào muộn ngươi ta liền theo kế hoạch mà làm." Thấp bé hán tử lập tức gật đầu biểu thị đồng ý: "Tốt, xin mời Đế Thích Thiên đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi quả thật có thể quấn ở tiểu tử này trong tay cái nào cái gọi là binh ma thần, đánh giết tiểu tử này nhiệm vụ, liền giao cho tại hạ để hoàn thành tốt." Hai người mưu kế đã định, liền không nói thêm lời nào, chỉ còn chờ trời tối về sau, Triệu Trường Sinh bọn người buông lòng cảnh giác, bọn hắn cũng tốt xuất thủ đối phó. Đi ở phía trước Triệu Trường Sinh, đột nhiên cảm thấy sau lưng mơ hồ lại có một đạo sát khí mơ hồ đánh tới. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, lập tức minh bạch cái này nhất định là Đế Thích Tiên hoặc là cái nào thấp bé hán tử phát ra sát khí. Xem ra hai người này chung quy là nhịn không được, muốn đối với mình động thủ. Đối với Đế Thích Tiên động thủ, Triệu Trường Sinh sớm đã có đoán trước. Dù sao nuốt vượng huyết Đế Thích Tiên, hiện nay nguyện vọng lớn nhất chính là lần nữa nuốt bất luận cái gì một loại thần thú tinh huyết. Bởi vậy hắn liền có thể công hành viên mãn, thoát khỏi già yếu nỗi khổ. Mà Triệu Trường Sinh ngày đó diệt sát thần thú Bạch Hổ sự tình, đối phương tất nhiên sớm đã trong bóng tối điều tra rõ ràng. sở dĩ thật lâu không nguyện ý động thủ, đơn giản chỉ là không có nắm chắc một mình đối kháng Triệu Trường Sinh cùng trong tay hắn binh ma thần liên thủ thôi. Mà bây giờ, cái kia bỗng nhiên xuất hiện thấp bé hắn tử, không thể nghi ngờ xảo diệu bỏ đi Đế Thích Thiên tâm bên trong lo lắng. Triệu Trường Sinh vội vàng gọi tới Hiểu Mộng đại sư, dặn dò, nếu như ta đoán chừng không sai, tối hôm nay thế tất có một cuộc các chiến, ngươi đợi chút nữa âm thầm căn dặn những người khác, ban đêm một khi đại chiến bắt đầu, các ngươi lập tức khởi hành đến phía trước chờ ta. Hiểu Mộng đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, đó nhưng là chúng ta đi, ngươi bên này sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Triệu Trường Sinh tự tin cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, yên tâm, nếu là ở cùng lệnh Đông Lai giao thủ trước đó, ta có lẽ còn không có bao nhiêu nắm chắc đồng thời đối mặt hai cái thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng là bây giờ, ta nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Mắt thấy Triệu Trường Sinh tự tin như vậy, Hiểu Mộng đại sư rốt cục âm thầm buông lỏng thở ra một hơi, thấp giọng dặn dò, "Tốt, ta hiểu được, chỉ là chính ngươi cũng muốn cẩn thận là hơn." Chương 391, Đế Thích Thiên chạy trối chết chương 391, Đế Thích Thiên chạy trối chết đêm đó, bóng đêm chính đồng. Triệu Trường Sinh để cho tiện đằng sau chiến đấu, cố ý lựa chọn tại giã ngoại đóng quân giã ngoại. Cái này khiến Đế Thích Thiên trong lòng mơ hồ dâng lên một cố dự cảm không tốt. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn nơi nào còn có lui lại chỗ trống. Thế là trong đêm kêu lên thấp bé hắn tử, sờ lấy bóng đêm lặng yên hướng doanh địa tới gần. Ai ngờ ngay tại hai người sắp đạp như doanh địa sát na, đột nhiên Triệu Trường Sinh cuồng tiếu lại từ trên không sáng sủa chuyển xuống. Đế Thích Thiên tâm đầu giật mình, ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy Triệu Trường Sinh chẳng biết lúc nào, không ngờ đứng ngạo nghễ tại một bên cự thạch chí thượng. Nương theo lấy Triệu Trường Sinh cười to, một tôn cao tới mấy chục trượng khổng lồ khôi lỗi, ầm vang rơi xuống đất. Xích hồng đôi mắt, tựa như trong đêm tối hai ngọn đèn sáng, lập tức đem phương biên vài giảm bóng ma xua tán đi sạch sẽ. Đế Thích Thiên tâm đầu giật mình, không khỏi kêu lên sợ hãi. Vinh Ma Thần. Triệu Trường Sinh xin mời băng lãnh, trầm trọng nói, không hổ là Đế Thích Thiên. Quả nhiên hảo nhãn lực, không biết tôn hạ cùng bên cạnh ngươi người luôn kia, ai muốn đến đây thử một chút cái này binh ma thần uy lực. Thấp bé hán tử vốn đang tại vì binh ma thần khổng lồ mà kinh ngạc đâu. Lúc này chợt nghe Triệu Trường Sinh vậy mà gọi mình người lùn, lập tức tức giận bốc khói trên đầu. Tiểu tử thối, ngươi đang gọi ai người lùn? Triệu Trường Sinh du nhiên phản trào phúng, làm sao? Chẳng lẽ lại nơi này còn có so tôn hạ dáng người càng ngắn nhỏ hơn người sao? Đánh lắm, lão phu thân là Đông Doanh Thiên Hoàng huyết mạch, thân phận sao mà tôn quý, ngươi há có thể cùng các ngươi loại này bẩn thỉu tiểu nhân đánh đồng? Triệu Trường Sinh cố ý lộ ra vài phần kinh ngạc, hoảng sợ nói: "A, nghe tôn hạ ý tứ, tựa hồ ngươi vóc người này đặt ở ngươi Đông Doanh trong hoàng tộc, hay là cái người cao lớn phải không?" Lão Thiên Hoàng lập tức bị tức trên mặt đất lại nhảy lại gọi: "Đế Thích Thiên đại nhân, y theo lúc trước quyết định, do ngươi đến cuốn lấy bộ khôi lỗi này, cái này nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, liền do lão phu tự mình thu thập." Vừa dứt lời, lão Thiên Hoàng thân ảnh đúng là tại nguyên chỗ đống nhiên tán loạn. Mà cùng lúc đó, Triệu Trường Sinh trực giác thân thể của mình tay trái phương hướng, đột nhiên truyền đến một đạo như ẩn như hiện bí ẩn sát khí. Lập tức, Lão Thiên Hoàng thân hình đúng là trống rỗng xuất hiện, gầy còm bàn tay một khuất rối ra, trực tiếp hướng Triệu Trường Sinh mặt chụp tới. Triệu Trường Sinh khi nào gặp được quỷ dị như vậy thân pháp, dưới sự kinh hãi, chỉ có thể bước ra triệt thoái phía sau, lúc này mới tránh đi Lão Thiên Hoàng cái này lạ thường một kích. Mắt thấy Triệu Trường Sinh có thể tránh đi chính mình một chiêu, Lão Thiên Hoàng trong mắt giống như cũng chạy qua mấy phần kinh ngạc. Làm Đông Doanh lịch đại tài hoa nhất là Cao Thiên Hoàng bệ hạ, Lão Thiên Hoàng đối với mình thực lực, nghĩ đến có cực cao tự tin. Cho dù là danh xưng Đông Doanh mạnh nhất chiến thần tuyệt vô thần, ở trước mặt của hắn, nhưng cũng chưa hẳn có thể lấy xong đi. Nếu không có vì xâm phạm Trung Nguyên Dạ Tâm, khiến cho lão Thiên Hoàng từ đầu đến cuối đều không muốn tại Tuyệt Vô Thần triệt để xé rách ra mặt, chỉ sợ cái này Đông Doanh đệ nhất cường giả danh hiệu, Tuyệt Vô Thần chưa hẳn liền có thể ngồi vững vàng. Lần này Tuyệt Vô Thần quyết tâm xâm lấn Trung Nguyên, lão Thiên Hoàng vốn đã làm xong tọa sơn quan hổ đấu chuẩn bị. Chỉ chờ Tuyệt Vô Thần cùng Trung Nguyên chiến lực lẫn nhau đấu đá đằng sau, hắn lại ra mặt lấy dễ như trở bàn tay thái độ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng ai biết chính mình đường đường Đông Doanh đệ nhất cao thủ, lúc này mà ngay cả Trung Nguyên một cái đại tông sư cảnh giới tiểu tử cũng không thể một chiêu cầm xuống. Lão Thiên Hoàng tâm trong nháy mắt đã mát thấu một nửa. Hắn mơ hồ cảm thấy Trung Nguyên võ lâm chi hạ bác, tựa hồ sớm đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Triệu Trường Sinh tránh đi Lão Thiên Hoàng cái này đống nhiên một kích, trong lòng cũng là thất kinh. Lúc này cao giọng hỏi, tôn hạ vừa rồi sử dụng chiêu này, sợ sẽ là các ngươi Đông Doanh nhẫn giả khẩu bên trong nhận thuật đi. Lão Thiên Hoàng ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hừ nói, hảo tiểu tử, mà ngay cả ta Đông Doanh nhận thuật tên đều có thể biết được, quả nhiên có chút bản sự. Triệu Trường Sinh mặt lộ khinh thường, ngạo nghễ nói, cái gọi là nhẫn thuật, đơn giản chính là một chút đối với chướng nhãn pháp xảo diệu vận dụng thôi. Hôm nay ta cắt tới hảo hảo gặp ngươi một lần Đông Doanh nhận thuật đạo diệu. Một câu nói xong, Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hổ phách lưỡi đao lăng không bạch một cái. Giữa thiên địa, lập tức khí lưu bốc lên, xa trần phi dương. Lão Thiên Hoàng còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình chung quanh càng đã bị to to nhỏ nhỏ mấy chục cỗ vòi rồng bao quanh bao khỏa. Đột ngột tăng lên biến cố, để vị này Đông Doanh đệ nhất cao thủ lập tức trong lòng kinh hãi, không biết làm sao. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì giữa thiên địa đống nhiên lên nhiều rồng như vậy quyển phong đến? Triệu Trường Sinh mặt lộ niềm ai, cười lạnh nói, võ học bên ông. Hoa Hạ mới là chính tông, ngươi nếu tự cho là Đông Doanh đệ nhất cao thủ, hôm nay ta liền phá lệ một lần, để cho ngươi hảo hảo kiến thức một chút Hoa Hạ võ học chi phồn hoa. Một câu nói đi, Triệu Trường Sinh trong lòng bàn tay thần binh hộ phách chống giống liên tục bổ, tứ chu kình phong lập tức trở nên rồn rập. Nguyên bản nhu hòa thanh phong, giờ khắc này giống như so đao lưới đao càng thêm sắc bén. Lão Thiên Hoàng một không lưu ý, trên thân áo bào trong nháy mắt bị cái này sắc bén đao khí quát thất linh bát lạc. Mắt thấy phong nhận lần nữa đánh tới, Lão Thiên Hoàng lúc này hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên phía dưới, đúng là bỗng nhiên cái nào kình phong rào sắt bên trong hư không tiêu thất. Triệu Trường Sinh lúc này lại không thèm để ý chút nào, cơ hồ ngay tại Lao Thiên Hoàng thân hình biến mất sát na, ánh mắt của hắn liền đã chuyển qua bên tay phải hướng chỗ một chỗ trên đất trống. Quả nhiên, sau một khắc, Lao Thiên Hoàng thân hình đúng giờ xuất hiện ở chỗ nào. Lao Thiên Hoàng thân hình còn không có đứng vững, Triệu Trường Sinh chính là một trận cất tiếng cười to. Lao Thiên Hoàng, Triệu Trường Sinh lần nữa chờ đợi đã lâu. Vừa dứt lời, Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hổ phách chém thẳng vào xuống. Chỉ là lần này công kích, so với trước đó không biết muốn hung manh bao nhiêu. Vô tận cuồng phong, cơ hồ che mất trước mắt hết thảy không gian, xoắn nát lấy tiếp xúc đụng hết thảy. Lao Thiên Hoàng trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ gặp hắn hai tay lăng không hợp lại, tựa như lão tăng nhập định giống như, đột nhiên quanh chân ngồi xuống, một cô kim quang lập tức từ hắn hợp thành chữ thập trong song trường chạy ra, hóa thành một đạo bình chướng, đem hắn quanh thân một mực bao vây lại. Tại bực này phô thiên cái địa thế công bên dưới, cái gọi là nhân thuật, sớm đã không có mưu lợi không gian. Triệu Trường Sinh minh bạch điểm ấy, Lao Thiên Hoàng đồng dạng minh bạch điểm ấy. Cho nên giờ này khắc này, song phương chỗ liều người, chỉ có trực tiếp nhất so sánh thực lực. Nơi xa, Đế Thích Thiên chính tại bị Binh Ma Thần bảo truy. Binh Ma Thần cường đại, thực đã siêu việt Đế Thích Thiên phạm vi hiểu biết. Cũng may hắn sở tu Thánh Tâm Quyết Quỷ Bí cao thâm, lúc này mới khó khăn lắm có thể đem tôn này trong truyền thuyết hung khí khó khăn lắm cuốn lấy. Đế Thích Thiên nguyên bản đang suy nghĩ, chỉ cần cuốn qua một thời ba khắc, đợi đến Lao Thiên Hoàng đem Triệu Trường Sinh diệt sát đằng sau, khôi lỗi này đã mất đi chủ nhân, tự nhiên cũng nên đình chỉ công kích mới đối. Có thể đợi đến hắn chật vật chạy trốn ở giữa quay đầu nhìn về phía Lao Thiên Hoàng phương hướng lúc, một ngôi sao lập tức tựa như là bị ném vào trong hầm băng bình thường, gọi là một cái thật lạnh. Đế Thích Thiên hà các loại ánh mắt, mắt thấy Lao này Thiên Hoàng tại Triệu Trường Sinh trước mặt bó tay bó chân tình cảnh, lập tức minh bạch Lao Thiên Hoàng đã tuyệt vô giết chết Triệu Trường Sinh cơ hội. Đã như vậy, lấy tính cách của hắn, chỗ nào còn đuổi theo tiếp tục lưu lại nơi này bị đánh. Lúc này không do dự nữa, quát to một tiếng sau khi cáo tử, thân hình lóe lên bên dưới, liền đã không thấy tung tích. Chương 392, chưa xuất sư đã chết. Chương 392, chưa xuất sư đã chết. Lao Thiên Hoàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Chính mình tung hoành Đông Doanh hơn 10 năm, vậy mà lại rơi cái chưa xuất sư đã chết hạ tràng. Triệu Trường Sinh cái này quỷ dị đao pháp, không những uy lực vô cùng lớn, mà lại phạm vi công kích lại cũng không gì sánh được rộng lớn. Đến mức Lao Thiên Hoàng mấy lần muốn tìm khe hở đào tẩu, lại đều không thể nhập nguyện. Cái gọi là Đông Doanh nhân thuật, lúc này ở đây tuyệt đối thực lực áp chế xuống, đúng là không dùng được. Dừng tay, rơi vào đường cùng, Lao Thiên Hoàng chỉ có thể một tiếng gào to. Liền xem như Đông Doanh Thiên Hoàng, tại đối mặt tử vong cái nào mức khác, cũng cùng thường nhân không khác. Thậm chí bởi vì quá nhiều hưởng thụ quyền thế mang tới xa xỉ khoái cảm, hắn đối với sợ hãi tử vong, thậm chí viễn siêu bình thường thường nhân. Đó nhưng là Triệu Trường Sinh lúc này lại không có chút nào lưu thủ suy nghĩ. Hắn biết rõ tình huống của mình, bây giờ cái này thôn tiên diệt địa thất đại hạn cố nhiên uy lực vô cùng lớn. Nhưng là lấy thực lực của hắn, nhưng cũng đằng sau một lần toàn lực cơ hội thi triển. Một chiêu đã thôi, nhuệ khí liền muốn mất hết, còn muốn sử xuất chiêu thứ hai này đến, xác thực rất khó như ý, cho nên cái này y theo của phòng, vô luận như thế nào cũng muốn đem trước mắt Lao Thiên Hoàng đánh cho tàn phế thậm chí cả diệt sát. Phần phật. Trong lòng sát niệm cố định, trong lòng bàn tay lưỡi đao cẳng duệ, trong lúc nhất thời chu thiên tử giới, kình phong bập nhanh, phát ra hô ủ ủ chói hai tiếng vang. Lao Thiên Hoàng u ám gương mặt, tại cái này lưỡi dao cuồng phong bên dưới, đã vặn vẹo thành một loại khó nói lên lời quái tướng. Ngươi sẽ hối hận ta Đông Doanh trên dưới, tuyệt sẽ không tùy tiện vòng qua ngươi. Hẳn phải chết phía dưới, Lao Thiên Hoàng rốt cục từ bỏ đối nhau yêu cầu xa vời. Lùi lại mà cầu việc khác bắt đầu nghiêm nghị nguyền rủa Triệu Trường Sinh. Chờ xem, chờ ta Đông Doanh tuyệt vô thần đến có một ngày, ngươi cuối cùng rồi sẽ lĩnh hội tới cảm giác tuyệt vọng. Tuy nói Lao Thiên Hoàng thực lực, tại Đông Doanh cùng tuyệt vô thần nan chia trên dưới. Đó nhưng là hắn thấy, chính mình võ học vốn tại bác, thuộc về lấy xảo thủ thắng, mà tuyệt vô thần lại là chuyên tu một đạo, thuộc về lấy lực khắc địch. Đối mặt Triệu Trường Sinh bực này phô thiên cái địa dày đặc công kích, hắn một thân sở trường, tất nhiên là không có đất dụng võ chút nào. Đó nhưng là tuyệt vô thần bất diệt kim thần, nhất định có thể khắc chế Triệu Trường Sinh cái này vô biên sát chiêu. Đối mặt Lao Thiên Hoàng khàn giọng nguyên rủa, Triệu Trường Sinh trên mặt không có dâng lên nửa phần ba động. Thần binh hổ phách trong tay hắn, yêu nhã dương lên, ở giữa không trung vạch ra một đạo duy mỹ đường vòng cung. Đường vòng cung cách không lóe lên, dễ như trở bàn tay giống như thẳng cắt Lao Thiên Hoàng cái cổ. Nương theo lấy máu bắn tung tóe, Lao Thiên Hoàng tỏa sơn xem hổ, xâm lấn Cửu Châu thế giới mộng tưởng, như vậy tan thành mây khói. Triệu Trường Sinh thu hồi thần binh hổ phách, quay đầu nhìn về phía còn tại một bên gào thét gầm rú binh ma thần. Không thể không nói, binh ma thần cường đại, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí ngay cả có ngàn năm công lực Đế Thích Thiên, tại trước mặt nó cũng mảy may không chiếm được chỗ tốt chỗ. Triệu Trường Sinh thậm chí một lần âm thầm hoài nghi, nếu không phải mình cho binh ma thần chỉ là hạ đạt phòng thủ làm chủ mệnh lệnh, giờ này khắc này Đế Thích Thiên đến cùng có thể hay không nhẹ nhõm theo nó trong tay thoát thân, sợ đều là vấn đề. Lao Thiên Hoàng liền nằm ngang tại khoảng cách Triệu Trường Sinh không xa trên mặt đất. Thân hình của hắn vốn là thấp bé gầy còm, lúc này lại bị thi thể tách rời, nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Triệu Trường Sinh đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, trong lòng không khỏi cho hắn cảm thấy bi ai. Lao Thiên Hoàng cùng tuyệt vô thần một lòng muốn xâm lấn Cửu Châu thế giới, có thể đây đối với bọn hắn mà nói, nhưng trung quy bất quá là hoàng lương nhất mà thôi. Các không nói chính mình cửa này bọn hắn vô lực vượt qua, vẹn vẹn là đường kim hoa tây tứ đại đế quốc phía sau thần ma thế lực, cũng đủ để cho bọn hắn cả đời khó mà toại nguyện nửa bước. Thu hồi binh ma thần sau, Triệu Trường Sinh mặc dù đã là cực độ giã rời, nhưng lại vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy thân thể, để tránh lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn không xác định lúc này Đế Thích Thiên đến cùng có hay không núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Tuy nói hắn có binh ma thần áp chế đối phương, đó nhưng là nếu là như vậy tùy tiện bị đối phương đã nhận ra lai lịch của mình, nhưng cũng không phải Triệu Trường Sinh mong muốn nhìn thấy. Mà trên thực tế, lúc này Đế Thích Thiên nơi nào còn dám tại bốn phía lưu lại. Binh ma thần đại sát tứ phương, đã sớm đem vị này sống ngàn năm lâu thiên nhân cảnh cường giả dọa đến sợ vỡ mật. Lấy ánh mắt của hắn, sớm đã nhìn ra lão thiên hoàng trung quy muốn chết thảm tại Triệu Trường Sinh trong tay sự thật. Nếu như chờ đến Triệu Trường Sinh rút tay ra ngoài, cùng binh ma thần lẫn nhau liên hợp, vậy hắn tình cảnh chẳng lẽ không phải tràn ngập nguy hiểm? Đế Thích Thiên Trường Sinh bất tử, cố nhiên có thể ngăn cản Tuế Nguyệt ăn mòn, chưa hẳn có thể chống cự Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hộ phách. Một hơi trọn vẹn chạy ra ngàn dặm đằng sau, Đế Thích Thiên lúc này mới dần dần chậm lại bước chân. Trên mặt hắn bộ kia hàn băng chế thành mặt nạ, lúc này từ lâu bị hòa tan nước đá cọ rửa không ra hình dạng gì. Đế Thích Thiên đưa tay, lau lau trên mặt nạ vết nước, trong mắt cuối cùng là lộ ra một bộ âm độc tới cực điểm phẫn hận. Nếu không có bản tôn muốn phân lực chống cự bộ thân thể này già yếu, làm sao dừng ở rơi xuống bây giờ này tấm hạ trạng? Không được, thất võ đồ long hành động, bản tôn phải tất yếu tăng tốc tiến triển, vô luận như thế nào bản tôn cũng muốn đạt được Long Nguyên, thu hoạch được đúng nghĩa trường sinh bất tử không giả. Đế Thích Thiên gào hét, tại trống trải trong sân gốc, vừa đi vừa về khuấy động, kéo dài không dứt. Đợi đến thanh âm biến mất, bóng người của hắn sớm đã lần nữa biến mất. Mà liền tại hôm sau trời vừa sáng, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Lạc Tiên, liền nhận được đến từ Đế Thích Thiên đưa tin. Thất võ đồ long kế hoạch tăng tốc, cần phải tại 2 tháng bên trong thuyết phục Triệu Trường Sinh tham dự hành động này. Khác cần lưu ý, tham gia thất võ đồ long trước, cần phải đem có quan hệ binh ma thần nhược điểm dò xét rõ ràng, để phòng đồ long qua đi có biến. Lạc Tiên nhìn xem trong tay tin tức giấy, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Từ Đế Thích Thiên truyền đến tin tức giấy luôn từ đến xem, đêm qua Đế Thích Thiên liên hợp Lao Thiên Hoàng vây công Triệu Trường Sinh sự tình, hiển nhiên cuối cùng đều là thất bại. Mà lại Đế Thích Thiên hẳn là còn ở binh ma thần trong tay ăn không nhỏ thiệt ngầm mới đối. Chỉ là lấy nàng tình cảnh hiện tại, thì như thế nào có thể làm thỏa đáng Đế Thích Thiên giao xuống hai hạng này nhiệm vụ. Đầu thứ nhất ngược lại cũng thôi, Triệu Trường Sinh bản nhân tựa hồ liền đối với thất võ đồ lòng tràn đầy hứng thú. Có thể cái nào đầu thứ hai, do xét binh ma thần quyết điểm. Nàng lại là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Suy tư hồi lâu sau, Lạc Tiên cuối cùng là thở dài một tiếng. Hiện nay, nàng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tạm thuyết phục Triệu Trường Sinh tham gia thất võ đồ lòng lại nói. Đúng lúc này, Hiểu Mộng đại sư thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Lạc Tiên cô nương, công tử gọi ngươi đi phòng của hắn một chuyến. Lạc Tiên vội vàng đem trong tay tin tức giấy tiêu hủy, sau đó đáp, "Tốt, ta lập tức đi qua." Lạc Tiên vội vàng đuổi tới Triệu Trường Sinh gian phòng lúc, Triệu Trường Sinh chính đoan ngồi tại mép giường trí thượng. Nhìn hắn khí sắc, hồng quang đầy mặt, tựa hồ so hôm qua tốt hơn mấy phần. Lạc Tiên tâm bên trong không khỏi run lên, âm thầm là Triệu Trường Sinh biến hóa mà giật mình. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đã trải qua như thế một trận đại chiến, Triệu Trường Sinh sáng nay nhìn qua làm sao ngay cả một chút vẻ hề bại đều chưa từng có. "Công tử, ngươi tìm ta?" Chương 393, Triệu Trường Sinh chuẩn bị ở sau chương 393, Triệu Trường Sinh chuẩn bị ở sau. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt yên tĩnh mà an tưởng. "Ngươi có thể có thu đến Đế Thích Tiên truyền về tin tức?" Lạc Tiên khẽ giật mình, chần chờ một lát sau, rốt cục vẫn là thành thành thật thật trả lời, "Sư tôn vừa mới xác thực có truyền đến tin tức." Triệu Trường Sinh thần sắc bất động, nhàn nhạt hỏi, "A, Đế Thích Tiên đều nói thứ gì?" Lạc Tiên đạo, "Sư tôn hy vọng ta có thể cực lực thuyết phục công tử tham dự thất võ đồ lòng sự tình." Triệu Trường Sinh khẽ miệng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ suy tư, mặc dù đây hết thảy hắn sớm đã dự liệu được, vẫn như trước nhịn không được trêu ghẹo nói, "A, trải qua ngày hôm qua trận đại chiến kia đằng sau, Đế Thích Tiên cho là ta sẽ còn đồng ý chuyện này sao?" Lạc Tiên mặt lộ vẻ khó xử, nàng chợt phát hiện, liền xem như nàng cái này từ đầu đến cuối đều lấy Đế Thích Tiên vì tất cả người. Tại thời khắc này, lại cũng đối với Đế Thích Tiên hành động, dâng lên một tia không hiểu thấu phẫn nộ. Chỉ là cỗ phẫn nộ này, tới là như vậy bí ẩn, như vậy hàm xúc, đến mức nếu không có đối mặt Triệu Trường Sinh áp lực, nàng thậm chí đều không thể phát giác. Phát hiện này, để Lạc Tiên gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng cợt trách chính mình, ta đây là thế nào? Vì cái gì ta sẽ vì nam nhân ở trước mắt mà đối với sư tôn dâng lên chất vấn? Triệu Trường Sinh cứ như vậy lặng lặng nhìn Lạc Tiên, chờ đợi câu trả lời của nàng. Lạc Tiên cuối cùng từ thất thố bên trong khôi phục lại, mắt thấy Triệu Trường Sinh vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Khuôn mặt lại là đỏ lên, thế là vội vàng nói, "Sư tôn nói, công tử là một cái có thấy xa nam nhân, hẳn là sẽ người biết chuyện cùng người ở giữa, bất luận là tranh đấu hoặc là hợp tác, đều chỉ nên từ tự thân lợi ích xuất phát, mà không nên bị hỉ ác chi phối." Triệu Trường Sinh hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đế Thích Thiên vậy mà lại nói ra bộ lý do thoái thác này đến thuyết phục chính mình. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn đột nhiên hỏi, "Nói cách khác, Đế Thích Tiên hoàn toàn chính xác có lo lắng ta không đi tham dự thất võ đồ long." Lạc Tiên chỉ có thể gật đầu, bởi vì Đế Thích Tiên ở trong thư hoàn toàn chính xác đối với cái này có chút lo lắng. Đến mức hao tốn đại lượng độ giải, hướng Lạc Tiên bàn giao thuyết phục Triệu Trường Sinh biện pháp. Triệu Trường Sinh cười, cười ý vị thâm trường. Bởi vì hắn chợt phát hiện, trước mắt Lạc Tiên, tựa hồ cũng không có đem chính mình đối với thất võ đồ long chấp nhất, cùng nhau thuật lại cho Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên có hay không quyết định đồ long thời gian cụ thể? Sư tôn nói đại khái tại 2 tháng sau, thời gian cụ thể thông tri. 2 tháng, nói dài cũng không dài. Nói ngắn nhưng cũng không ngắn. Triệu Trường Sinh trong lòng tối tính ra, thời gian 2 tháng này hẳn là đầy đủ hắn đem Triệu Cao cùng Tuyệt Vô Thần sự tình xử lý hoàn tất. Tuyệt Vô Thần chuyện bên kia ngược lại cũng dễ nói, dù sao cũng là ngoại tặc xâm lấn, Triệu Trường Sinh cũng không thập phần lo lắng. Dù sao đến lúc đó cùng lắm thì kêu lên binh ma thần, một trận giết lung tung liền có thể. lấy binh ma thần có thể lực áp Đế Thích Thiên biểu hiện đến xem, đối phó chỉ là Tuyệt Vô Thần cùng dưới trướng hắn quỷ võ sĩ hẳn là như chém dưa thái rau. Ngược lại là Triệu Cao nơi này, ngược lại là có chút phiền phức. Buổi sáng hôm nay lúc, hắn nhận được từ Hàm Dương chuyển về tin tức. Dựa theo trong thư miêu tả, Triệu Cao lần này sở dĩ có thể bình yên thoát hiểm, ngoại trừ hắn lợi dụng hồ hợi mạnh miệng chiêu này xảo diệu bên ngoài, càng có La Võng nội bộ đống nhiên mất khống chế nguyên nhân. Dựa theo Hoàng Dược Sư đối với công tử Phù Tô trình bày sự thật phân tích, Thủy Hoàng Đế vốn nên có tính cả Triệu Cao cùng nhau xử phạt ý đồ. Đó nhưng là tại giam Triệu Cao đằng sau, Thủy Hoàng Đế lại chợt phát hiện Triệu Cao dưới trướng mất khống chế La Võng, không ngờ trải qua mơ hồ trở thành phá hư đế quốc ổn định thai hoàng ẩm. Cuối cùng bị tình thế ép buộc, Thủy Hoàng Đế đành phải mở một con mắt, nhắm một con mắt bỏ qua cho Triệu Cao. Nếu như chuyện này cuối cùng là thật, cái nào đối với Triệu Trường Sinh mà nói cũng hẳn là cái phiền toái không nhỏ. Dù sao ý vị này nếu như hắn muốn trừ bỏ Triệu Cao, cái nào đầu tiên liền muốn nghĩ biện pháp sớm giải quyết La Vong đối với đế quốc thai hoàng ẩm. Mà La Vong cày cấy mấy chục năm, nó tổ chức khổng lồ, sớm đã thẩm thấu đến đế quốc rắc rắc lạc lạc. Muốn đem dạng này một tổ chức nổ tận gốc, nói nghe thì dễ. Đưa Tiễn Lạc Tiên, Hiểu Ngộng đại sư về tới gian phòng. Sáng sớm phần kia tin nàng cũng có nhìn, cho nên lúc này sắc mặt của nàng đồng dạng nặng nề. Triệu Trường Sinh sau khi thấy, trong lòng âm thầm bật cười. Vị này đạo gia Thiên Tông cao thủ, tựa hồ ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác, chính nàng đã quen thuộc đứng tại Triệu Trường Sinh trên lập trường cân nhắc vấn đề. "Công tử, ngươi cảm thấy bệ hạ hiện tại đối với Triệu Cao thái độ sẽ là dạng gì?" Triệu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp hồi đáp, hẳn là đã bắt đầu mất quyền lực Triệu Cao cùng La Vong ở giữa liên hệ. Hiểu Mộng đại sư không khỏi nhẹ gật đầu, khen, "Bệ hạ hùng tài đại lượng, lấy hắn đối với quyền lực si mê, đương nhiên sẽ không cho phép trong đế quốc còn có không nhận hắn trưởng không tồn tại." Đối với Thủy Hoàng Đế điểm ấy phán đoán, hai người không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thế là Hiểu Mộng đại sư nói đó, nhưng là lấy Triệu Cao đối với bệ hạ được hiểu rõ, chắc hẳn chính hắn cũng đã nhận ra điểm ấy mới đối. Triệu Trường Sinh tiếp tục gật đầu, Hiểu Mộng đại sư liền tiếp theo phân tích nói, cho nên hiện tại Triệu Cao nhất định đang suy nghĩ tất cả biện pháp để cầu tự vệ, thậm chí vì thế hắn không tiếc vận dụng La Vong trong tay chân chính át chủ bài. Công tử trước đó không phải một mực tại lo lắng Triệu Cao thế lực sau lưng, khả năng không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy sao? Hiện tại chẳng lẽ không phải thật sự là nghiệm chứng đây hết thảy thời cơ tốt nhất? Triệu Trường Sinh tán dương nhìn thoáng qua Hiểu Mộng đại sư. Đại sư nói cực phải, cái này đích xác là chúng ta nhìn trộm La Vong hư thực cơ hội tốt nhất. Hiểu Mộng đại sư nghe được Triệu Trường Sinh đồng ý, ngược lại lộ ra mấy phần nhàn nhạt nghi hoặc. Công tử như là đã suy nghĩ minh bạch những này, vì cái gì còn không lập tức trở về Hàm Dương, ngược lại hạ lệnh muốn ở chỗ này chỉnh đốn một ngày? Triệu Trường Sinh cười ha ha, trong mắt lộ ra một cố khó tả tự tin. Bởi vì bản công tử hiện tại lưu tại nơi này, mới là nhìn trộm Triệu cao thủ bên dưới La Vong nội tình tốt nhất đối sách. Ý của công tử là? Triệu Trường Sinh ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút ý vị thâm trường đứng lên. Hắn lời nói xoay chuyển, nói Thanh Nhi một mực là một cái dã tâm bừng bừng người, liên quan tới điểm ấy, ta biết Triệu Cao tất nhiên từ lâu phát giác, cho nên hắn sớm muộn sẽ lợi dụng Thanh Nhi nhược điểm này. Hiểu Mộng đại sư ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nói, ý của công tử là Thanh Nhi sở dĩ vội vàng rời đi chúng ta, là bởi vì nhận lấy Triệu Cao sử dụng. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, nói nếu không lấy Thanh Nhi tính cách, ở ngoài sáng chi kỳ trải qua không cách nào tiếp tục tiếp cận Vương Ly tình huống dưới, ngươi cho rằng nàng tại sao phải gấp gáp như vậy tiến đến Hàm Dương? Nói đến đây, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, Thanh Nhi xưa nay đều là vô lợi không dậy sớm tính cách, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một chút, chỉ cần một mực ôm chặt ta cây đại thụ này, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng có thể tại trên người của ta thực hiện chính nàng dạ tâm. Cho nên nếu không có càng lớn dụ hoặc đang chờ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ được từ bên cạnh ta rời đi dù là một khắc. Hiểu Mộng đại sư nghe Triệu Trường Sinh trầm chậm mà nói, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Công tử đối với Thanh Nhi cô nương hiểu rõ, không nghĩ tới không ngờ đến sâu như vậy tình trạng. Chương 394, kinh khủng năng lực trưởng khống. Chương 394, kinh khủng năng lực trưởng khống. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, cho nên ngày đó cầm sạch mà cam mạo đại hiểm, một tiếng đáp ứng nguyện ý độc thân tiến về Hàm Dương điều tra tin tức lúc, ta cũng đã đoán được hắn tất nhiên cùng Triệu Cao lấy được liên hệ. Hiểu Mộng đại sư hơi nghi hoặc một chút, nói công tử nếu biết Thanh Nhi đã bị Triệu Cao sách phản, vì cái gì còn muốn cho nàng tiến về Hàm Dương điều tra tin tức? Chẳng lẽ công tử liền không sợ Thanh Nhi đem công tử bí mật đều nói cho Triệu Cao sao? Triệu Trường Sinh khinh thường cười cười, bí mật của ta? Thanh Nhi đối ta hiểu rõ, bất quá là ta tận lực biểu hiện ra thôi, có quan hệ ta chân chính bí mật, trên đời này không có người nào biết được. Hiểu Mộng đại sư bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày qua đi, nàng vừa rồi lo lắng nói, cũng chính là bởi vì dạng này, công tử mới dám để Thanh Nhi tiến đến Triệu Cao bên người có đúng không? Triệu Cao cũng không phủ nhận, gật đầu nói, chính là. Hiểu Mộng đại sư đắng chát cười cười. Nàng muốn cho là Thanh Nhi là trong chúng nữ, một cái duy nhất chân chính bắt lấy Triệu Trường Sinh nội tâm nữ hải. Nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy tựa hồ cũng chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Ngẩng đầu nhìn Triệu Trường Sinh, mắt thấy Triệu Trường Sinh bình tĩnh trên khuôn mặt, cái kia cố không giận tự uy, ngạo thế chúng sinh đạm mạc, trong lòng đúng là không hiểu vừa loạn. Cũng là, người như hắn, trên đời lại có mấy người có thể chân chính nắm chắc được đâu. Hiểu Mộng đại sư đáy lòng một trận buồn thở dài ngắn sau, rốt cục hỏi mấu chốt của sự tình. Công tử ngươi vừa mới nói có người sẽ đem Triệu Cao La lưới bí mật trả lại, chỉ chẳng lẽ chính là Thanh Nhi sao? Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, không sai. Hiểu Mộng đại sư đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình có chút khó dùng. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái đã bị xúi dục người, Triệu Trường Sinh vì cái gì sẽ còn đối với nàng ôm lấy lớn như vậy chờ mong. Triệu Trường Sinh cũng đã nhìn ra Hiểu Mộng đại sư nghi hoặc, cười nhạt nói, Triệu Cao mặc dù nhìn ra Thanh Nhi dạ tâm, nhưng chúng quy không có thấy rõ mà bản tính. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thanh Nhi sở dĩ sẽ đối với quyền lực như vậy tham lam, truy cứu nguyên nhân, cũng bất quá là vì thỏa mãn chính mình đối với sinh khát vọng. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh không khỏi thở dài một tiếng, ngựa khí lại có vài tia thương hại. Thanh Nhi thở nhỏ tại Âm Quý phái lớn lên, nàng từ 12 tuổi bắt đầu, liền đã ở trúc sư dẫn đạo bên dưới, thể ngộ thế gian hiểm ác tăng thương, ở dưới loại hoàn cảnh này lớn lên nàng, sớm đã thật sâu lĩnh ngộ được một cái trắng nhạt dễ hiểu đạo lý, cái nào chính là một người chỉ có quyền thế thông thiên, mới sẽ không rơi mặc người chém giết hạ chẳng. Ma môn tăng cốc, Triệu Trường Sinh có bản thân thể ngộ. Ở dưới loại hoàn cảnh này, một cái đi hướng Bạch Thanh Nhi kết quả như vậy, vĩnh viễn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Liền xem như hắn, nếu không có trí nhớ của kiếp trước, cùng hệ thống hạn chế, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tại trúc ngọc nghiên uy hiếp đe dọa bên dưới, bảo trì giờ phút này bản tâm. Khả nhiên là như vậy, tại tới gần thành niên cái nào trong vài năm, hắn cũng đã bị trúc ngọc nghiên triệt để từ bỏ. Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười khổ nói, khó trách ta mỗi lần nhìn thấy Thanh Nhi lúc, trong lòng kiểu gì cũng sẽ không hiểu dâng lên mấy phần thương xót ý vị, nguyên lai nàng lại có dạng này một đoạn làm cho người bi thương gặp phải. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thu thập một chút phân loạn suy nghĩ sau, tiếp tục nói, cho nên đối với Thanh Nhi tới nói, nàng hết thể dạ tâm, tại tính mạng mình an nguy bên dưới, cuối cùng rồi sẽ không đáng một đồng. Hiểu Mộng đại sư hơi kinh hãi, giật mình nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Ý của công tử là muốn đối với Thanh Nhi dùng hình uy hiếp. Triệu Trường Sinh nhìn xem đã biến sắc Hiểu Mộng đại sư, trong lòng cười thầm không thôi. Lúc nào đường đường đạo gia Thiên Tông trưởng giáo, lại cũng trở nên như vậy nhân từ nâng tay. Có thể Triệu Trường Sinh làm sao biết, một nữ nhân vô luận lại thế nào tâm hắc thủ ngoan, tại đối mặt chính mình âu yếm đồ vật bị nhiễm lên chính mình chán ghét vết bẩn sau, trên đại thể phản ứng đều là không kém bao nhiêu. Triệu Trường Sinh cười cười, lắc đầu nói, đại sư chẳng lẽ không có phát hiện Thanh Nhi từ lúc đi đến Hàm Dương đằng sau thể nội khí tức bỗng nhiên xuất hiện biến hóa sao? Hiểu Mộng đại sư khẽ giật mình, chần chờ nói ra, nghe người ta nói nàng là chuyển tu công tử truyền lại một môn vô thượng công pháp, mới có thể khí tức đại biến. Triệu Trường Sinh gật đầu, lo lắng nói, chỉ là ta đang truyền thụ nàng công pháp lúc, lại chỉ nói cho nàng tầng thứ nhất pháp môn tu luyện, về phần đến tiếp sau pháp môn, ta cũng không có cùng nhau truyền thụ cho nàng. Hiểu Mộng đại sư dù sao cũng là người thông minh, nghe âm ý, lập tức kêu lên, chẳng lẽ công tử truyền thụ cho Thanh Nhi môn công pháp này một khi tu luyện, liền không thể đình chỉ. Triệu Trường Sinh không còn trả lời, bởi vì hắn nếu không có phủ nhận, cái nào chính là thừa nhận Hiểu Mộng đại sư phỏng đoán. Một cố ý lạnh, trong nháy mắt từ Hiểu Mộng đại sư lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Triệu Trường Sinh truyền thụ Bạch Thanh Nhi công pháp lúc, khi đó còn chưa có xảy ra Triệu Cao Tư truyền thánh chỉ sự tình. Khả nhiên là như thế này, Triệu Trường Sinh lại giống như đã sớm đem hết thể dự liệu được bình thường, thông qua truyền thụ công pháp một chuyện, đem Bạch Thanh Nhi một mực khống chế trong tay. Loại này kinh khủng quy hoạch năng lực, quả thực là đáng sợ. Hiểu Mộng đại sư thậm chí đã bắt đầu âm thầm hồi tưởng lại chính mình cùng Triệu Trường Sinh nhận biết đằng sau từng ly từng tí. Ngẫm lại chính mình có hay không bị Triệu Trường Sinh âm thầm gài bẫy, sau đó chờ đợi sẽ có một ngày bỗng nhiên tế ra đối với nàng tiến hành khống chế. Triệu Trường Sinh lại là không có phát giác được Hiểu Mộng đại sư lo lắng. Hắn bỗng nhiên từ trên ván giường nhảy dựng lên, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Tính toán thời gian, nhiều nhất lại có 2 ngày, chắc hẳn Thanh Nhi liền có thể phát hiện nàng sở tu công pháp dị thường, chúng ta liền tuyển ở đâu thời khắc này tiến vào Hàm Dương thành đi. Hiểu Mộng đại sư liếc Triệu Trường Sinh một chút, ngữ khí cũng không biết là tư vị gì nói khi đó công tử, nhất định có thể trước tiên thu hoạch được ngươi cần có hết thảy liên quan tới La Vong tình báo. Triệu Trường Sinh lúc này cũng có chút đắc ý dù sao có thể tại âm lưu bên trên áp đảo tâm tư thâm trầm La Vong chi chủ Triệu Cao, cái này vô luận như thế nào cũng coi là một kiện làm cho người chuyện vui. Lúc này vui sướng nở nụ cười. Ta tin tưởng Thanh Nhi mang tới tình báo, nhất định sẽ rất kỹ càng rất chu đáo chặt chẽ, bởi vì nàng luôn luôn là một cái biết được làm sao đi vào tay người khác tín nhiệm cô nương. Hiểu Mộng đại sư lúc này lại bỗng nhiên có chút đáng thương lên Triệu Cao tới. Dù sao Triệu Cao liền xem như đánh chết cũng không nghĩ ra, một cái phản bội Triệu Trường Sinh người, cuối cùng lại cũng không cách nào đào thoát Triệu Trường Sinh lòng bàn tay. Không khỏi thở dài nói, đáng thương Triệu Cao, khi hắn nhìn thấy Bạch Thanh Nhi đem công tử tất cả tình báo đều bẩm báo lúc, sao có thể nghĩ đến chỗ này có hết thảy, bất quá là công tử cố ý gây nên thôi. Triệu Trường Sinh đốn đông nhiên sau, đông nhiên giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ chỗ gian phòng. Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng là sắc mặt biến hóa, kinh nghi nói, đây là đột phá tông sư cảnh độc tĩnh. Chẳng lẽ Hạng Thiếu Vũ vậy mà đột phá tông sư cảnh phải không? Triệu Trường Sinh lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đối với Hiểu Mộng đại sư nói cùng đi nhìn xem. Chương 395, vi sư truyền cho ngươi một bộ Bá Vương kích pháp. Chương 395, vi sư truyền cho ngươi một bộ Bá Vương kích pháp. Hạng Thiếu Vũ trưởng thành, đối với Triệu Trường Sinh mà nói cực kỳ trọng yếu. Dưới mắt thần ma lực lượng đã từng bước nổi lên mặt nước, Triệu Trường Sinh mơ hồ có loại dự cảm. Chính mình sớm muộn có một ngày, cuối cùng rồi sẽ cùng thần ma thế lực phát sinh va chạm. Phong ngựa chú đáo bên dưới, Triệu Trường Sinh không thể không mau sớm bồi dưỡng một nhóm thuộc về mình lực lượng. Thân là người xuyên việt hắn, ở phương diện này, dù sao có ưu thế. Bởi vì hắn chỉ ít biết, hạng người gì, có đại lực bồi dưỡng tiềm chất. Hạng Thiếu Vũ chính là vật khắc sắc bên trong nhân tuyển đầu tiên. Đợi đến Triệu Trường Sinh cùng Hiểu Mộng đại sư đi vào Hạng Thiếu Vũ cửa gian phòng lúc, trong phòng động tĩnh đã dần dần lui tán. Triệu Trường Sinh vừa định muốn lên trước gõ cửa, ai ngờ Hạng Thiếu Vũ đã xuất hiện ở cửa ra vào. Hắn tuổi nho nhỏ, lúc này mặt đỏ lên, dị thường hưng phấn. Vừa mới nhìn thấy Triệu Trường Sinh, liền lập tức rất cung kính té quỵ dưới đất, cho Triệu Trường Sinh nghiêm túc dập đầu cảm tạ. Sư phụ dẫn đường tri ân, đệ tử suốt đời khó quên, cho đến ngày nay, đệ tử mới biết, trên đời này võ đạo đúng là mênh mông như vậy ảo diệu. Triệu Trường Sinh mỉm cười gật đầu, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Trên thực tế, tại cái này tống võ trong thế giới, Hạ Thiếu Vũ thiên tư tuy thuộc kỳ cao, nhưng chung quy không cứ gọi được tuyệt đỉnh. Xa không nói, liền chỉ nói gần nhất tương đối sôi nổi phong vân thế giới, vị nào truyền ngôn kiếm thánh chuyển thế Long Nhi, thiên tư độ cao liền đã không thua trước mắt Hạ Thiếu Vũ. Người sau có thể tại xuất thế đằng sau ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, lực áp phong vân các loại một đám uy tín lâu năm cao thủ, đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng nếu là lúc này Long Nhi cùng Hạng Thiếu Vũ nếu là đồng thời xuất hiện tại Triệu Trường Sinh trước mặt, Triệu Trường Sinh vẫn như cũ sẽ không chút do dự lựa chọn Hạng Thiếu Vũ làm chính mình khai sơn đại đệ tử. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hạng Thiếu Vũ trọng tình trọng nghĩa. Hạng Thiếu Vũ có lẽ không có khả năng xem như một cái hợp cách người lãnh đạo, nhưng là hắn cũng tuyệt đối gánh chịu nổi một cái hợp cách thân nhân, bằng hữu hoặc là đệ tử. Hạng Thiếu Vũ dập đầu hoàn tất, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, lôi kéo Triệu Trường Sinh tay bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên chính mình đột phá cảnh giới tông sư sau đủ loại diệu cảm giác. Hắn lúc này vừa rồi chân chính có mấy phần đều thuộc về hài đồng hồn nhiên ngây thơ. Hiểu Mộng đại sư ở một bên nhìn xem, trong bất chi bất giác trong lòng liền đã dâng lên một cỗ cực kỳ hâm mộ. Nàng sớm đã cẩn thận quan sát qua Hạng Thiếu Vũ thân thể, lại kinh ngạc phát hiện lúc này Hạng Thiếu Vũ nhục thể cường đại, đúng là sớm đã siêu việt một cái tông sư cảnh tu sĩ nên có cực hạn. Trong nội tâm nàng mặc dù cũng minh bạch Hạng Thiếu Vũ một phần này biến hóa không thể thiếu Triệu Trường Sinh cái nào công pháp thần bí công lao, đó nhưng là cái này cũng đủ để nhìn ra Hạng Thiếu Vũ thiên tư độ cao. Chúc mừng công tử, chất pháp không bao lâu, công tử tọa hạ cái này đệ nhất đại đệ tử, liền đủ để thay mặt công tử quét ngang thiên hạ, gieo giáp uy danh. Triệu Trường Sinh cười ha ha, nhẹ nhàng xoa Hạng Thiếu Vũ đầu, nói ra, mượn đại sư cát luôn, ta thấy Thiếu Vũ trung quy sẽ không để cho ta thất vọng. Hạng Thiếu Vũ chăm chú nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, sư phụ, ngày sau chỉ cần ngài có phân phó, đệ tử bất luận núi đao biển lửa, cũng nhất định vì ngươi toàn lực đi làm. Nếu là những người khác nói lời như vậy, Triệu Trường Sinh cùng Hiểu Mộng đại sư trong lòng tất nhiên thầm mắng một câu nói năng ngớ sớt. Đó nhưng là đối với Hạng Thiếu Vũ tính tình giải rất sâu hai người, lúc này nghe được Hạng Thiếu Vũ nói như vậy, nhưng trong lòng chỉ có nồng đậm yêu thương. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên vỗ Hạng Thiếu Vũ bả vai, cười to nói, "Tốt, đã ngươi đã đặt chân tông sư cảnh, nếu là không có một kiện tiện tay binh khí, ra ngoài chẳng lẽ không phải bị người chê cười vi sư keo kiệt. Đến, lại đến vi sư trong phòng lựa chọn sử dụng một thanh ngươi tiện tay binh khí đi thôi." Hạng Thiếu Vũ ngây ngốc còn không có quá lớn phản ứng, đó nhưng là một bên Hiểu Mộng đại sư nghe vậy lại là thần sắc khẽ biến. Dù sao Triệu Trường Sinh xuất thủ, nhưng từ không có cái gì yếu phẩm. Thế là đội vàng đẩy Hạng Thiếu Vũ, hướng Triệu Trường Sinh trong phòng đi đến. Trải qua nhiều năm đánh dấu, Triệu Trường Sinh kho vũ khí bên trong thần binh cơ hồ mọi loại đều là toàn. Tuy nói cũng không thể cùng hắn trong tay thần binh hộ phách cùng Hỗn Thiên kiếm hạp đánh đồng, nhưng cũng không tầm thường phàm phẩm có khả năng bằng được. Hạng Thiếu Vũ vừa mới đi vào Triệu Trường Sinh gian phòng, liền nhìn thấy Triệu Trường Sinh tiện tay rũ ra mười mấy món bảo quang xâm nhiên binh khí. Trong đó đao thương kiếm kích, đũa rượu câu xin cơ hồ cái gì cần có đều có. Hiểu Ngộng đại sư mắt mở thật to, lại đối với Triệu Trường Sinh từ chỗ nào mang tới những binh khí này không phát ra gì, mà trái lại Hạng Thiếu Vũ lúc này lại sớm đã xông vào binh khí trong đống, bắt đầu lần lượt thao luyện lên Triệu Trường Sinh ném ra một đám binh khí. Tỉnh táo lại Hiểu Ngộng đại sư mắt thấy Hạng Thiếu Vũ tới tới lui lui đúng là chọn lựa một chút binh khí dài ở đâu khoa tay, nhịn không được nhắc nhở, "Thiếu Vũ, công tử lớn ở đao pháp, ngươi nếu muốn tận đến công tử truyền thừa, cũng đừng lại chọn những cái kia trường binh khoa tay." Hạng Thiếu Vũ nghe vậy, vừa định thả ra trong tay vũ động đại truy, liền nghe được Triệu Trường Sinh lời nói ở bên tai vang lên. "Không sao, ngươi cứ việc chọn tuyển mình thích binh khí liền tốt, bất luận ngươi cuối cùng tuyển định loại binh khí này, vi sư đều có tương ứng kỹ pháp truyền thụ cho ngươi." Hạng Thiếu Vũ nghe chút lời này, lập tức vui vẻ ra mặt, vũ động hai lần trường thương trong tay, lắc đầu nói, "Cái này có chút nhẹ." Sau đó lại bưng lên một thanh đại truy lăng không khoa tay hai lần sau, lắc đầu nói, "Cái này lại hình như ngắn." Cứ như vậy tới tới lui lui chọn lựa đường này, cuối cùng Hạng Thiếu Vũ ánh mắt rơi vào một thanh Phương Thiên Họa kích phía trên. "Sư phụ, ta muốn chơi này Phương Thiên Họa kích có thể chứ?" Triệu Trường Sinh nao nao, không khỏi buồn cười. Không nghĩ tới hắn cố ý ném ra nhiều như vậy binh khí mê hoặc Hạng Thiếu Vũ, đối phương cuối cùng y nguyên sẽ không chút do dự tuyển định Phương Thiên Họa kích làm binh khí của mình. Triệu Trường Sinh tiếp nhận Hạng Thiếu Vũ đưa tới Phương Thiên Họa kích, nhẹ nhàng nuốt ve nói, "Kích này tên là Vẽ Cán Mạ Văn kích, tục truyền chính là Thường Chu thời kỳ danh tướng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lấy biển sâu hàn thiết tạo thành, thế đại lực trầm, một khi vung đẩy, đối thủ tựa như bị đặt kinh đảo nộ lãng phía dưới." Có chút dừng lại đằng sau, Triệu Trường Sinh tiếp tục nói, "Ngươi trời sinh thần lực, đặt chân võ đạo sau, lực cánh tay càng mạnh người bên ngoài, tuyển dụng binh này cũng là phù hợp." Hạng Vũ nghe chút tranh này Cán Mạ Vàng tên kích là đầu lớn như vậy, sớm đã vui miệng đều không khép lại được. Ngược lại là một bên Hiểu Mộng đại sư, lúc này lại đông nhiên rơi vào trong trầm tư. Dù sao tương truyền năm đó kéo dài Thiên Vương Lý Tĩnh từ đi theo Võ Vương sáng lập Đại Chu đằng sau, liền say mê võ đạo, cuối cùng dùng võ thành thánh, bước vào thần ma chi cảnh. Nhân vật kinh khủng bực này trong tay binh khí, làm sao lại xuất hiện tại Triệu Trường Sinh trong tay? Chẳng lẽ vị này Trường Sinh công tử nguyên bản là từ chỗ nào hư vô mở mịt thần ma bên trong mà đến phải không? Trong nội tâm nàng còn tại phạm nói thầm, Triệu Trường Sinh bên này đã bắt đầu chuyển thụ lên Hạng Thiếu Vũ kích pháp, chỉ nghe hắn nói ra, "Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, cao thâm kích pháp coi như chuyển cho ngươi ngươi cũng chưa chắc có thể mau chóng nắm giữ, vi sư trước tạm chuyển cho ngươi một bộ nhập môn kích pháp quen thuộc binh khí." Triệu Trường Sinh nói xong, thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái, chỉ nghe hắn hắng giọng sau, lúc này mới chậm rãi nói ra kích pháp danh xưng. "Ngươi nhớ lấy lao vi sư muốn chuyển cho ngươi một bộ này kích pháp, tên là Bá Vương kích pháp." Chương 396, Chu Tiên Diệt Hồn, Thôn Tiên Diệt Địa. Chương 396, Chu Tiên Diệt Hồn, Thôn Thiên Diệt Địa đối với Triệu Trường Sinh thuyết pháp, Hạng Thiếu Vũ trên khuôn mặt lập tức dâng lên mấy phần không vui. Hắn tuổi nho nhỏ, vừa nghe đến Triệu Trường Sinh truyền thụ cho hắn bất quá là một bộ nhập môn kích pháp, đã bắt đầu có mấy phần mâu thuẫn. Triệu Trường Sinh nhìn Hạng Thiếu Vũ một chút, đối với hắn đáy lòng ý nghĩ, lại há có thể không biết. Lúc này trầm giọng nói, ngươi không cần thiết khinh thường bộ này nhập môn kích pháp, nếu như ngươi sử dụng thỏa đáng, phóng nhãn thiên hạ, có thể làm đối thủ của ngươi sợ cũng không còn mấy người. Trên thực tế, nói theo một ý nghĩa nào đó, Bá Vương kích pháp cũng không thể xem như cấp độ nhập môn kích pháp mới đối. Triệu Trường Sinh sở dĩ nói như vậy, bất quá là bởi vì bộ này kích pháp chiêu thức chất pháp đơn giản, tương đối dễ dàng vào tay thôi. Nếu bàn về thực chiến uy lực, bộ này sáng lập tại sinh tử chém giết ở giữa kích pháp, thực có làm dạn núi đoạn hải thần uy. Mắt thấy Hạng Thiếu Vũ trên mặt bất mãn dần dần biến mất, Triệu Trường Sinh lúc này mới thu hồi nghiêm khắc tướng mạo. Tiếp tục nói, một bộ này kích pháp chính là một vị người xưng Tây Sở Bá Vương truyền kỳ mạnh tướng, tại liều mạng tranh đấu ở giữa lĩnh ngộ cô đọng chi tinh hoa, nguyên bộ kích pháp cùng chia 7 thức 21 chiêu, chiêu chiêu giả dặn hung lạc, chế địch tiên cơ. Hạng Thiếu Vũ trên khuôn mặt, lúc này không ngờ dâng lên một cỗ từ đáy lòng thần sắc hướng tới. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói lầm bầm, Tây Sở Bá Vương, thật là uy phong danh tự nha. Chuyên nghiệm lại nghĩ đến, vị này Tây Sở Bá Vương có thể hay không cùng mình tổ thượng có cái gì liên lụy. Dù sao từ khi sau khi diệt quốc, bọn hắn nhóm này cũ sở dư chúng từ trước đến nay ưa thích phía Tây người sở tự xưng. Nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh vừa mới cũng đã nghe được trước mắt Hạng Thiếu Vũ thấp giọng nỉ non, lúc này gặp hắn quăng tới ánh mắt, trong lòng bao nhiêu cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Trong lòng một trận cười khổ sau, hắn liền mỉm cười nói trong miệng ta vị nào Tây Sở Bá Vương, sớm đã biến mất tại từ từ trong dòng sông lịch sử, ngươi nếu là ưa thích Tây Sở Bá Vương cái danh xưng này, lại chiếm đi không sao. Hạng Thiếu Vũ lập tức tại nguyên chỗ nhảy cao hơn ba thước, vỗ tay reo hò nói đa tạ sư phụ ban danh, từ nay về sau ta Hạng Thiếu Vũ đối ngoại liền gọi Tây Sở Bá Vương. Hiểu Mộng đại sư nhất thời cũng bị Hạng Thiếu Vũ gieo hò ảnh hưởng, không khỏi khẽ cười nói, "Tốt, sư phụ là Tiểu Tạ Vương, đệ tử là Tây Sở Bá Vương, các ngươi hai sư đồ danh hiệu, thật đúng là một cái so một cái cổ quái." Hiểu Mộng đại sư vốn là muốn nói xảo trá bá đạo, có thể nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt tử, thế là vội vàng đổi giọng. Triệu Trường Sinh thẳng đợi đến Hạng Thiếu Vũ an tĩnh lại đằng sau, vừa rồi tiếp tục hướng Hạng Thiếu Vũ giảng thuật có quan hệ Bá Vương kích pháp chiêu thức biến hóa. Người Bá Vương này kích pháp, cùng chia bảy thức. Triệu Trường Sinh nói xong, đưa tay từ Hạng Thiếu Vũ trong tay tiếp nhận vẽ cán mạ bằng kích. Trường kích vũ động ở giữa, Triệu Trường Sinh lãng tiếng nói, thứ nhất này, Chu Tiên Diệt Hồn, ngươi hãy nhìn kỹ. Chỉ gặp trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong phòng, tiếng gió tàn phá bừa bãi, sát ý tung hành. Một chiêu lực tấn, Triệu Trường Sinh liền có quát, thứ hai, sát thần phái niệm. Trong phòng nhỏ, tiếng gió càng chặt, sát ý càng tăng lên. Thứ ba, hàng yêu tuyệt ảnh. Thứ tư, phục ma loạn vũ. Thứ năm, chém quỷ thiên hạ. Thứ sáu, ba khí tung hành. Thứ bảy, thôn thiên diệt địa. Triệu Trường Sinh trong tay vẽ cán mạ vàng kích càng múa càng nhanh, trong phòng tiếng gió cũng là càng múa càng nhanh. Sát khí càng múa càng dày đặc. Đợi đến thứ bảy chiêu tận, Hạng Thiếu Vũ đã sớm bị giật mình đặt mông ngồi sập xuống đất, thật lâu không thể đứng lên. Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng là sắc mặt trắng nhợt, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên đã nhìn ra Triệu Trường Sinh một bộ này Bá Vương kích pháp bá đạo hung ác. Cái này cũng gọi cấp độ nhập môn kích pháp. Triệu Trường Sinh thu kích đứng nghiêm, trong phòng sát ý lập tức tan thành mây khói. Hiểu Mộng đại sư lúc này vừa rồi giật mình, Triệu Trường Sinh lớn như thế mở đại hợp một phen vũ động, bên trong nhà này cái bản buồn hoa, đúng là không tổn hại một kiện. Không khỏi thất kinh Triệu Trường Sinh thủ pháp chi xảo. Cùng bộ này Bá Vương kích pháp đối với lực đạo khống chế chi tinh. Triệu Trường Sinh một lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy Hạng Thiếu Vũ từ trong kinh hải khôi phục. Nửa ngày, Hạng Thiếu Vũ sát trắng khuôn mặt, rốt cục khôi phục huyết sắc. Ngẫu nhiên phụt phụt một tiếng nhào về phía Triệu Trường Sinh trong ngực. "Sư phụ, Thiếu Vũ liền muốn học tập bộ này kích pháp, thỉnh cầu sư phụ giảng dạy Thiếu Vũ đi." Triệu Trường Sinh cười ha ha, Hạng Thiếu Vũ nhược không phải đối với bộ này kích pháp yêu cực kỳ sâu, quả quyết sẽ không lấy bộ dáng như thế hướng mình cầu khẩn. Thế là Lãng Thanh nói ra, "Tốt, vi sư sẽ bộ này kích pháp rất nhiều biến hóa, thậm chí ra sức thủ pháp đều truyền thụ cho ngươi." Hiểu Mộng đại sư nghe được Triệu Trường Sinh nói như vậy, trong lòng liền đã minh bạch mình không thể trong phòng ở lâu. Mỉm cười sau, biểu lặng yên từ trong nhà lui ra ngoài. Bá Vương kích pháp tuy chỉ có 7 thức, nhưng là mỗi một thức bên trong nhưng lại có 3 loại biến hóa. Cho nên hết thể chứa 7 thức 21 chiêu biến hóa. Triệu Trường Sinh đem bên trong tinh yếu từng cái hướng Hạng Thiếu Vũ nói rõ đằng sau, liền dẫn Hạng Thiếu Vũ tiến về bên ngoài thực địa diễn luyện. Hắn cũng không dám để Hạng Thiếu Vũ trong phòng luyện tập bộ này kích pháp, miễn cho tối nay hắn muốn cùng một chồng rách dưới cùng tồn tại một phòng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bộ này Bá Vương kích pháp vốn là Hạng Thiếu Vũ tương lai căn cứ từ chính mình dùng kích thói quen tự hành sáng lập một bộ kích pháp. Cho nên bất luận là dùng lực thủ pháp hay là chiêu pháp dính liền, cơ hồ đều cùng Hạng Thiếu Vũ ngày thường thói quen lẫn nhau phù hợp. Cho nên không cần nửa ngày thời gian, Hạng Thiếu Vũ liền đã có thể vung vẩy ra dáng. Triệu Trường Sinh mắt thấy tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có chính mình chuyện gì, thế là liền nhắc nhở Hạng Thiếu Vũ một mình luyện tập, chính mình thì là xoay người lại gian phòng. Ước chừng buổi chiều thời điểm, Triệu Trường Sinh đứng tại bên cửa sổ bên trên xem xét Hạng Thiếu Vũ luyện tập trạng thái lúc. Lúc này Hạng Thiếu Vũ trong lúc giơ tay nhấc chân đã mang theo mấy phần hủy thiên diệt địa to lớn cử thế. Triệu Trường Sinh không khỏi lắc đầu cười khổ, quả nhiên đồ vật của mình chính là mình đồ vật, cái này vào tay chính là rất nhanh. Nhìn lúc này Hạng Thiếu Vũ bộ dáng, có lẽ không tới bao lâu, bộ này kích pháp hắn liền có thể nắm giữ toàn bộ. Triệu Trường Sinh chính cảm khái lúc, Hiểu Mộng đại sư từ ngoài cửa đi đến. Khi nhìn thấy Triệu Trường Sinh đứng ở cửa sổ lúc, nàng không tự chủ cũng dựa vào tới. Tương tận xem xét hồi lâu sau, Hiểu Mộng đại sư lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nói: "Công tử, ta thấy thế nào môn này kích pháp cùng Thiếu Vũ có chút phù hợp, lại giống như là cho hắn lượng thân mà sáng tạo đồng dạng." Triệu Trường Sinh trong lòng máy động, lập tức cười nói: "Vị nào Tây Sở Bá Vương cũng là trời sinh thần lực, mà lại cùng Thiếu Vũ tính cách có chút tương tự, khả năng cũng là bởi vì duyên cớ này, cho nên Thiếu Vũ thi triển bộ này kích pháp lúc mới có thể phù hợp đi." Hiểu Mộng đại sư nghe được Triệu Trường Sinh giải thích, luôn cảm thấy có một chút như vậy gượng ép. Đó nhưng là trừ cái đó ra, nàng cũng thực sự nghĩ không ra mặt khác giải thích hợp lý. Dù sao Triệu Trường Sinh có được đánh dấu hệ thống chuyện này, Hiểu Mộng đại sư liền xem như nghĩ đến nắp óc, cũng tất nhiên là không cách nào nghĩ đến. Triệu Trường Sinh lại nhìn một lát sau, quay đầu hỏi Hiểu Mộng đại sư nói: "Đại sư tới tìm ta, đó nhưng là có chuyện gì không?" Hiểu Mộng đại sư nở nụ cười xinh đẹp, chỉ đã rơi xuống đến đỉnh núi trời chiều. "Công tử dạy đệ tử một ngày võ nghệ, chẳng lẽ liền không cảm thấy có chút đói không?" Chương 397, cung đấu vợ kịch lớn chương 397, cung đấu vợ kịch lớn Triệu Trường Sinh xuống lầu lúc, sư phi Huyền Liễu Sinh tỷ muội Lạc Tiên bọn người sớm đã tại đến. Sư phi Huyền từ khi Bạch Thanh Nhi đi về sau, tâm tình tựa hồ cũng rất không tệ. Trong ngày thường lạnh như băng được trên mặt, cũng đã thường xuyên phủ lên mấy phần mỉm cười mê người. Không thể không nói, vị này từ hàng tĩnh trai thành nữ, trải qua hương hỏa tiêm nhiễm, khí chất thoát trần mà cao nhã. Nhất là hôm nay, sư phi Huyền còn đổi lại một thân trắng đoan tô y váy dài, càng đưa nàng trên thân thoát trần cao nhã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Trường Sinh nhất thời lại có chút thất thần. Nhất là tại hắn xuống lầu lúc, sư phi Huyền cùng ánh mắt của hắn chạm nhau sau hốt hoảng rủ xuống mí mắt lúc, cái nào khẽ run lông mi, giống như phá tại tâm nhãn của hắn bên trên bình thường. Một bên Hiểu Mộng đại sư chợt thấy Triệu Trường Sinh bước chân dừng lại, lập tức thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Khi nhìn thấy sư phi Huyền cái nào phó thẹn thùng vũ mị bộ dáng sau, chỗ nào vẫn không rõ nguyên do. Không khỏi trêu ghẹo nói: "Phi Huyền hiện tại hôm nay làm sao còn cố ý đổi một thân quần áo mới nha, đêm hôm khuya khoắt này xuyên ra tới, là muốn cho ai nhìn một cái sao?" Sư phi Huyền cổ, vèo một cái nổi lên một mảnh đỏ thẫm. Lắp bắp tới nửa ngày, nàng vừa rồi nhăn nhó nhát gan nói: "Không có, không có chuyện, chỉ là ta nguyên bản món quần áo kia ố bế, ta bị thay thế tẩy một chút mà thôi." Liêu Sinh Phiêu tự liếc mắt nghiêng mắt nhìn gặp sư phi Huyền bộ dáng này, trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần ghen ghét chi sắc, kịp thời kéo cuống họng kêu lên: "Ai đù, Phi Huyền tỷ tỷ, ta nhớ được ngươi giữa trưa mặc món quần áo kia tựa như là sáng sớm vừa mới thay đổi a." Sư phi Huyền khuôn mặt càng đỏ trong lúc mơ hồ, cái trán lại còn có từng tia mồ hôi dày đặc gì ra. Hiểu Mộng đại sư có chút ảo não chừng Liêu Sinh Phiêu tự một chút. Nàng nguyên bản bất quá là trêu ghẹo sư phi Huyền một câu, sôi nổi một chút trước khi ăn cơm bầu không khí thôi. Có ai nghĩ được Liêu Sinh Phiêu tự lại tiếp lấy lời đầu của nàng âm thầm niệm ai lên sư phi Huyền. Một bên Liêu Sinh Tuyết Cơ thấy thế, cũng là lông mày có chút tao lại, nhịn không được thấp giọng khuyên giải nói: "Phiêu tự, ngươi mất ở chỗ này nói hiệp nói vượng, Phi Huyền tỷ tỷ lúc nào đổi cái gì quần áo, không phải người ta tự do, ngươi mủ dính vào cái gì? Ngươi nếu là hâm mộ, quay đầu cũng đi mua cho mình mấy món là được." Liêu Sinh Phiêu tự nghe được tỷ tỷ trách cứ, trên mặt lập tức dâng lên một trận không cam lòng, thở phì phò nói: "Thế nào, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, các ngươi làm gì đều chạy tới nhằm vào ta à?" Nói xong, Liêu Sinh Phiêu tự bỗng nhiên đưa tay chỉ vào sư Phi Huyền kêu lên: "Nàng nói nàng món quần áo kia ố bế, cho nên muốn đổi xuống tới, nhưng là hôm nay ta cũng không có nhìn thấy nàng giặt quần áo, nàng ở chỗ này nói dối, các ngươi làm gì tới tìm ta không phải?" Hiểu Mộng đại sư nghe vậy chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài. Dưới mắt chúng nữ tình huống, trong nội tâm nàng sớm đã nhìn như là tựa như gương sáng. Tất cả mọi người đang âm thầm thích Triệu Trường Sinh, cho nên tự nhiên là nghĩ hết biện pháp muốn tại Triệu Trường Sinh trước mặt chửi bới người bên ngoài. Liêu Sinh Tuyết Cơ sắc mặt đã hơi trắng bệnh theo bản năng hướng Triệu Trường Sinh phương hướng liếc qua. "Xích đạo, hồi náo, công tử lập tức liền phải dùng bữa ăn, ngươi có thể hay không nói ít vài câu hỏng phong cảnh lời nói?" Liêu Sinh Phiêu tự lúc này cũng giật mình bừng tỉnh, đội vàng ghé mắt nhìn lén Triệu Trường Sinh một chút. Khi nhìn thấy Triệu Trường Sinh sắc mặt trầm lãnh, trong lòng không khỏi máy động, lúc này im lặng đến. Sư Phi Huyền từ đầu đến cuối đều bung thong cái đầu. Nàng lúc này trong lòng cũng ở trong tối hận, tại sao mình nhất định phải đang dùng cơm trước chạy tới thay cái quần áo, không duyên cớ đưa tới cái này vô cớ niệm ai. Mắt thấy tất cả mọi người không nói nữa, nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi người lúc này đáy lòng đều nhất định đang âm thầm chế nhạo nàng, thế là bỗng nhiên đứng dậy, nói ra: "Các ngươi ăn trước, ta không phải rất đói." Lạc Tiên vội vàng tiến lên muốn kéo ở, có thể lại chỗ nào có thể ngăn được. Liêu Sinh Tuyết Cơ sắc mặt hơi đổi một chút, đầu tiên là nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, sau đó lập tức lại đối Liêu Sinh Phiêu tự một trận trách mắng: "Ngươi nha, lúc nào có thể biết thu liễm một chút tính tình, nói chuyện làm sao luôn luôn giống mang theo đâm một dạng đâu." Triệu Trường Sinh trở lại chỗ ngồi, trong lòng cũng là mọi loại bất đắc dĩ. Hắn chính là muốn ăn cái cơm mà thôi, làm gì nhất định phải cho hắn biểu diễn một trận cung đấu đùa giỡn đâu. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có quá phận trách cứ ai. Làm một cái nam nhân, Triệu Trường Sinh xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt một đầu nguyên tắc. Nếu như nữ nhân nhất định phải cãi nhau, làm nam nhân biện pháp tốt nhất chính là lòng bàn chân bôi dầu, lẫn mất càng xa càng tốt. Hiểu Mộng đại sư cười khổ hai tiếng, đối với Triệu Trường Sinh nói ra: "Công tử, ngươi nếu không ăn trước, ta đi gọi Phi Huyền muội muội." Triệu Trường Sinh nuốt nuốt đầu, cảm thấy lúc này liền xem như gọi tới sư Phi Huyền, bàn cơm này bên trên bầu không khí cũng sẽ đỉnh hắn ăn không vô một miếng cơm đi. Thế là bưng lên hai bàn con đồ ăn, nói: "Không sao, ta bưng chút đồ ăn trở về phòng cùng Thiếu Vũ cùng một chỗ ăn, các ngươi tự tiện là được." Triệu Trường Sinh nói được thì làm được, không đợi Hiểu Mộng đại sư mở miệng thuyết phục, liền đã như gió mà bình thường biến mất tại thang lầu. Liêu Sinh Phiêu tự mắt thấy đám người lúc này đều đối với mình quăng tới trách cứ ánh mắt, trong lòng không khỏi càng là tức giận. Nhìn không được thấp giọng phàn nàn nói: "Nếu là Thanh Nhi tỷ tỷ ở chỗ này liền tốt, có nàng tại, cái kia sư phi huyên dám cũng không dám làm cản như vậy. Đám người không khỏi yên lặng, Bạch Thanh Nhi cùng sư phi huyên luôn luôn đều là đối thủ một mất một còn, nếu như Bạch Thanh Nhi thật ở chỗ này, sư phi huyên chí ít sẽ không đoạt tại trước khi ăn cơm thay đổi dạng này một tiếng mới tinh quần áo xuất hiện tại Triệu Trường Sinh trước mặt. Mà lại có lẽ là bởi vì tính cách tương cận duyên cớ, Bạch Thanh Nhi cùng Liêu Sinh Phiêu tự tình cảm, tựa hồ luôn luôn đều rất không tệ. Mỗi lần sư phi huyên cùng Bạch Thanh Nhi phát sinh tranh chấp, Liêu Sinh Phiêu tự đều là đứng tại Bạch Thanh Nhi một phương. Lạc Tiên không khỏi thở dài một hơi, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng mình áp lực thật lớn. Về phần cố áp lực này đến cùng vì sao mà lên, nàng lại không có dấu hiệu nào. Nhàn nhạt thở dài một hơi sau, Lạc Tiên đứng dậy cũng bưng lên hai bàn đồ ăn, nói ra, các ngươi hiện tại nơi này ăn đi, ta đi cấp phi huyên muội muội đưa chút đi qua. Thức ăn trên bàn, trải qua như thế dày vò, đã còn lại không nhiều. Hiểu Mộng đại sư lắc đầu, cười khổ ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Liễu Sinh Phiêu tự, lại liếc mắt nhìn Liễu Sinh Tuyết Cơ. Cái này tỷ muội hai người, tuy nói là thân sinh tỷ muội, đó nhưng là tính cách khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Liễu Sinh Tuyết Cơ ôn nhu yên tĩnh, Liễu Sinh Phiêu tự lại là xảo trá quá khích. Trầm ngâm một lát sau, Hiểu Mộng đại sư bỗng nhiên cười nói, "Tốt, đều ăn cơm đi, ta biết các ngươi tỷ muội hai người đều là tuyệt đối trung tâm với công tử đó, nhưng là ta vẫn còn muốn nhịn không được nói lên một câu, lấy công tử tài tình quyền thế, hắn muốn cũng không phải là nữ nhân nào có thể độc chiếm, có các ngươi cần gì phải rằng coi đây này." Liêu Sinh tỷ muội bị Hiểu Ngộng đại sư tại chỗ nói toạc ra tâm sự, khuôn mặt bẹo một cái cũng đỏ lên. Nửa ngày, Liêu Sinh Phiêu tự đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hiểu Ngộng đại sư chân thành nói, "Tỷ muội chúng ta hai người bất quá là công tử thị tỷ thôi, công tử về sau có bao nhiêu thiếu nữ, không phải chúng ta tỷ muội có thể quản, đó nhưng là ta nhưng cũng không thể nhìn có người tại ta chỗ này đoạt Thanh Nhi tỷ tỷ vị trí." Chương 398, chạy trối chết Triệu Trường Sinh. Chương 398, chạy trối chết Triệu Trường Sinh. Hạng Thiếu Vũ luyện một ngày bá vương kích pháp, thể lực hao tổn khá lớn. Triệu Trường Sinh gọi tới Hạng Thiếu Vũ lúc, mới phát hiện chính mình bưng lên hai bàn đồ ăn, tựa hồ cũng không đủ Hạng Thiếu Vũ một người khai vị. Huống chi chính hắn bụng cũng thuộc về thực có chút đói bụng. Thế là Triệu Trường Sinh liền dự định đến dưới lầu lại gọi mấy phần đồ ăn đưa tới. Ai ngờ mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền chợt nghe Liễu Sinh Phiêu tự lần này nghiêm túc tuyên thệ. Trong lòng của hắn không khỏi máy động, thì ra bên cạnh mình nữ nhân đều đã bắt đầu bẻ cánh đấu đá. Cái này dưới sự kinh hãi, Triệu Trường Sinh càng là ngay cả lâu cũng không dám hạ. Nếu là có người đối với Triệu Trường Sinh sử dụng âm mưu thủ đoạn, Triệu Trường Sinh chí ít có 100 cái thủ đoạn, làm cho đối phương hối hận dâng lên ý nghĩ thế này. Nhưng bây giờ, có người đối với hắn dâng lên chân tình, hắn cũng không thể trông mầu bé gáo, học theo, làm cho đối phương hối hận dâng lên ý nghĩ thế này đi. Triệu Trường Sinh mở mịt về đến phòng, Hạng Thiếu Vũ đã đem trước mặt hai bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Tuổi con nhỏ hắn, răng lợi này quả nhiên tốt lạ thường. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua cái nào so với chính mình khuôn mặt đều muốn sạch sẽ đĩa, trong lòng lại vô hình có chút hối hận gọi Hạng Thiếu Vũ đi lên ăn cơm đi. Hắn hẳn là chờ đến chính mình ăn uống no đủ, lại gọi tiểu tử này đi lên mới đối. Hạng Thiếu Vũ nhìn thấy Triệu Trường Sinh quay trở lại, cất một đôi đũa, trông mong nhìn lại. Sư phụ, ngươi nhớ kỹ nhiều một chút gọi món ăn, đệ tử hôm nay không hiểu đói. Triệu Trường Sinh thở dài một hơi, cảm thụ được chính mình ngũ tạng miếu bên trong truyền đến trận trận linh minh, bất đắc dĩ nói, lầu dưới các cô nương chính đang thương nghị đại sự, vi sư không có ý tứ quấy nhiễu bọn hắn, cho nên ngươi tạm thời sợ là chỉ có thể đói bụng. Hạng Thiếu Vũ khẽ giật mình, không khỏi nói lầm bầm, chắc không được ta từ trước đó liền nghe đến dưới lầu nhao nhao ảo ảo nguyên lai là tại thương nghị đại sự nha, đúng rồi sư phụ, các nàng tại thương nghị việc đại sự gì? Triệu Trường Sinh cứng lại, sau nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng nói ra, đại nhân sự việc tiểu hài tử không nên đánh nghe. Hạng Thiếu Vũ không hiểu thấu chịu một trận huấn luyện, chỉ có thể nhu thuận ý miệng. Nhưng ai biết lúc này, bụng của hắn nhưng lại bỗng nhiên cao giọng kháng nghị. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, chính mình thân là một cái sư phụ, cũng không thể để cho mình khai sơn đại đệ tử khi lấy được chân truyền ngày đầu tiên, liền nói bụng nha. Cái này nếu là về sau bị Thiếu Vũ tên tiểu tử thúi này tuyên dương ra ngoài, hắn còn thế nào lừa dối những thiên tài khác tổ kiến chính mình mà vương đổ nhị quân. Một chút do dự sau, Triệu Trường Sinh chỉ cửa sổ, lớn tiếng nói, cái này nho nhỏ khách sạn, có thể có cái gì tốt ăn đồ chơi? Hôm nay dù sao cũng là ta đại đồ nhi đột phá tông sư lễ lớn, đi, vi sư dẫn ngươi đi tiểu lâu ăn thịt đi. Nói xong, sư đồ hai người hất lên bóng đêm, nhảy cửa sổ xuống, thẳng đến lấy lửa đèn còn tại lập lòe tiểu lâu mà đi. Nhưng bất đắc dĩ chính là, sư đồ hai người tại thành nhỏ vòng vo tầm vài vòng, đúng là tìm không thấy một nhà không có không tiếp tục kinh doanh tiểu lâu. Đại Tần lập quốc không lâu, lục quốc dương nghiệt vẫn còn, cho nên thủy hoàng đế làm phòng phản nghịch bôi đen náo sự, sớm đã nghiêm lệnh phạm Đại Tần thành trì, giờ tuất toàn bộ cấm đi lại ban đêm. Mà lúc này canh giờ đã sớm qua giờ tuất, bọn hắn chỗ nào có thể tìm được còn tại buôn bán từ lâu. Sư đồ hai người không đứng ở trường nhai trung ương, Triệu Trường Sinh nhìn lên trời, Hạng Thiếu Vũ nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt bên trong, giờ phút này tràn ngập an người hàn quang. Hạng Thiếu Vũ rất thông minh, hắn sớm đã mơ hồ đoán được sư phụ của mình sở dĩ mang chính mình đi ra, đại khái là vì để tránh cho gặp mấy vị tỷ tỷ. Huống chi, đại nhân không có khả năng đối với tiểu hài nói sự tình, có vẻ như thường thấy nhất cũng chỉ có những thứ này. Hạng Thiếu Vũ tại lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên bị thúc thúc của mình dùng câu nói này giáo dục, cho nên dần dà sớm đã lấy ra môn đạo. Lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh ngửa đầu nhìn lên trời, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hạng Thiếu Vũ không khỏi nắm thật chặt chính mình đến dây lưng quần, thấp giọng nói, "Sư phụ, không được chúng ta liền về khách sạn đi ngủ đi thôi, sớm ngủ cũng liền cảm giác không thấy đói bụng." Triệu Trường Sinh cười khổ, "Ngươi là đã ăn hai bàn con thức ăn, tự nhiên có thể sớm ngủ cảm giác không thấy đói bụng, nhưng vị sư lúc này tích thủy chưa thấm, nhưng cũng nếu có thể ngủ được a đúng vào lúc này, nơi xa ngoài thành, đột nhiên một tiếng sói tru xa xa truyền đến. Triệu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, chợt cười to nói ta làm sao quên trên người mình liền đã có sẵn tài liệu, đi, thiếu vũ, vi sư mang đến ngươi giã ngoại thiếu nướng. Lần trước cách rời bạch hổ thi thể sau, đám người chia xong giá hổ hổ cốt đằng sau, cái nào một đống thịt hổ bởi vì không ai cần, cho nên Triệu Trường Sinh liền đem nó thu vào. Hiện tại không vừa bạn có thể lấy ra giã ngoại thiêu nướng sao? Dù sao những cái kia gia vị cái gì, Triệu Trường Sinh sớm tại Âm Vi phái lúc liền đã chuẩn bị không ít. Sư đồ hai người trong đêm leo tường ra khỏi thành, tìm một chút tủi lửa, tại chỗ bắt đầu nướng thần thú thịt ăn. Khoan hay nói, bạch hổ thịt bắt đầu ăn hương vị thật đúng là không sai, mập mà không ngán, gầy mà không tủi, so với những cái kia phổ biến gia súc thì đến, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần đến. Khoảng cách hai người thịt nướng địa phương cách đó không xa, vừa vặn có một chỗ sân tuyển, Hạng Thiếu Vũ mang tới nước suối, sư đồ hai người ăn uống no đủ sau, lập tức tinh thần tỏa sáng. Đang lúc hai người muốn leo tường về thành lúc, ai ngờ đầu tường đúng là bỗng nhiên có một bóng người thoát ra. Hạng Thiếu Vũ giật mình, vội vàng thấp giọng hướng Triệu Trường Sinh nói sư phụ, có tặc. Triệu Trường Sinh lúc này cũng là hơi kinh hãi, bởi vì hắn đã nhìn ra từ đầu tường thoát ra người kia, thân pháp cực nhanh, chí ít cũng là thiên nhân cảnh tu vi, mà lại từ người kia cóng ở sau lưng bao tải phân lượng cùng hình dáng xem ra, cái nào trong bao tải rõ ràng là có một người. Hạng Thiếu Vũ nghe con mới đẻ không sợ cọp, giờ phút này đã kích động, dự định tiến lên bắt cái này nhảy tường tặc. Chỉ là làm sao sư phụ ở bên, không có đạt được sư phụ cho phép bên dưới, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, cho nên chỉ có thể đem ánh mắt hướng về Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc nào thiên nhân cảnh cao thủ lại cũng như vậy nát đường cái? Tại dưới mắt loại này vô danh trong thành nhỏ, vậy mà cũng có thể gặp được. Sư phụ, người kia giống như muốn đi, chúng ta có muốn đi lên hay không ngăn lại hắn? Cái nào nhảy tường tặc vượt qua tường thành rơi xuống đất lúc, tựa hồ hơi hơi dừng một chút, lúc này đột nhiên muốn đi, Hạng Thiếu Vũ nhịn không được phải hướng Triệu Trường Sinh xin chiến. Triệu Trường Sinh lắc đầu, ngăn lại kích động Hạng Thiếu Vũ. Đối phương dù sao cũng là một cái thiên nhân cảnh hảo thủ, chính mình không cần thiết sinh sự từ việc không đâu, cùng loại người này kết xuống mâu thuẫn. Huống chi lúc này bọn hắn ngay cả chuyện tốt xấu đều không có phân biệt, như vậy tùy tiện xuất thủ cũng không hợp tình lý. Hạng Thiếu Vũ rõ ràng có chút thất vọng, đó nhưng là Triệu Trường Sinh nếu lắc đầu, hắn liền xem như có thiên đại bất mãn, cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng nuốt trở về. Người kia ảnh nếm thử tính chạy ra một khoảng cách sau, vậy mà lại dừng một chút thân hình, trở lại hướng Triệu Trường Sinh phương hướng nhìn một chút. Dường như trông thấy Triệu Trường Sinh bên này cũng không đổi theo động tĩnh, cả người liền lần nữa như cái giống như con khỉ, nhảy nhảy nhót nhót hướng nơi xa tiến đến. Triệu Trường Sinh đợi đến người kia đi xa, lúc này mới kéo Hạng Thiếu Vũ cổ tay, dự định trở về trong thành. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, một bộ tố y váy giải sư phi huyền lại cũng đông nhiên xuất hiện ở đầu tường. Yêu ghét tặc, còn không thả ta Lạc Tiên tỷ tỷ. Chương 399, công tâm nhảy tường tặc. Chương 399, công tâm nhảy tường tặc. Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, lúc đầu còn tưởng rằng chính mình lỗ tai hỏng, nghe lầm thanh âm. Nhưng ai biết lúc này Hiểu Mộng đại sư lại cũng lập tức xuất hiện, sau đó là Liêu Sinh tỷ muội, cũng đến tiếp sau nhảy lên đầu tường. Hạng Thiếu Vũ lúc này rốt cục phản ứng lại, nhịn không được đối với Triệu Trường Sinh kêu lên, "Sư phụ, là Phi Huyên tỷ tỷ và Hiểu Mộng tỷ tỷ các nàng, nghe các nàng ý tứ, giống như vừa mới người kia phía sau trong bao tải trang là Lạc Tiên tỷ tỷ." Triệu Trường Sinh nhất thời giận dữ, không nghĩ tới kiếp trước không có gặp được kẻ buôn người kinh lịch ngược lại tại sau khi xuyên việt đụng lên. Triệu Trường Sinh một tiếng quát lớn, thần binh hổ phách lóe lên mà ra, người theo đao đi, chém thẳng vào nhảy khỉ giống như người mà đi. Nơi xa người kia đang nghe sư phi huyên gầm thét đằng sau, liền đã thân hình tăng tốc, liền muốn trốn xa. Nhưng lúc này Triệu Trường Sinh cũng đã nâng đao đuổi theo, nhảy tường tặc trải qua xê dịch gia tốc, lại cũng không cách nào hất ra hắn. Mắt thấy không cách nào hất ra Triệu Trường Sinh, cái nào nhảy tường tặc rốt cục tức giận, lên tiếng hét lớn, "Tiểu tử, ngươi đừng lại đuổi, lão phu thân là thiên nhân cảnh cường giả, giết ngươi như chém dưa thái rau. Ngươi nếu lại dám theo đuổi không bỏ, coi chừng lão phu quay đầu trở mặt." Triệu Trường Sinh lúc này bộ nhớ một mạch, toàn lực phi nước đại. Đối mặt cái nào nhảy tường tặc qua qua quẻ thiếu, cũng không để ý tu vi của hắn vốn là kém đối phương một đoạn, lúc này có thể miễn cưỡng đuổi theo, thứ nhất là hắn tu luyện chư thiên sinh tử luân sau thể phách viễn siêu thường nhân, thứ hai thì là hắn nội tức toàn lực vận chuyển. Lúc này nếu là mở miệng đáp lời, nội tức vừa loạn, thế tất liền bị đối phương hất ra. Hai người đều là tu vi tinh thâm người, lúc này toàn lực chạy vội phía dưới, sau lưng Hiểu Mộng đại sư bọn người đã sớm bị bỏ xa. Triệu Trường Sinh đuổi nửa ngày, mắt thấy từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua đối phương, trong lòng không khỏi ảo não đứng lên. Hắn vốn nên tại đối phương nhảy xuống đầu tường sau loại nào trùng dị thường trong sự phản ứng, liền đoán được đối phương phía sau trong bao tải người cùng chính mình có quan hệ mới đối. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có cân nhắc đến điểm ấy, phản làm đối phương cùng mình bình yên kéo dài khoảng cách. Như vậy đuổi một canh giờ qua đi, Triệu Trường Sinh đã có chút cố hết sức đứng lên. Trong lòng biết nếu là tiếp tục truy kích xuống dưới, liền xem như cuối cùng may mắn đuổi tới, hắn cũng chưa chắc có thể có dư lực đoạt lại là tiên. Thế là lúc này một tiếng quát lớn, dừng lại, cắt nghe bản công tử một lời như thế nào. Phía trước cái nào nhảy tường tặc nhãn gặp Triệu Trường Sinh mở miệng nói xong, liền biết Triệu Trường Sinh nội khí đã tiết, đằng sau vô luận như thế nào cũng khó có thể vượt qua chính mình, thế là liền quả thật dừng bước, ung dung quay đầu. Triệu Trường Sinh lúc này vừa rồi thấy rõ, người này đúng là một cái vòng tròn đầu mặt tròn, mặt mũi tràn đầy buồn cười hán tử trung niên. Chỉ nghe đối phương ha ha cười nói, "Tiểu tử, thế nào, hiện tại biết mình cùng thiên nhân cảnh cao thủ ở giữa phát hiện đi." Triệu Trường Sinh lạnh lùng hừ một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp tại chỗ gọi ra binh ma thần. Cái nào nhảy tường tặc bỗng nhiên nhìn thấy giống như núi cao binh ma thần xuất hiện, rõ ràng giật nảy mình. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng quên, lão phu trong tay hiện tại nhưng còn có con tin đâu." nói, cái nào nhảy tường tặc đội vàng đem phía sau bao tải sách tới trước người, như đang thị uy run lên vài run. Triệu Trường Sinh sắc mặt trầm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhảy tường tặc. Nếu không có bận tâm trong tay tiền bối có con tin, bản công tử sớm đã tế ra cái này binh ma thần đến, há có thể dung tiền bối chạy ra cái này rất nhiều khoảng cách. Nhảy tường tặc nghe Triệu Trường Sinh lời nói, tựa hồ là đối với mình trong tay con tin có chút bận tâm. Có thể tinh tế một lần bị Triệu Trường Sinh nói lời này ngữ khí, nhưng lại cảm thấy không phải chuyện như vậy. Ngươi tiểu tử ngươi nói những này là có ý tứ gì? Triệu Trường Sinh lạnh lùng nói, bản công tử chỉ muốn nói cho tiền bối một sự thật, tiền bối tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại nhất định không nhanh bằng cái này binh ma thần vô thượng công phạt. Cái nào nhảy tường tặc có chút cứng lại, nhưng lại không thể không đồng ý Triệu Trường Sinh thuyết pháp. Hắn ngẩng đầu tinh tế nhìn thoáng qua lúc này vẫn sức chờ phát động binh ma thần, trong lòng không khỏi thầm kêu hồ đồ. Nếu là trước đó hắn không nghe Triệu Trường Sinh lời nói, tiếp tục toàn lực chạy trốn, nói không chừng còn có như vậy một tia cơ hội tại hung thần này trước mặt đào tẩu. Nhưng lúc này giờ phút này, tại điểm ấy khoảng cách bên dưới, đối mặt thế công này đã kéo căng binh ma thần, hắn thật sự là không có nửa phần có thể đào tẩu nắm chắc. Ngươi chẳng lẽ không quan tâm cái này trong bao tải người sao? Nhảy tường tặc nắm bao tải tay, không khỏi gấp mấy phần, tựa như là sợ bao tải đột nhiên từ lòng bàn tay của mình đào tẩu bình thường. Triệu Trường Sinh lạnh lùng nói, tiền bối nếu đang nhảy hạ thành tường lúc chần chờ một chút, hiển nhiên sớm đã đối bản công tử âm thầm từng có điều tra, có đúng không? Nhảy tường tặc nhẹ gật đầu, nói không sai, lão phu làm việc, xưa nay coi trọng vạn vô nhất thất, nếu là trước đó không hảo hảo điều tra một chút tiểu tử ngươi, vạn nhất quay đầu bị tiểu tử ngươi ám toán cái nào chẳng lẽ không phải chết oan. Triệu Trường Sinh trong lòng bật cười, cái này nhảy tường tặc hành vi mặc dù đáng giận, nhưng là đang khi nói chuyện lại giống như là một đứa bé bình thường ngay thẳng ngây thơ. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Trường Sinh ngữ khí không khỏi dừng một chút, nói ra, nếu tiền bối đã hiểu qua bản công tử, nào nghĩ tất cũng nên nghe qua bản công tử xương hào đi. Nhảy tường tặc ha ha cười nói, nghe qua, tự nhiên là nghe qua, ngươi thật giống như kêu cái gì tiểu tả vương đúng không? Triệu Trường Sinh lúc này cũng là mỉm cười gật đầu, chợt hỏi, cái nào tiền bối có biết vì sao bản công tử sẽ có được dạng này một cái xương hào? Nhảy tường tặc không khỏi khẽ giật mình, chần chờ hồi lâu sau, lúc này mới thăm dò tính nói, có phải hay không là ngươi tiểu tử làm việc nghĩ đến tà dị lợi hại? Lần này ngược lại là Triệu Trường Sinh cười ha ha cười dài qua đi, hắn thần sắc đông nhiên nghiêm, lệ thanh đạo, tiền bối quả nhiên là người thông minh, một chút liền rõ ràng, bản công tử bội phục. Nhảy tường tặc thanh âm rõ ràng có chút phát hư đứng lên, hắn sửng sốt nửa ngày, lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ngươi cho ta nói những này là có ý tứ gì? Tiền bối chẳng lẽ đoán cũng được? Nhảy tường tặc nhãn sừng không khỏi nhảy lên, kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, hiện tại ngươi dự định tính cả trong tay của ta con tin cùng nhau diện sát đi? Nói xong, không đợi Triệu Trường Sinh trả lời, nhảy tường tặc liền lập tức lắc đầu phủ định. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ngươi tiểu tử này nhìn qua làm sao cũng không giống là có thể làm ra loại này điên sự tình người, đối với, tuyệt không giống. Triệu Trường Sinh lúc này lại là bỗng nhiên thở dài một hơi, lo lắng nói, tiền bối làm gì lừa mình dối người đâu, bản công tử đã có thể được đến tiểu tả vương xưng hô thế này, coi như không phải tên điên, nhưng ngẫu nhiên làm một hai kiện điên sự tình chẳng lẽ liền thật kỳ quái sao? Nhảy tường tặc sắc mặt đã hơi trắng bệnh hỏi đội, ngươi có ý tứ gì? Triệu Trường Sinh lại là không để ý tới nhảy tường tặc nghi hoặc, lãng thanh đối với bao tải kêu lên, Lạc Tiên tiểu thư, cùng để cho ngươi rơi vào bực này nhảy tường ác tặc trong tay không thụ trả tấn, không bằng liền để bản công tử đến thay ngươi sớm giải thoát đi, bất quá ngươi yên tâm đi, trên hoàng tuyệt lộ, người này cũng tất theo sát ngươi mà đi, lúc đó các ngươi cùng là mới quỷ, nghĩ đến thực lực tương cận, ngươi đang tìm hắn từ từ tính sổ sách đi thôi. Nhảy tường tặc lần này nghe chút lời này, lập tức hai tay ngay cả bảy. Chấm đã, ta tin tưởng lời của ngươi nói ngươi khoan động thủ đã, sự tình không phải còn chưa tới nhất định phải kiếm bạc nộ trương tình trạng không phải. Chương 400, đại lừa dối tha choáng nhỏ lừa dối chương 400, đại lừa dối tha choáng nhỏ lừa dối giờ này khắc này, Triệu Trường Sinh cũng mơ hồ đã nhận ra trước mắt cái này nhảy tường tặc cũng không phải gì đó đại gian đại ác chi đồ. Thậm chí chợt nhìn lại, còn hơi có chút đần độn chất phác. Triệu Trường Sinh lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt không có chút nào xu thế mềm dấu hiệu. Cho nên nói, tiền bối hiện tại là muốn cân nhắc thả là tiền. Nhảy tường tặc đầu góc đều nhanh muốn căng gần, hắn sửng sốt nửa ngày, lúc này mới nghi hoặc hỏi, Triệu Trường Sinh đúng không? Ngươi có biết hay không trong tay của ta trong bao tải nữ hải này sư tôn là ai? Thiên môn chi chủ đế thích thiên. Triệu Trường Sinh trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Đây cũng là có chút vượt quá nhảy tường tặc đằng trước. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, vậy ngươi có biết đế thích thiên là một hạng người gì? Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, một cái sống ngàn năm thiên nhân cảnh cao thủ. Nhảy tường tặc lần này là thật kinh hãi, hắn chợt phát hiện, trước mắt mình cái này Trường Sinh công tử, biết đến bí ẩn, tựa hồ cũng không so với chính mình thiếu. Ngươi nếu biết hắn là một cái còn sống ngàn năm quái vật, chẳng lẽ còn muốn vì đệ tử của hắn cùng ta trở mặt? Triệu Trường Sinh lông mày lúc này cũng là một khóa, kinh ngạc nói như vậy tiền bối sở dĩ bắt Lạc Tiên, mục đích thực sự chỉ là bởi vì hắn là đế thích thiên đệ tử. Nhảy tường tặc nhẹ nhàng than ra thở ra một hơi, cười khổ nói, nếu không có vì ngăn cản quái vật này dã tâm, lão phu làm gì đêm hôm quyết quát, chạy tới nơi này tại các ngươi một đám trước mặt tiểu bối làm cái này trộm gà bắt chó hoạt động. Triệu Trường Sinh gặp qua rất nhiều mắng chửi người, cũng nghe qua quá nhiều lời mắng người. Đó nhưng là giống trước mắt cái này nhảy tường tặc như vậy, chính mình chửi mình người, hắn ngược lại là lần thứ nhất gặp phải. Trong lúc nhất thời, hắn lại bị làm có chút sẽ không nói chuyện đứng lên. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, một cái phong vân trong thế giới, chuyên cùng đế thích thiên tác đối danh tự hiện lên ở trong óc. Tiền bối hẳn là chính là Tiếu Tam cười. Tiếu Tam cười mặt mo đỏ ửng, vô ý thức ngẩng đầu che khuất gương mặt. tiểu tử ngươi nhận là người, lão phu đó là cái gì Tiếu Tăng cười, người nào lão phu căn bản liền không biết. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, lúc này Tiếu Tăng cười, cùng trong ấn tượng của hắn miệng đầy mùi sữa, lại vẫn cứ phủ định chính mình uống trộm sữa bò Mao Hải Tử giống nhau như lúc. Tiếu Tăng cười trong lòng cũng là vạn phần đắng chát, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình quanh năm dạo chơi nhân gian, hôm nay vậy mà lại bị Triệu Trường Sinh cho liếc mắt nhìn ra thân phận. Hay là tại hắn làm nhảy tường tiểu tặc thời điểm bị khám phá thân phận. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, về sau hắn Tiếu Tam cười còn thế nào trên giang hồ lan lộn. Tiểu tử, ngươi ở đâu thần sắc cổ quái cái gì? Lão phu nói không biết Tiếu Tam cười, liền không biết Tiếu Tam cười, ngươi còn dám lộ ra bộ dáng này, tin hay không lão phu lập tức đem trong tay nữ hoa này làm thịt rồi. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, tâm đạo cái này Tiếu Tam cười thành danh đã lâu, làm việc xưa nay tự hạn chế, hiển nhiên là đối với thanh danh cực kỳ coi trọng người. Nếu là mình lúc này ép buộc đối phương thừa nhận thân phận, tức hồn hển bên dưới, nói không chính xác sẽ làm cái gì chuyện vọng động đến. Thế là vội vàng mỉm cười đến, tiền bối hiểu lầm vãn bối sao dám không tin tiền bối lời nói, chỉ là vãn bối hơi nghi hoặc một chút, tiền bối giọng nói và dáng điệu tướng mạo cùng vãn bối ấn tượng Tiếu Tam Tiếu tiền bối có chút rất giống, cho nên đối với tiền bối lai lịch thân phận hơi nghi hoặc một chút thôi. Triệu Trường Sinh đối với Tiếu Tam cười nơi nào có cái gì ấn tượng, trên thực tế hắn căn bản ngay cả Tiếu Tam cười mặt đều chưa từng thấy qua. Đến mức đối diện Tiếu Tam cười lúc này đều có chút rơi vào mơ hồ. Chính mình chẳng lẽ lại thật tại tiểu tử này trước mặt hiện lộ qua chân thân phải không? Làm sao chính mình liền một chút ấn tượng cũng không có đâu. Tiếu Tam cười lúc này đống nhiên có chút hoài nghi lên chính mình trí thông minh. Hắn cùng Đế Thích Thiên một dạng, đều là dùng qua thần thú tinh huyết người, cũng đều là còn sống trước mặt quái vật. Người này một khi sống lâu tổng khó tránh khỏi thỉnh thoảng đối với mình tồn tại sinh ra một chút hoang đường buồn cười lo lắng nghi hoặc. Mà cười Tam Tiếu lúc này, trải qua Triệu Trường Sinh như thế lúc tỷ du, vậy mà bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không được lão niên xín ốc. Dù sao Trường Sinh bất tử, cùng bách bệnh bất xâm hoàn toàn là không đắc bên cạnh tôi. Tiểu tử, ngươi thật gặp qua giả Tiếu Tam cười sao? Triệu Trường Sinh chắc chắn nhẹ gật đầu, cố ý đem dòng thời gian kéo dài, đảo loạn đối phương ký ức. Vạn bối từng tại 5 tuổi lúc, hoàn toàn chính xác may mắn gặp qua Tiếu Tam Tiếu tiền bối một mặt. 5 tuổi? Tiếu Tam cười nói thầm, nói như vậy chí ít cũng là mười mấy năm trước chuyện. Bất quá lập tức hắn phản ứng lại, tức miệng mắng to, tiểu tử thối, dám ở trước mặt lão phu nói hiệu nói vượng, mười mấy năm trước ngươi không phải đang bị vây ở Âm Quý phái sao? Lão phu nhưng từ chưa từng đi đại tùy. Tiền bối lời ấy sai rồi, vạn bối nếu là quả thật một mực lưu tại Âm Quý phái bên trong, lại há có thể có được bây giờ bực này thành tựu. Trên thực tế trúc sư đối ta hành tung luôn luôn rất ít hỏi tới. Tiếu Tam cười triệt để không phản bác được, bởi vì hắn cũng cảm thấy Triệu Trường Sinh bây giờ tu vi võ công hoàn toàn chính xác không giống như là bị vây ở Âm Quý phái bên trong mấy chục năm người có thể có bộ dáng. Dây dưa nửa ngày, kết quả là Tiếu Tam cười ngược lại là chắc chắn chính mình xác suất lớn là mắc phải lão niên xí ngốc. Hắn thần sắc đống nhiên có chút như đưa đám đứng lên, ủ rũ túi đầu đem trong tay bao tải nhét vào trên mặt đất. Tiểu tử, đã ngươi đã biết Đế Thích Tiên cùng bố cái nào nên minh bạch, như hắn dạng này dã tâm bừng bừng lao quái vật, thực lực tuyệt không thể lần nữa đạt được tăng cường, nếu không không phải là ngươi ta chi tội, càng là thiên hạ chi họa. Triệu Trường Sinh mắt thấy Tiếu Tam cười bỗng nhiên nghiêm túc lên biểu lộ, không khỏi dâng lên mấy phần vẻ kính nể. Dù là hắn một lòng say mộng tại võ đạo, chưa bao giờ dâng lên qua cái gì giúp đỡ thiên hạ chính đạo suy nghĩ. Đó nhưng là hắn lại không thể phủ nhận, trên thế giới này, cuối cùng là còn cần mấy cái như Tiếu Tam cười nhân vật như vậy tồn tại. Triệu Trường Sinh lần thứ nhất thu liễm lại dáng tươi cười, chăm chú nhìn trước mắt Tiếu Tam cười, thành cần nói, tiền bối khổ tâm, vạn bối khâm phục. Vạn bối có thể hướng tiền bối cam đoan một chút, Đế Thích Thiên thực lực tuyệt không có khả năng tại tay của lão phu dưới đáy đạt được nửa phần tăng trưởng. Tiếu Tam cười khẽ giật mình, lập tức vui vẻ nói như vậy, tiểu tử ngươi không có ý định tham gia cái nào cái gì thất võ đồ long. Ha ha ha, nếu là sớm biết tiểu tử ngươi dễ nói chuyện như vậy, lão phu cần gì phải phí lớn như vậy kinh đâu. Đúng vậy, chờ hắn tiếng cười rơi xuống, Triệu Trường Sinh bên này liền đã liên tiếp lắc ngẩng đầu lên. Ta thấy tiền bối đại khái là hiểu lầm thất võ đồ long vạn bối hiện tại là nhất định phải đi tham gia được. Tiếu Tam khuôn mặt tươi cười sắp đổi biến. Đúng vậy, chờ hắn mở miệng, Triệu Trường Sinh liền tiếp tục nói, tiền bối hẳn là minh bạch, coi như vãn bối từ bỏ tham gia thất võ đồ long, lấy Đế Thích Thiên tu vi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể kiếm đủ thất võ đồ long nhân tuyển. Tiếu Tam cười không phải không rõ đạo lý này, chỉ là cùng Đế Thích Thiên ngàn năm tranh đấu, sớm đã để hắn hiểu được đối phương cùng bố. Cho nên với hắn mà nói, có thể kéo nhất thời là nhất thời, vậy còn suy tính về sau. Lời này của ngươi là có ý gì? Chương 401, ta không phải Tiếu Tam cười, ta là khóc ba khóc. Chương 401, ta không phải Tiếu Tam cười, ta là khóc ba khóc. Triệu Trường Sinh trên khuôn mặt đột nhiên dâng lên một cỗ so hồ ly còn muốn giảo hoạt quan mang. Hắn lặng lặng nhìn Tiếu Tam cười, hồi lâu sau, lúc này mới hỏi, tiền bối hẳn phải biết Đế Thích Thiên thất võ đồ long chân chính mục đích cũng không phải là chỉ là đồ long đơn giản như vậy đi. Tiếu Tam cười lập tức nói, đây là tự nhiên, Đế Thích Thiên mặc dù đánh lấy vì dân trừ hại, chém giết ác long danh hào, nhưng hắn mục đích thực sự lại há có thể giấu giếm qua lão phu. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nếu tiền bối biết điều ấy, cái nào liền nên minh bạch, nếu như lần này thất võ đồ long sau, Đế Thích Thiên không cách nào đạt được vật hắn muốn, vậy hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội. Dù sao, thần long chỉ có một đầu. Tiếu Tam cười lần này là thật bị Triệu Trường Sinh lời nói gây kinh hãi. Hắn sửng sốt nửa ngày, lúc này mới ăn một chút nói, ngươi tiểu tử ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng bọn. Triệu Trường Sinh thản nhiên cười một tiếng, tự tin nói, chẳng lẽ tiền bối cho là bản công tử không có thực lực này. Tiếu Tam cười ngẩng đầu nhìn cái nào cơ hồ che khuất bầu trời binh ma thần, cuối cùng là thở dài một hơi. Đế Thích Tiên à, Đế Thích Tiên, xem ra lần này ngươi cuối cùng là muốn rời lên tảng đá nện chân răng của chính mình đi. Chỉ là Tiếu Tam cười tuy là tại thở dài, đó nhưng là trong lời nói cái kia cố nhẹ nhõm tự tại chi ý, lại là có thể thấy rõ. Hắn ngốc đứng tại chỗ một lúc sau, đông nhiên vô vô cái mông, hét lớn, tốt, có tiểu tử ngươi ở trên đời này, lão phu xem ra là có thể đủ tốt tốt về nhà dưỡng dưỡng bệnh đi, về sau rốt cuộc không cần bốn chỗ bốn ba, hao tâm tổn trí phí sức. Hắn thẳng đến lúc này, còn tại lo lắng cho mình được lão niên xí ngốc. Dù sao nuốt huyền vũ tinh huyết của hắn, đó nhưng là có vô tận tuổi thọ. Nếu là quả thật được lão niên xí ngốc, cái nào hạ chàng Tiếu Tam cười không tự chủ dùng mình một cái, quyết định về nhà lần này nhất định phải nhiều đọc đọc sách, đánh chút cờ. Dù sao hắn sớm trước đó liền nghe người nói lên qua, dự phòng lão niên si ngốc biện pháp tốt nhất chính là dùng nhiều dùng đầu. Triệu Trường Sinh mắt thấy Tiếu Tam cười đã từ bỏ mang đi lạc tiên ý nghĩ, suy nghĩ khẽ động liền binh tướng ma thần thu hồi đánh dấu không gian. Tiếu Tam mắt cười con ngươi sáng lên, rõ ràng hơi kinh ngạc cái nào khổng lồ binh ma thần chỗ đi. Chỉ là hắn dù sao cũng là cái sống ngàn năm nhân tình, minh bạch cái này thế tất liên lụy đến Triệu Trường Sinh bí ẩn, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Bất quá trước khi đi, Tiếu Tam cười bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Trường Sinh gặp qua chính mình sự tình, thế là vội vàng nói, "Đúng rồi, tiểu tử, quên nói cho ngươi, lão phu thật không phải là Tiếu Tam cười." Sở dĩ lão phu cùng hắn dáng dấp rất giống, chỉ là bởi vì hắn là lão phu thân huynh trưởng thôi. Triệu Trường Sinh chăm chú nhẹ gật đầu, tựa hồ thật tin tưởng Tiếu Tam cười giải thích. Đó nhưng là Tiếu Tam cười chính mình vẫn còn không yên lòng, vì vậy tiếp tục nói lão phu danh hào khóc ba khóc, cùng ta cái nào ca ca Tiếu Tam cười nhất là không đối phó hắn người kia bất luận làm chuyện gì, đều rất quang minh lỗi lạc, tỉ như hôm nay ban đêm loại sự tình này, ta mặc dù có thể làm đi ra, nhưng nếu là ta cái nào ca ca Tiếu Tam cười hay, đó là nhất định sẽ không như thế làm. Triệu Trường Sinh chăm chú gật đầu, nghiêm túc nói, nghe tiền bối kiểu nói này, Tiếu Tam Tiếu tiền bối hoàn toàn chính xác rất có cổ quân tử phong thái, xem ra tiền bối dành thời gian là nên hướng hắn học một ít mới đối. Dù sao khuyết bát, nệ tường trong người, loại hành vi này thật sự là ai Tiếu Tam khuôn mặt tươi cười bên trên thoạt đỏ thoạt trắng, tựa như trở mặt đại sư. Hắn giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu không biết nên làm sao tiếp lời. Lúc này suy nghĩ nếu như có thể giết người, đoán chừng Triệu Trường Sinh miệng sớm đã biến thành một bãi bùn não. Cuối cùng, á khẩu không trả lời được Tiếu Tam cười, thở phì phò dậm chân, hung dữ bước xuống một câu thụ giáo đằng sau, liền đi không còn hình bóng. Triệu Trường Sinh tiến lên, giải khai bao tải. Lạc Tiên chính trừng mắt một đôi mắt to lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt của nàng rất kỳ quái, đây là một loại Triệu Trường Sinh chưa bao giờ ở trên người nàng nhìn thấy qua ánh mắt. Thanh tịnh, chân thành, sáng tỏ. Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói ra, "Tỉnh, ân không có dọa sợ đi. Còn tốt." Lạc Tiên từ trong bao tải nhảy ra ngoài, đột nhiên móc ra trong ngực khăn tay, nhẹ nhàng lau đi Triệu Trường Sinh thái dương mồ hôi. Trên khăn tay, cái nào nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thanh tâm mà nâng cao tinh thần. "Ta biết ngươi nhất định sẽ không động thủ." Ngay tại Triệu Trường Sinh hưởng thụ lấy đêm khuya này ôn nhu lúc, Lạc Tiên đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu như vậy không đầu không đuôi. Triệu Trường Sinh nao nao, cái gì ta sẽ không động thủ? Lạc Tiên lo lắng nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết ngươi tuyệt sẽ không cùng vị nào khóc ba khóc tiền bối động thủ. Triệu Trường Sinh có chút không hiểu Lạc Tiên vì cái gì đột nhiên nói những này, chính nói thầm ở giữa, lại nghe Lạc Tiên tiếp tục nói, ta theo ngươi lâu như vậy, sớm đã nhìn ra ngươi cũng không phải loại kia ưa thích tại trước khi chiến đấu cùng địch nhân quá nhiều dây dưa người, cho nên khi ta nghe được ngươi đối với ta gọi hàng lúc, ta liền đã minh bạch ngươi đó là tại đối với khóc ba khóc tiền bối tạo áp lực. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên. Hắn không thể không thừa nhận, Lạc Tiên đối với mình phân tích rất tinh chuẩn. Nếu như lúc đó Tiếu Tam cười không nhận uy hiếp, thật sự là hắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình, khác như cách khác. Lạc Tiên nhìn xem Triệu Trường Sinh khỏe miệng dâng lên cười khổ, đột nhiên trở nên rất vui vẻ rất vui vẻ. Trên mặt của nàng, đột nhiên dâng lên một cô thuần khiết đến làm lòng người tĩnh dáng tươi cười. Ta chẳng những biết ngươi sẽ không động thủ, ta còn biết, ngươi sợ gì không động thủ, chỉ là bởi vì ta đang khóc ba khóc trong tay, cho nên ngươi không nhịn xuống tay. Triệu Trường Sinh cười, cũng đột nhiên cười đến rất vui vẻ, rất thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời trắng loạn ánh trăng như là lụa mỏng bình thường bao phủ đại địa. Còn tốt khóc ba khóc tiền bối, mặc dù làm sự tình có chút ti tiện, nhưng là chung quy không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ. Lạc Tiên trong bất chi bất giác đã rúc vào Triệu Trường Sinh trong ngực. Triệu Trường Sinh nhẹ nhàng ôm đối phương, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này điên tĩnh đêm khuya lãng mạn. Lạc Tiên nằm nhồi Triệu Trường Sinh trong ngực, nguyên bản rất an tĩnh rất ôn nhu, có thể một lát sau đằng sau, lại bỗng nhiên bắt đầu thấp giọng nức nở. Ta thật không biết nên làm sao bây giờ, ta cũng biết sư tôn làm thật là lắm chuyện đều là chuyện xấu, đó nhưng là hắn là của ta ân sư. Ta cuối cùng không muốn nhìn thấy hắn đau lòng thất vọng. Triệu Trường Sinh nhất thời không biết nên nói cái gì. Lấy đế thích thiên dài đến ngàn năm tôi luyện ngụy trang bản sự, hắn tại Lạc Tiên trong lòng địa vị, tuyệt không phải vô cùng đơn giản mấy câu liền có thể phủ định. Triệu Trường Sinh tự nhiên biết, đế thích thiên đối với Lạc Tiên cách nhìn, chung quy bất quá là một cái hữu dụng quân cờ mà thôi. Mà hắn tin tưởng, đế thích thiên sớm muộn sẽ có một ngày, sẽ như nguyên bản phong vân thế giới tiến triển một dạng, đem chính mình một mặt này hiện ra ở Lạc Tiên trước mắt. Khi đó, Lạc Tiên mới có thể minh bạch chính mình tâm tâm niệm niệm nhớ nhung sư tôn, đến cùng là bậc nào hèn hạ rối trá. Cho nên đối mặt Lạc Tiên thúc thiết, Triệu Trường Sinh chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, trong lòng ngươi tất cả mê mang, đều là triệt để tiêu tán, khi đó ngươi, tự nhiên mà vậy sẽ minh bạch chính mình nên đi đường, nên làm lựa chọn. Chương 402, Thu hoạch Hàm Dương. Nửa bước tiên nhân cảnh. Chương 402, Thu hoạch Hàm Dương. Nửa bước tiên nhân cảnh. Hiểu Mộng Đại Sư cái thứ nhất từ sau đuổi đi theo. Xa xa nàng liền nhìn thấy Lạc Tiên tiểu điệu theo người giống như rúc vào Triệu Trường Sinh trong ngực. Hiểu Mộng Đại Sư trong lòng hơi có chút chua, ho nhẹ vài tiếng. Đánh thức say mê tại trong ôn nhu hương hai người sau, lúc này mới chậm chậm đi tới. Là ai bắt Lạc Tiên muội muội? Triệu Trường Sinh mỉm cười, sửa sang lại một chút trước ngực nhiều nếp nhăn quần áo, cười nói, là một cái tự xưng Khóc Ba Khóc cao nhân tiền bối. Khóc Ba Khóc? Hiểu Mộng đại sư hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, chưa nghe nói qua cái danh hiệu này a. Ngược lại là trước kia từng nghe tiên sư nói qua một cái gọi Cười Tam Tiếu tiền bối kỳ hiệp. Triệu Trường Sinh cười ha ha, ý vị thâm trường nói, ngươi nói đúng, vị này Khóc Ba Khóc tiền bối tự xưng chính là Cười Tam Tiếu tiền bối đệ đệ. Hiểu Mộng đại sư thần sắc nghi ngờ hơn ngây người một lúc sau, lúc này mới chần chờ nói, hẳn là không phải một cái cha sinh. Triệu Trường Sinh tại chỗ cười phun, nếu là câu nói này bị Cười Tam Tiếu nghe được, coi như không nguyên địa bạo tạc, xác suất lớn cũng muốn một bệnh không dậy nổi. Nơi xa, đông nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như là chỗ kia góc núi đông nhiên sụp đổ giống như. Triệu Trường Sinh lập tức nghiêm mặt nói, đại sư không thể nói bậy, Khóc Ba Khóc tiền bối chính miệng nói qua, hắn là Cười Tam Tiếu tiền bối thân đệ đệ. Hiểu Mộng đại sư cười nói, cái nào coi như kỳ quái, nếu là thân huynh đệ, làm sao một cái họ cười, một cái ngược lại họ khóc lên, thiên hạ này chẳng lẽ còn có cái kia lão tử sinh con trước còn muốn đi đổi cái họ phải không? Nơi xa lại là một trận ầm ầm tiếng vang, lần này động tĩnh so trước đó càng lớn mạnh hơn. Hiểu Mộng đại sư mặt lộ kinh dị, kinh ngạc nói, nơi này chẳng lẽ muốn phát sinh địa chấn? Làm sao một mực ầm ầm như cái không ngừng? Triệu Trường Sinh cười khổ nói, bên kia núi phát không có phát sinh địa chấn, ta ngược lại thật ra không rõ ràng, bất quá đại sư nếu như lại chấp nhất tại Cười Tam Tiếu cùng Khóc Ba Khóc tiền bối huyết thống quan hệ, chỉ sợ người ta nơi này sớm muộn yếu địa liệt thiên băng. Hiểu Mộng đại sư cỡ nào thông minh, nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Sắc mặt không khỏi một trận trắng bệnh, lập tức lớn tiếng nói, xem ra nhất định là ta thấy sai cao nhân tiền bối, lại há có thể đối với chuyện như thế này nói hiệu nói vượng. Cười Tam Tiếu cái mũi đều muốn bị tức điên. Hắn lúc này, bẩn thỉu, lọn tóc chỗ sâu, càng là có đá vụn vãi xa lưu lại. Nhìn bộ dáng kia, tựa như là vừa bận từ trong viên đá đụng tới đồng dạng. Đồ đần, thằng ngốc, cần ngươi làm gì, ngươi tại sao phải nghĩ ra cái Khóc Ba Khóc đến, vì cái gì liền không muốn cái Cười Ba Khóc đến? Cười Tam Tiếu đống cắt lớn nằm đấm, không ngừng đánh lấy đầu của mình, hối hận. Sau một lát, Sư Phi Huyên cũng đội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Lạc Tiên không sau đó, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng tự nhiên là chuyện xưa nhắc lại, tiếp tục hỏi thăm là ai bắt đi Lạc Tiên. Cười Tam Tiếu núp ở phía xa, vậy mà lại nghe được Sư Phi Huyên nhắc lên Cười Tam Tiếu danh hiệu. Cười Tam Tiếu cười khổ một tiếng, đột nhiên đình chỉ đánh đầu, như gió nên ngang rời đi. Hắn thật sự là không dám tiếp tục lưu lại nơi này nghe lén, không phải vậy chỉ sợ trời còn chưa sáng, hắn liền thật lao niên xí mốc. Trên đường trở về, Triệu Trường Sinh bọn người đối diện gặp chính cực tốc đuổi theo Hạng Thiếu Vũ cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ hai người. Đám người lại là một phen hàn huyên, Triệu Trường Sinh nghi ngờ nói, Phiêu Tử người đâu? Hạng Thiếu Vũ đạo, Phiêu Tử tỷ tỷ tựa như là có chút không thoải mái, cho nên cất chỉnh chậm một chút, còn tại phía sau đâu. Triệu Trường Sinh ồ một tiếng, trong lòng đã đại khái đoán cái không sai biệt lắm. Liêu Sinh Phiêu Tử luôn luôn cùng Bạch Thanh Nhi đi rất gần, hai người này đều là tính tình quá khích, tham muốn giữ lấy cực mạnh chủ. Lúc này gặp đến Lạc Tiên bị bắt đi, ngầm cười trộm còn đến không kịp đâu, lại thế nào khả năng hao phí thể lực toàn lực truy kích? Đoán chừng nếu không phải lo lắng Triệu Trường Sinh sau đó cửa trách, nàng ngay cả giường đều chẳng muốn lên đâu. Một bên Liễu Sinh Tuyết Cơ sắc mặt hơi hơi trắng lên, đội vàng thay Liễu Sinh Phiêu Tự giải thích. Phiêu Tự luôn luôn không sợ trường kinh công, còn xin công tử chớ trách. Triệu Trường Sinh không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không bởi vậy đối với Liễu Sinh Phiêu Tự thế nào. Dù sao nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân, thân là nam nhân muốn cũng không có quyền hỏi đến. Hắn từ trước đến nay không thích lấy đại đạo lý tới dọa phục người khác, làm sao để hắn cảm thấy sinh hoạt quá mức dối trá. Quả nhiên, đám người trở về trên đường, xa xa thấy được Liêu Sinh Phiêu Tự hoảng hoảng du du thân ảnh. Dù là Triệu Trường Sinh lúc này tâm tính vô cùng tốt, cũng không nhịn được bị bộ dáng của đối phương khí cứng lại. Liêu Sinh Phiêu Tự cái nào thong dong tự tại bộ dáng, nơi nào có nửa phần truy kích bộ dáng, đơn giản ngay cả đi đường cũng không tính. Thằng đến nhìn thấy Triệu Trường Sinh, Liêu Sinh Phiêu Tự lúc này mới vội vàng bước nhanh hơn, đuổi theo. Triệu Trường Sinh cười khổ không được, nhàn nhạt hỏi, nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, hiện tại khá hơn chút nào không? Liêu Sinh Phiêu Tự sắc mặt hơi đỏ lên, ngập ngừng nói, tốt tốt hơn nhiều, đa tạ công tử quan tâm. Triệu Trường Sinh liếc mắt, nhất thời cũng lười nói nhảm nữa. Nếu tốt một chút rồi, cái nào lần này cần phải theo vào? Trở lại khách sạn thời điểm, đã qua giờ tí. Triệu Trường Sinh sau khi trở lại phòng, vừa muốn đi ngủ, liền cảm giác thể nội một dòng nước nóng chợt từ dạ dày dâng lên. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng khoanh chân vào chỗ, dẫn dắt đến cố nhiệt lưu tia chu du toàn thân sau trở về đan điền. Mấy chu thiên xuống tới, Triệu Trường Sinh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cái này nhiệt lưu đúng là trước đó nếm qua bạch hổ trong máu thịt tản ra, mà lại tựa hồ trải qua truy kích Cười Tam Tiếu lần dày vò này sau, cái này nhiệt lưu lượng cấp còn cực kỳ khổng lồ. Triệu Trường Sinh không dám kinh thường, vội vàng ngưng thần tinh khí, toàn lực dẫn đạo. Thẳng đến sắc trời đã đại lượng, hắn lúc này mới từ trong nhập định đã tỉnh lại. Cẩn thận cảm thụ phía dưới, thu hoạch thình lình không nhỏ, mơ hồ đã chạm đến thiên nhân cảnh bậc cửa. Chỉ từ tu vi cảnh giới mà nói, xác suất lớn tương đương với ngày đó phá quân cảnh giới, nửa bước thiên nhân cảnh. Triệu Trường Sinh làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình bất quá là mang đệ tử ra ngoài ăn bữa thịt nướng, vậy mà liền có thể có lớn như vậy thu hoạch. Nhưng hắn không biết là, Bạch Hổ huyết đục mặc dù vốn là giữa thiên địa là tinh thuần nhất kỳ bảo, nhưng nếu là không có hắn toàn lực truy kích Cười Tam Tiếu một đoạn kia kinh lịch, lúc này ích lợi nhưng cũng chưa hẳn có thể có lớn như vậy. Dù sao cho dù tốt linh dược, nếu là không trải qua luyện hóa, trực tiếp phục dụng, nhân thể hấp thu hiệu suất thế tất sẽ không quá cao. đó nhưng là truy kích cười tam tiếu một đoạn nào ra sức phi nước đại, lại vừa lúc tương đương với tại trong dạ dày của hắn tái tạo quá trình này. Khoảng cách vận động để hắn dạ dày trở nên mẫn cảm, cực nóng, sinh động hẳn lên, từ đó khiến cho hắn trốn nuốt huyết đủ, sớm đã một giọt không dư thừa đều chuyển hóa làm lúc này tu vi. Mà trái lại Hạng Thiếu Vũ bên kia, mặc dù nuốt bạch hổ huyết đủ số lượng cũng không so Triệu Trường Sinh ít hơn bao nhiêu, đó nhưng là bởi vì vận động cường độ không đủ, ích lợi ngược lại phải kém Triệu Trường Sinh đâu chỉ một bậc nửa bậc. Triệu Trường Sinh tâm tình thật tốt, từ trên giường nhảy lên. Tính toán thời gian, khoảng cách Bạch Thanh Nhi rời đi cũng đã qua 2 ngày. Đoàn người mình cũng nên đến trở về Hàm Dương tu mạch thời gian. Chương 403, Triệu Cao đối với ta hận thấu xương. Chương 403, Triệu Cao đối với ta hận thấu xương. Trời, một mảnh xanh thẳm. Người, mặt mày hớn hở. Chẳng những Triệu Trường Sinh mặt mày hớn hở, Hạ Thiếu Vũ lúc này đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Chính hắn cũng có chút kỳ quái, rõ ràng chỉ là ngủ một giấc, làm sao sáng sớm đứng lên, mình trở thành tông sư đỉnh phong tu vi. 12 tuổi tông sư đỉnh phong, bất luận là đặt ở khi nào chỗ nào, đều đủ để cho người ta ghé mắt sợ hai thằng phục. Trừ hai người này bên ngoài, Lạc Tiên cùng sư Phi Huyên cùng Liêu Sinh Phiêu tự tâm tình tựa hồ cũng rất tốt. Lạc Tiên tất nhiên là bởi vì hôm qua Triệu Trường Sinh toàn lực cứu nàng mà cảm động, mà Liêu Sinh Phiêu tự thì là bởi vì lập tức liền muốn gặp được Bạch Thanh Nhi, vừa nghĩ tới rốt cục có người có thể lực gáp sư Phi Huyên, tâm tình tự nhiên rất là thư sướng. Về phần sư Phi Huyên, lại là bởi vì nhìn thấy Liêu Sinh Phiêu tự tại Triệu Trường Sinh trước mặt ăn quả đắng nguyên nhân. Triệu Trường Sinh mơ hồ cũng đã nhận ra điểm ấy, cho nên trên đường đi một câu cũng không nhiều lời. Miễn cho vô duyên vô cớ lại dẫn xuất sóng gió gì đến lúc đó đầu to hay là chính mình. Cùng một chỗ thời gian dài, Triệu Trường Sinh phát hiện hắn đối với chúng nữ bao dung độ dường như càng ngày càng cao. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán chính mình xem ra trung quy vẫn là huyết nhục chi khu. Tránh không được nhân loại nên có nhi nữ tình trường nha. Vì cho Bạch Thanh Nhi lưu đủ thời gian, đám người cất chỉnh cũng không có quá nhanh, cho nên đi cũng là có chút nhàn nhã. Trên nửa đường, Hiểu Mộng đại sư nhỏ giọng đối với Triệu Trường Sinh nói, công tử, từ chúng ta rời đi tự thành đằng sau, tựa hồ liền bị người một mực âm thầm theo dõi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói, là La Võ người. La Võ người? Hiểu Mộng đại sư thần sắc hơi đổi, dù sao đoạn đường này đi tới, nàng từng mấy lần muốn bí mật quan sát người theo dõi thân phận, đều bị đối phương xảo diệu phát giác cũng lẩn trốn đi. Lấy nàng đại tông sư cảnh giới tu vi, đối phương đã có thể làm được điểm ấy, chí ít cũng nên có tông sư đỉnh phong hoặc là đại tông sư tu vi mới đối. Đó nhưng là trong lưới, lúc nào lại nhiều như vậy cái tu vi như thế cao thủ. Công tử xác định. Triệu Trường Sinh cười cười, ta mặc dù từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn bọn hắn một chút, đó nhưng là mấy người bọn họ bộ dáng, ta sớm đã biết đến rõ ràng. Hiểu Ngộng đại sư thần sắc khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng một chút Triệu Trường Sinh cảnh giới võ đạo. Thần sắc biến đổi nói, công tử cảnh giới lại đột phá phải không? Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, bình thản nói, may mắn nửa chân đạp đến vào thiên nhân cảnh đi. Hiểu Ngộng đại sư chỉ có thể cười khổ, cái này đều có thể may mắn. Nếu như cái này đều có thể may mắn, tự mình ngã cũng hy vọng chính mình có thể may mắn một lần. Vừa nghĩ tới Triệu Trường Sinh nguyên bản liền có thể lực lay trời nhân cảnh cao thủ, lúc này nửa chân đạp đến nhập thiên nhân cảnh, giờ này khắc này, chiến lực lại nên khủng bố đến trình độ nào. Nếu như lần nữa gặp được lệnh Đông Lai, chỉ sợ vị này Trường Sinh công tử, không cần ở nhờ binh ma thần trấn nhiếp, liền có thể tùy tiện đem đối phương đuổi đi. Công tử mặc kệ bọn hắn. Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, giữ lại bọn hắn, vừa vặn có thể làm Thanh Nhi tranh thủ thêm điểm tín nhiệm. Hiểu Mộng đại sư cười khổ, hắn chợt phát hiện tại Triệu Trường Sinh đối mặt Triệu Cao, đơn giản tựa như là một cái mèo già đối mặt con chuột con bình thường, trêu bừa gõ, đều ở một ý niệm. Trong lúc rảnh rỗi, Hiểu Mộng đại sư liền cùng Triệu Trường Sinh trò chuyện lên chuyện tào lao. Công tử cảm thấy hiện tại Thanh Nhi có hay không lấy được Triệu Cao tín nhiệm? Triệu Trường Sinh trả lời tự tin mà kiên định, tự nhiên là đã lấy được. Mắt thấy Hiểu Mộng đại sư không tin, Triệu Trường Sinh không khỏi cười giải thích nói, đại sư hẳn là rõ ràng, Triệu Cao người này đặc điểm lớn nhất chính là phỏng đoán lòng người, cho nên hắn có thể tại thủy hoàng đế trước người, một mực trưởng khống lấy La Vong bực này đế quốc hung khí. Mà Thanh Nhi lần này cách ta mà đi, nàng đích xác là dâng lên tâm tư phản bội ta, lấy Triệu Cao ánh mắt độc ác, lại há có thể nhìn không ra. Hiểu Mộng đại sư tinh tế tưởng tượng, tựa hồ vẫn thật là chuyện như vậy. Không khỏi tán thán nói, nguyên lai ở trong đó còn có như thế một bộ thuyết pháp, xem ra công tử đối với Triệu Cao hiểu rõ, xa so với chúng ta nhìn thấy phải sâu đậm hơn. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, chỉ cần đại sư lưu tâm, kỳ thật cái này Triệu Cao tật xấu này cũng không khó phát hiện, dù sao Triệu Cao nhược phi mọi chuyện có thể muốn thủy hoàng đế chỗ muốn, lấy thủy hoàng đối với quyền thế coi trọng, há lại sẽ tùy ý hắn không ngừng lớn mạnh La Võng. Lời tuy như vậy, nhưng là Hiểu Mộng đại sư nhưng trong lòng minh bạch, thường thường càng là đạo lý đơn giản, mọi người càng là ưa thích đi không nhìn xem nhẹ nó. Bởi vì người dù sao quá phức tạp, cho nên bọn hắn sẽ ở trong tiềm thức, nhận định tất cả đơn giản nông cạn đạo lý đều là không đáng tin cậy, vô dụng. Hiểu Mộng đại sư suy tư một lát sau, chỉ có thể cầu khẩn, kể từ đó, chúng ta chỉ có thể ngóng nhìn Thanh Nhi có thể đối với La Vong quan sát cẩn thận một chút. Triệu Trường Sinh nói điểm ấy đại sư không cần lo lắng, lấy Thanh Nhi tính cách, La Vong nếu đã ở trước mặt của nàng, nàng tuyệt sẽ không buông tha tốt như vậy một cái nhìn trộm đối phương hư thực cơ hội, dù là La Vong hiện tại là núi rửa của nàng, là hy vọng của nàng, một dạng như vậy. Nói xong, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên du du thở dài sau, tiếp tục nói, "Chúng chi, lấy Triệu Cao lúc này đối ta hận thấu xương, hắn vì để sớm sớm lấy lòng Thanh Nhi bộ lấy có quan hệ với tình báo của ta, chỉ sợ hận không thể đem La Vong quần lót đều bén đi ra cho Thanh Nhi khoe khoang, Thanh Nhi lại há có thể không công mà lui." Hiểu Ngộng đại sư gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, liếc Triệu Trường Sinh một chút. Triệu Trường Sinh lại là giống như chưa tỉnh, tiếp tục chậm rãi mà nói, nói cho nên đại sư yên tâm đi, chờ chúng ta trở về Hàm Dương lúc, Thanh Nhi có thể cho chúng ta mang tới kinh hỉ, tuyệt đối viễn siêu đại sư tưởng tượng. Hiểu Mộng đại sư đối với cái này đã không có hoài nghi, thế là đổi giọng hỏi, không biết công tử đối với Thanh Nhi xử trí như thế nào. Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi, tựa hồ có chút nghi hoặc Hiểu Mộng đại sư vì cái gì hỏi như vậy. Đại sư cho là ta sẽ như thế nào xử trí? Hiểu Mộng đại sư có chút dừng lại, nói công tử nếu thân là bệ hạ huyết mạch, đối đãi phản đồ đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, liền xem như nhớ tới Thanh Nhi công lao, có thể công tử bên người tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục giữ lại phản bội qua người của mình, có đúng không? Triệu Trường Sinh cười ha ha, lắc đầu liên tục. Đại sư một câu cũng không có đoán đúng, liền xem như Thanh Nhi cuối cùng không có mang đến La Vong bất luận cái gì tình báo, ta vẫn như cũ sẽ không xử phạt nàng, không những không xử phạt, thậm chí còn có thể tiếp tục đem nàng lưu tại bên cạnh ta. Nói xong, mắt thấy Hiểu Mộng đại sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Triệu Trường Sinh cười giải thích nói, nếu như Thanh Nhi là nam nhân, ta có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ như đại sư lời nói, đem hắn đuổi đi, đó nhưng là tiếc nuối là Thanh Nhi dù sao cũng là nữ nhân. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh thở dài một tiếng, nói ta đối với nữ nhân, luôn luôn không có quá nghiêm khắc quá nghiêm khắc. Hiểu Mộng đại sư đáy lòng, lúc này cũng nói không lên là cảm giác gì. Một phương diện, hắn là Triệu Trường Sinh đối với nữ nhân tha thứ mà trong lòng kính nể, có thể một phương diện khác, nàng lại ẩn ẩn cảm thấy Triệu Trường Sinh sâu trong đáy lòng, đối với nữ nhân trong lòng không tín nhiệm. Chương 404, cái gì gọi là xa hoa sinh hoạt chương 404, cái gì gọi là xa hoa sinh hoạt Hàm Dương thành. Bạch Thanh Nhi cuộc sống xác thực qua tiêu sái. Triệu Cao đơn giản xem nàng như thành một cái cô nãi nãi một dạng tại hầu hạ. Vì lôi kéo Bạch Thanh Nhi, Triệu Cao tiền kỳ đầu nhập đắm chìm chi phí đã quá cao. Cho nên khi biết Bạch Thanh Nhi bái phòng ngày đầu tiên, Triệu Cao liền kéo đủ phô trương tiến hành tiếp đãi. Bạch Thanh Nhi hiện tại đang nằm trên giường, một tấm bày khắp mềm mại tơ vải xa hoa thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Bên giường, năm vị bộ dáng đoan chính, thần sắc câu nệ thiếu nữ, là tùy thời hưởng ứng mệnh lệnh của nàng mà cùng tính đứng hầu. Cái gì gọi là sinh hoạt? Đây mới gọi là sinh hoạt thôi. Bạch Thanh Nhi run lên trắng bóng chân, lập tức liền có thị nữ tiến lên nhẹ nhàng giúp nàng vuốt ve. Các ngươi Triệu Cao đại nhân đâu? Hắn hôm nay tại sao không có tới gặp ta? Bạch Thanh Nhi con mắt bỗng nhiên trừng một cái, ngạo mạn hỏi. Thị nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bên trong một cái nhìn qua thông minh cơ linh một chút ngay lập tức tiến lên giải thích. Triệu Cao đại nhân nói bỗng nhiên gặp điểm đột phát sự kiện, để cho chúng ta trước tiên ở nơi này hầu hạ tiểu thư, hắn một lát nữa liền đến. Bạch Thanh Nhi tựa hồ rất không tình nguyện hừ lạnh một tiếng, bất quá rất nhanh con mắt của nàng liền bá sáng lên. Bản tiểu thư cũng nằm mệt mỏi, như vậy đi, đã các ngươi Triệu Cao đại nhân không tại, liền do các ngươi mang theo ta đi La Vong bốn chỗ dạo chơi đi. Bọn thị nữ mới đầu còn có chút khó xử, đó nhưng là Bạch Thanh Nhi đổ ập xuống thưởng hai cái thai phá con đằng sau, lập tức liền không làm khó dễ. Xe ngựa rất nhanh cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá đánh xe người lại đổi thành một cái khí tức hùng hậu La Vong sát thủ. Bạch Thanh Nhi hai ngày này đến nay, đối với La Vong hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút rõ ràng nhận biết. Lúc này một chút liền nhận ra cái này đánh xe ma phu, rõ ràng là La Vong thiên tử đệ nhất đẳng sát thủ, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Lấy nàng lúc này tu vi, đối phó một chút tôm kép đổ không áp lực, đó nhưng là đối mặt trong lưới đủ để cùng sáu kiếm nô đạt song song thiên tử đệ nhất đẳng sát thủ, nhưng dù sao về là chuẩn dạng. Thế là phách lối thái độ lập tức có chút thu bảo, không khỏi khẽ cười nói, ai đù, không phải liền là đi một chuyến La Vong tổng bộ sao? Làm sao lại đột nhiên cho ta đổi một cái thiên tử đệ nhất đẳng sát thủ? Cái nào sát thủ cặc cặc một trận cười quá dị, ý vị thâm trường nói, La Vong chính là đế quốc cơ mật trọng địa, lại há có thể do trong phủ bọn nha đầu tùy ý ra vào, cho nên đành phải do tại hạ làm thay bồi cô nương đi một chuyến. Bạch Thanh Nhi nghe người này tiếng cười, đơn giản tựa như là đại hắc dạ lý chợt nghe một trận quạ đen kêu to bình thường, trong lòng không cầm được một trận run rẩy. Bất quá nàng dù sao cũng là Trúc Ngọc Nghiên tự tay dạy dỗ nên người, trong lòng mặc dù hoảng, nhưng là trên mặt nhưng không thấy mảy may biểu hiện. Nếu La Vong tổng bộ như thế cơ mật, người dẫn ta đi qua trước dù sao cũng nên xin chỉ thị Triệu Cao ý kiến của đại nhân không phải? Ngày nào con đệ nhất đẳng sát thủ phản ứng thường thường, thản nhiên nói, hôm qua Triệu Cao đại nhân đã có tên làm cho, Thanh Nhi tiểu thư là ta La Vong quý khách, Minh Hữu, La Vong đối đãi quý khách Minh Hữu lúc, luôn luôn rất chân thành. Bạch Thanh Nhi rốt cục hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này chữ thiên đệ nhất đẳng sát thủ thật là muốn dẫn chính mình đi La Vong tổng bộ, mà không phải tìm chỗ ngoặt đem chính mình chôn. Thiếu đi tầng này lo lắng, Bạch Thanh Nhi kịp thời hé miệng một trận đắc ý yêu kiểu cười. Nói như vậy, Triệu Cao đại nhân đối với ta có thể chính là đủ tín nhiệm, hắn chẳng lẽ tuyệt không sợ ta cũng không phải là thực tình đầu nhập vào sao? Bạch Thanh Nhi cười đắc ý, có thể cái nào La Vong sát thủ lúc này cười lại là càng thêm tự tin. Thanh Nhi tiểu thư chớ quên hôm qua ngươi lúc mới tới phòng tối kiểm tra, trên đời này có thể tại La Vong phòng tối kiểm tra bên trong còn có thể đem chính mình nội tâm ngụy trang người, còn từ trước tới giờ không tồn tại. Bạch Thanh Nhi trong lòng không khỏi trở nên hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, nàng phảng phất lần nữa đưa thân vào hôm qua gian kia đen xì trong mật thất. Giấu ở trong bóng tối cái nào mấy chục đạo sáng loáng ánh mắt, tựa như là có thể gỡ ra trên người nàng hết thể ngụy trang, trực thấu nội tâm của nàng đau. Tâm tình của nàng lập tức sẽ không tốt, nàng mặc dù đầu phục Triệu Cao, tuy nhiên lại cũng không hy vọng Triệu Cao thực lực quá mức cường hành. Dù sao nàng đầu nhập vào Triệu Cao mục đích, chung quy chỉ là vì mượn nhờ trong tay đối phương quyền lực, vì chính mình tại Đại Tần khai triển thế lực làm chỗ dựa thôi. Một cái chỗ dựa thôi, chỉ cần nhìn dọa người, nghe dọa người cũng liền đủ, về phần dựa vào không đáng tin, tại Bạch Thanh Nhi nơi này ngược lại là thứ yếu. Dù sao đáng tin chỗ dựa, thường thường cũng tương đối khó lấy vùng thoát khỏi không phải. Trong nội tâm nàng vừa nghĩ, một bên đã nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa vẫn như cũ rất xa hoa rất thoải mái dễ chịu, thậm chí so lúc trước Lạc Tiên chuẩn bị xe ngựa càng xa hoa, thư thích hơn. Bạch Thanh Nhi ngồi lên xe ngựa, khép lại màn xe sau, lờ mờ bế tắc trong đầu xe, nội tâm của nàng lại đống nhiên dâng lên một cỗ không cách nào nói nên lời cô đơn. Cũng không biết sư huynh cuối cùng biết ta bộ dáng này sau sẽ làm như thế nào nhìn ta. Hắn sát suất lớn muốn chọc giận hỏng đi, dù sao Triệu Cao đó nhưng là địch nhân của hắn. Không biết vì sao, Bạch Thanh Nhi hai ngày này sinh hoạt mặc dù xa hoa lãng phí tự tại, đó nhưng là nàng mỗi lần ngồi một mình lúc, trong lòng cuối cùng sẽ không hiểu thấu hồi tưởng cùng Triệu Trường Sinh cùng một chỗ sinh hoạt. Trở về chỗ tại Triệu Trường Sinh trước mặt, cái nào cẩn thận từng ly từng tí, sao chả dùng mánh lưới thời gian. Hừ, cái này cũng trách không được ta, ai bảo ngươi biết rõ ta một lòng muốn có thế lực của mình, còn khắp nơi ngăn cản không chịu. Bạch Thanh Nhi càng nghĩ càng là tâm loạn, rốt cục nhịn không được thấp giọng gỡ trách một câu. Ngoài xe là Vòng Thiên Tự đệ nhất đẳng sát thủ lúc này đột nhiên hỏi, Thanh Nhi tiểu thư vừa mới nói cái gì đó. Bạch Thanh Nhi trong lòng giật mình, vội vàng qua loa nói không có gì, chỉ là chợt nhớ tới chút chuyện. Ngày nào chữ đệ nhất đẳng sát thủ có chút dừng lại sau, ý vị thâm trường nói, Thanh Nhi tiểu thư hay là chớ có hồi tưởng cuộc sống trước kia hay là nghĩ thêm đến sau này tiêu diêu cho thỏa đáng. Bạch Thanh Nhi tự nhiên minh bạch, thiên tử nọ đệ nhất đẳng sát thủ hiển nhiên là nghe rõ chính mình vừa rồi tự nói, cũng đại khái đoán được chính mình câu nói kia vì sao mà nói, cho nên lúc này mới mở miệng nhắc nhở chính mình. Cho nên chỉ có thể lạnh lùng trả lời một câu sau, liền không tiếp tục để ý đối phương. Bất quá nàng cũng biết, loại sai lầm này, vào lúc này tình huống dưới, thực sự không nên nhiều phạm. Nàng đỗng nhiên có chút thầm hận chính mình không giữ được bình tĩnh, làm sao ngay cả cái này điểm tâm sự tình đều không giấu được. Nếu là quán lời của sư tỷ, nàng nhất định sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm đi. Bạch Thanh Nhi dưới tình huống tâm phiền ý loạn, đành phải xốc lên bên cạnh màn cửa. Nàng nhất định phải đem tinh thần tập trung ở phía ngoài trên đường phố, để tránh chính mình lần nữa thất thần phạm sai lầm. Nhưng ai biết nàng bên này màn cửa vừa mới xốc lên, liền nhìn thấy Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung hai cha con đang cùng Thạch Chi Hiên cùng một chỗ tại ven đường đi dạo. Cũng may đối phương lúc này lực chú ý chính tụ tập tại bên đường trong quán, cũng không có nhìn mình bên này. Chỉ có như vậy, nhưng cũng bị hù nàng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nàng đội vàng hấp tấp buông rèm cửa sổ xuống, hồi lâu sau, nghe tới sau xe cũng không có chuyển đến động tĩnh gì, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Nếu là mình bây giờ bộ dáng này bị ba người bọn họ nhìn thấy, cái nào sư huynh tất nhiên sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nguy hiểm thật. Chương 405, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ chương 405, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ Bạch Thanh Nhi cũng không biết mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Lại có 2-3 ngày dáng vẻ, Triệu Trường Sinh nhất định sẽ xuất hiện tại Hàm Dương. Đến lúc đó sự phản bội của chính mình, chung quy vẫn là muốn bị biết được. Đó nhưng là liền xem như biết rõ sớm muộn muốn bị bại lộ, Bạch Thanh Nhi vẫn như cũ hy vọng Triệu Trường Sinh có thể muộn một chút biết. Dù là muộn cái nhất thời được khắc, mình tại sư minh trong suy nghĩ ấn tượng tốt liền có thể nhiều tồn một khắc không phải. Bạch Thanh Nhi triệt để luân hãm tiến vào chính mình hối hận bên trong. Có thể nàng không biết là, ngay tại hắn khép lại màn cửa một khắc này, Thạch Chi Hiên Hoàng Dược Sư đám ba người trên khuôn mặt đều là lộ ra một bộ sẽ nhưng tại tâm mỉm cười. Đợi đến xe ngựa đi xa, Hoàng Dược Sư nhìn qua Trường Nhai cuối cùng, đống nhiên nói ra, xem ra công tử suy đoán không sai, Thanh Nhi tiểu thư tại trở lại Hàm Dương sau lập tức liền đạt được là vong coi trọng. Thạch Chi Hiên trong mắt lúc này quang mang chớp động, hắc hắc cười lạnh nói, tiểu nha đầu này ngược lại là không nhìn ra, có thể được hưởng là vong thiên tử đệ nhất đẳng sát thủ vì đó lái xe giàu quang minh. Thạch Chi Hiên sở học bề bộn, có thể nói hắn bất tử ấn pháp chính là bởi vì hội tụ đại tùy chính ma hai đạo tinh hoa mới có uy lực lớn như vậy. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, dẫn đến Thạch Chi Hiên hiện ra ở trước mắt người đời hình dạng thiên kỳ bách quái. Khi thì điểm tĩnh đoan trọng, tựa như đắc đạo cao tăng, khi thì thoải mái tiêu dao, tựa như dạo chơi lão đạo, khi thì âm độc cay nghiệt, tựa như khát máu ma vương. Hoàng Dược Sư mỉm cười, biết vị này Tả Vương lúc này đã hoán đổi đến đạo gia tính tình. Liên tiếp lời nói, bất luận như thế nào, chúng ta dù sao cũng nên rõ ràng tiểu nha đầu chuyến này là muốn đi địa phương nào, cũng tốt trở về hướng công tử phục mệnh. Thạch Chi Hiên ánh mắt nhất động, lập tức cười khổ nói như vậy, Dược Sư minh dự định để tại hạ vất vả một chuyến. Hoàng Dược Sư mỉm cười gật đầu, định nói, đạo hữu lúc này thoải mái tiêu dao, không nhiễm thế bụi, do ngươi vất vả một chuyến, tổng không đến mức tay không mà về không phải. Dù sao có La Vong Thiên Tử đệ nhất đẳng sát thủ ở bên săn sóc, phần này áp lực quả thực không nhỏ đâu. Thạch Chi Hiên dường như rất dễ nói chuyện, nghe được Hoàng Dược Sư ton hót sau, đúng là muốn cũng không có muốn liền một ngụm ứng thừa xuống tới. Đợi đến Thạch Chi Hiên rời đi, một bên Hoàng Dung lúc này mới kinh ngạc nói, cha, cái này Thạch Chi Hiên rõ ràng chính là cái tà ma ngoại đạo, ngươi để hắn đi hỗ trợ truy tung, đây không phải mang tuổi cứu hòa sao? Ngươi không thấy được hắn vừa rồi cái kia hâm mộ bộ dáng nha? Hoàng Dược Sư cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, yên tâm đi, ngươi có thể nhìn thấy cha sao lại không nhìn thấy? Mắt thấy Hoàng Dung hay là bĩu môi mặt mũi tràn đầy không cam lòng, Hoàng Dược Sư chỉ có thể thở dài một hơi nói hung chi, đây là công tử bên kia chuyển đến ý tứ, công tử xử sự chu đáo chặt chẽ cẩn thận, hắn nếu phân phó như vậy tự nhiên là nên có dụng ý của hắn. Hoàng Dung nghe chút đây là Triệu Trường Sinh phân phó, tự nhiên cũng không thể lại nói cái gì, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diêm Thành, Triệu Trường Sinh một nhóm người, rốt cục đuổi tại trước khi trời tối, khó khăn lắm vào thành. Hàm Dương Vương diện dùng bồ câu đưa tin, lúc này trùng hợp đi bảo. Triệu Trường Sinh tiếp nhận dùng bồ câu đưa tin, khóe miệng không khỏi dương lên. Tin là Hoàng Dược Sư tự mình viết nội dung trong đó đơn giản nói đúng là chút Bạch Thanh Nhi hư hư thực thực phản bội rất nhiều suy đoán. Hiểu Mộng Đại Sư gần nhất cùng Triệu Trường Sinh đi càng ngày càng gần. Đến mức Liêu Sinh Phiêu tự đều đã dần dần buông lỏng đối với Sư Phi Huyên Cam Thủ, ngược lại bắt đầu đối với nàng nghiêm phòng tự thủ. Lúc này Hiểu Mộng Đại Sư ngay tại Triệu Trường Sinh bên người, nàng nhìn thấy Triệu Trường Sinh khỏe miệng cong lên, liền bao nhiêu đoán được nội dung trong đó. Quả nhiên, nhặt lên Triệu Trường Sinh bước xuống giấy viết thư sau, nội dung phía trên thỉnh lình chính là Bạch Thanh Nhi hư hư thực thực phản bội, Thạch Chi Hiên sủng sủng muốn động báo cáo. Hiểu Mộng đại sư hơi nghi hoặc một chút nói công tử nếu sớm đã biết Thanh Nhi hành động, vì cái gì còn muốn cố ý để Hoàng Dược sư bọn hắn đi thăm dò? Đây không phải chống giống cho Thanh Nhi hành động chế tạo không tiện sao? Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói chính là bởi vì lo lắng cho Thanh Nhi tạo thành không tiện, cho nên ta cố ý căn dặn Hoàng Dược sư, chỉ cho phép Thạch Chi Hiên một người tiến về điều tra. Hiểu Mộng đại sư nhớ tới Thạch Chi Hiên là người, đông nhiên cười một tiếng, nói bởi vì công tử đã sớm biết, Thạch Chi Hiên người này vì tư lợi, tại sự tình không rõ trước đó, hắn tuyệt sẽ không đi đắc tội một phương khác có đúng không? Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, lo lắng nói, dù sao Thanh Nhi trở về Hàm Dương, ta chỗ này hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chút động tác, nếu không ngược lại dễ dàng để Triệu Cao Sinh nghi. Hai người đang nói chuyện đâu, Liễu Sinh Phiêu tự bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào. Cửa vốn chính là mở, cho nên Triệu Trường Sinh cũng không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt hỏi, thế nào? Liễu Sinh Phiêu tự trong mắt ở trong phòng vừa đi vừa về quét trọn vẹn hơn 10 lần, lúc xác nhận đệm giường chỉnh tề, hai người dáng vẻ đoan chính sau, lúc này mới cúi đầu thấp giọng nói, công tử, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ngươi cùng đại sư nên xuống dưới ăn cơm đi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, lúc này đi xuống lầu. Dưới lầu hôm nay rất náo nhiệt, càng là tới gần Hàm Dương, trung quanh trong thành chỉ phồn hoa trình độ liền càng dày đặc. Triệu Trường Sinh xuống tới lúc, lầu một trong đại đường sớm đã đầy áp người ảnh. Sư Phi Huyên Lạc Tiên hai người ở cạnh cửa sổ vị trí chiếm một cái bàn, đang lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ mọi người. Liêu Sinh Tuyết Cơ thì là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm tới gần cửa ra vào vị trí, không nổi cười khẽ. Triệu Trường Sinh ánh mắt di động, cũng rơi đi cửa ra vào phương hướng, chỉ gặp Hạng Thiếu Vũ lúc này ngay tại chỗ nào cùng người bật tay đâu. Tiểu tử này từ khi tấn thăng tông sư đỉnh phong sau, tựa hồ luôn có một cỗ khí lực không có chỗ phát tiết. Trên đường lúc liền giống như là một thất ngựa hoang mất cương bình thường, trên nhảy dưới tránh, bốn chỗ phi nước đại, không nghĩ tới lúc này trở lại khách sạn, lại cũng muốn đi tìm người vật tay so khí lực. Nhìn người chung quanh dựng râu trừng mắt dạng, Triệu Trường Sinh liền biết Hạng Thiếu Vũ hiện tại nhất định là rất là uy phong. Triệu Trường Sinh đi vào chỗ ngồi, nhẹ nhàng ho một tiếng, đem Sư Phi Huyên cùng Lạc Tiên hai nữ lực chú ý kéo lại. Các người đang suy nghĩ gì, nhập thần như vậy? Sư Phi Huyên khuôn mặt đỏ lên, đội vàng túi lầu xuống, Lạc Tiên mặc dù thoáng rất nhiều, tuy nhiên lại cũng cục xúc không cách nào há miệng. Hiểu Mộng đại sư thấy thế, không khỏi khẽ cười nói, nữ hài tử tâm sự, ngươi một đại nam nhân hỏi nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ lại là dự định đối với người ta phụ trách nhà. Triệu Trường Sinh lập tức ý miệng, làm một cái đau khách, có thể nào đối với nữ nhân phụ trách đâu. Đối với nữ nhân phụ trách, nhiều ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Đúng vào lúc này, đại doanh đặc doanh Hạng Thiếu Vũ thô cổ chạy về. Hắn đối cứng mới Triệu Trường Sinh cùng Hiểu Mộng đại sư nói đều đã nghe thấy, lúc này không khỏi hắc hắc cười láo linh nói, sư phụ, ta biết hai vị tỷ tỷ đang suy nghĩ gì. Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ. Ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Hạng Thiếu Vũ lại là cười hắc hắc, phía trước ta đi gọi hai vị tỷ tỷ lúc xuống lầu, nằm ngoài cửa ra vào nghe lén một hồi bọn hắn nói chuyện. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy khinh thường Sư Phi Huyên Lạc Tiên hai người, lập tức sắc mặt đại biến. Không đợi Triệu Trường Sinh lần nữa truy vấn, Lạc Tiên liền một lần nắm chặt Hạng Thiếu Vũ lốt hai. Tuổi con nhỏ, học cái gì không tốt, tận học chút lén lút nhận không ra người trò xiếc, nhanh trung thực cho ta bằng dao, là ai bảo ngươi nghe lén? Chương 406, Tiểu Bằng Hữu, ta quản ngươi cái té ngã có được hay không. Chương 406, Tiểu Bằng Hữu, ta quản ngươi cái té ngã có được hay không. Hạng Thiếu Vũ lốt hai bị cáo, kịp thời tội nghiệp hướng Triệu Trường Sinh quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Cái này nhưng làm Triệu Trường Sinh giật nảy mình, vội vàng giơ chân mắng, hảo tiểu tử, ngươi lúc này nhìn ta làm gì? Vi sư hảo ý thụ ngươi võ nghệ, sự đáo lâm đầu, ngươi làm sao ngược lại cho vi sư dội lên nước bẩn? Hạng Thiếu Vũ dọa đến vội vàng rời đi ánh mắt. Đó nhưng là Hạng Thiếu Vũ ánh mắt rời đi, tất cả những người khác ánh mắt lại đồng thời tụ tập tới. Triệu Trường Sinh thở dài một tiếng, hắn biết mình hiện tại chính là nhảy vào hoàng hạ, đoán chừng cũng rửa không sạch đầy người oan khuất. Hạng Thiếu Vũ lúc này lại vẫn ở bên cạnh là Triệu Trường Sinh giải thích. Các ngươi đều đừng nhìn sư phụ, ta nghe lén là chính ta ý tưởng đột phát cùng sư phụ không có một chút quan hệ. Lạc Tiên một mặt thương hại mắt nhìn Hạng Thiếu Vũ, buông ra níu lấy đối phương lỗ hai tay ngọc, ôn nhu nói, hảo hài tử, tỷ tỷ biết ngươi rất ngoan, muốn giữ gìn sư phụ ngươi, đó nhưng là có một số việc ngươi phải có phán đoán của mình, không có khả năng chuyện gì đều nghe ngươi sư phụ, hiểu chưa? Hạng Thiếu Vũ lần này là thật gấp, hắn đội vàng len lén liếc một chút Triệu Trường Sinh. Mắt thấy Triệu Trường Sinh lúc này cũng không thèm nhìn hắn một cái, trong lòng biết mình đây coi như là gây họa. Nơi nào còn dám nói nhiều một câu, lập tức thấp giọng nói lẩm bẩm, ta vẫn là đi vật tay đi. Lạc Tiên huấn xong Hạng Thiếu Vũ sau, đột nhiên từ mình ngược lại là cứ thế ngay tại chỗ. Nàng dường như không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể nói ra lời như vậy, cho tới nay, nàng chịu giáo dục đều là sư ân lớn hơn trời. Hôm nay sao có thể nói ra lời như vậy đâu? Nàng đột nhiên trên mặt có chút nóng lên, chính mình cũng làm không được sự tình, nàng dựa vào cái gì dám đến giáo dục người khác? Nhất thời không nói chuyện, đám người bữa ăn thôi ai đi đường đấy. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Bạch Thanh Nhi. Nếu là Bạch Thanh Nhi tại, đám người ở giữa liền sẽ không có nhiều như vậy lúng túng. Nàng tấm kia xào trá miệng, luôn có thể đem hết thảy mọi người xấu hổ, xào rượu chuyển hóa làm đối với nàng phẫn nộ. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Trường Sinh cũng không muốn nhanh như vậy sẽ gian phòng đi, thế là liền tới cửa nhìn Hạng Thiếu Vũ bật tay. Chắc không được tiểu tử này như thế ân cần, nguyên lai đúng là ở chỗ này thắng tiền đây. Cũng không biết hắn là từ đâu tìm tới một khối bạch dương tấm ván gỗ, mọi người ở phía trên biết, trời sinh lực lớn vô cùng, từ nhỏ tay xé bạch hổ. Trùng hợp trên đường đi qua nơi đây, nhàn hạ thiết kế này lôi. Nhà cái lấy một bồi hai, đặt cược giá 10 văn. Cái nào bạch dương tấm ván gỗ liền treo ở Hạng Thiếu Vũ trên cổ, bốn phía người tựa hồ cũng đã linh giáo qua đau khổ, chậm chạp không thấy có người tiến lên khiêu chiến. Hạng Thiếu Vũ thấy thế, lập tức trở lấy mắt to kêu lên, thế nào? Cái này Diêm Thành là không có anh hùng sao? Này tấm cần ăn đòn bộ dáng, đừng nói là bốn phía Diêm Thành người không chịu nổi, chính là Triệu Trường Sinh người sư phụ này, đều có chút muốn xuất thủ giáo huấn một chút tiểu tử này xúc động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Hào tiểu tử, dám ở đây khẩu xuất cùng luôn, liền để tại hạ đến chiếu cố ngươi tay này sẽ bạch hổ khí lực như thế nào. Đang khi nói chuyện, cả người như sắt tháp hùng tráng hán tử cất bước đi ra. Nhìn thân thể kia, đơn giản so voi lớn còn muốn khỏe mạnh mấy phần. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, hắn một chút liền nhìn ra, cái này bỗng nhiên xuất hiện tráng hán không phải bình thường, dường như cũng là trời sinh thần lực chủ. Quả nhiên, Song Vương vừa mới giao thủ, đùi trỏ dưới mặt bàn liền ứng thanh vỡ vụn một chỗ. Chỉ là hai người lúc này rõ ràng ai cũng không nguyện ý buông tay, vậy mà liền dạng này chống rông đấu lên khí lực. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người lặng ngắt như tờ, đấu lực hai người càng là bắp thịt toàn thân như trứng nóng giống như hở ra. Tương đạo xương trắng, tựa như phi tốc lao nhanh mãnh thú, tại da thịt của bọn hắn bên dưới vận chuyển không thôi. Tráng hán này lại cũng là tông sư đỉnh phong tu vi. Mắt thấy hai người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, Triệu Trường Sinh rốt cục phát hiện Hạng Thiếu Vũ thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Trong lòng không khỏi thở dài, hắn chỗ nào còn nhìn không ra, cuộc tỷ thí này kết quả sau cùng tất nhiên là Hạng Thiếu Vũ phải thua. Quả nhiên, ngay tại Triệu Trường Sinh suy nghĩ vừa hạ xuống bên dưới lúc, Hạng Thiếu Vũ thân thể liền bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, lăng không dạo qua một vòng sau, xa xa trở xuống trên mặt đất. Cái nào tráng hán thấy thế, không khỏi cười ha ha. Tốt, thông quái, không hổ là tay xé bạch hổ thiếu niên, ta Ô Hoạch đã không biết bao nhiêu năm không có đụng phải giống như ngươi hảo hán. Ô Hoạch. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, hắn chợt nhớ tới, tần hướng trong lịch sử, tựa hồ liền có một cái gọi là Ô Hoạch Lực Sĩ. Tục truyền vị này Ô Hoạch lực chống đỡ thiên quân, trừ bạn cân khí lực. Bất quá người này là thời kỳ chiến quốc nhân vật, làm sao lại xuất hiện ở phía sau thời Tần thay mặt? Hạng Thiếu Vũ bị đối phương quăng bay đi đằng sau, cũng không nhục trí, run lên cổ tay đằng sau, liền kêu lớn lên. Ta sở dĩ bẻ bất quá ngươi, chỉ là bởi vì ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, các loại lại trải qua thêm mấy năm, chờ ta lớn lên chút, ta lại tới tìm ngươi khiêu chiến. Ô Hoạch cắp cắp cười to, lại cũng không có phản bác, ngược lại từ trong ngực móc ra một tỏi vàng đều hướng Hạng Thiếu Vũ. Tốt, ta Ô Hoạch cũng không chiếm ngươi tiện nghi, cái này 50 lượng vàng, coi như là ta sớm dự chi cược xếp tốt chờ ngươi ngày sau trưởng thành, lại đến khiêu chiến ta đi. Hạng Thiếu Vũ khí nghiến răng, hắn nguyên bản mặc dù đấu lực vừa, còn muốn lấy muốn trên khí thế thắng trở về. Có ai nghĩ được, lúc này khí thế giao đấu bên trong, hắn đúng là cũng thua sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hung tợn kêu lên, tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy, tiếp qua 10 năm, ta nhất định đến đem ngươi cũng quẳng ngã nhào một cái. Ô Hoạch cắp cắp cười to, lơ đễnh. Triệu Trường Sinh lúc này lại đột nhiên đi ra. Tôn hạ lực lớn vô cùng, bản công tử bội phục, không biết có thể cùng ta đến một trận đấu lực. Ô Hoạch tà mắt thấy Triệu Trường Sinh một chút, nhưng gặp Triệu Trường Sinh thân hình cũng không hùng tráng, trong lòng lập tức lên mấy phần lòng kinh thị. Ta Ô Hoạch mặc dù chỉ có hai thành con không khí lực, thế nhưng khác biệt tiểu tốt vô danh phân cao thấp, ngươi nếu là muốn cùng ta bật tay, cái nào trước hết học vị thiếu niên lang này bộ dáng, tại cái này bày lôi thăng cái đến chưa đi. Triệu Trường Sinh mỉm cười, đột nhiên nói, lúc này sắc trời đã tối, nếu là thật thắng đến trưa, bản công tử thời gian cũng chưa chắc có thể. Không bằng dạng này, ta học ngươi vừa rồi bộ dáng, cũng lật vị tiểu bằng hữu này ngã nhào một cái như thế nào. Ô Hoạch nghe chút lời này, lập tức trong lòng tức giận. Dù sao Triệu Trường Sinh trái một câu tiểu bằng hữu, phải một câu tiểu bằng hữu làm hắn giống như tại cái này cố ý lấy khi dễ tiểu hài tử làm vui bình thường. Lúc này hung hăng nói, tốt, ngươi nếu là cũng có thể giống ta vừa rồi như thế đến bên trên một bộ, ta cũng không phải không có khả năng cùng ngươi so một trận khí lực. Nói xong, Ô Hoạch liền hai tay ôm ngực, yên lặng chờ lấy nhìn Triệu Trường Sinh trò cười. Hắn cùng Hạng Thiếu Vũ từng có đấu lực, cho nên tự nhiên biết Hạng Thiếu Vũ khí lực khủng bố. Đừng nói là bình thường đại hán sợ sẽ là một chút đại tông sư cảnh giới võ đạo cao thủ chạy đến, nhưng bằng man lực cũng chưa chắc có thể thủ thắng được. Hạng Thiếu Vũ khổ cái mặt, nhu thuận đi vào Triệu Trường Sinh bên người. Sư hắn vừa định gọi câu sư phụ, liền bị Triệu Trường Sinh đưa tay cắt đứt. Tiểu bằng hữu, ta cũng giống hắn vừa rồi như thế đem ngươi quẳng ngã nhào một cái không vậy. Chương 407, lấy đại tông sư đối kháng thiên nhân cường giả. Chương 407, lấy đại tông sư đối kháng thiên nhân cường giả. Ô Hoạch đã muốn nhếch miệng bật cười, bởi vì hắn đã thấy Triệu Trường Sinh cùng Hạng Thiếu Vũ bắt tay. Mắt thấy Triệu Trường Sinh một mặt tùy ý bộ dáng, Ô Hoạch không khỏi dưới đáy lòng âm thầm thúc giục Hạng Thiếu Vũ phát lực. Chỉ cần ngươi một lần phát lực, nhất định có thể làm cho đối phương đến cho đất cức, phát lực, nhanh phát lực. Hạng Thiếu Vũ hoàn toàn chính xác phát lực đó, nhưng là phát lực địa phương, lại không phải tay, mà là chân. Hắn liền xem như an gan hùm mật báo, cũng không dám thật cùng Triệu Trường Sinh so khí lực. Không nói đến hắn biết mình liền xem như dùng ra toàn bộ sức mạnh cũng vô pháp dung chuyển Triệu Trường Sinh nửa phần, liền xem như hắn quả thật có như vậy một tia cơ hội chiến thắng, hắn cũng tuyệt đối không có can đảm kia gánh chịu phần này thắng lợi. Cho nên nếu dù sao đều là thua, hắn làm gì chờ lấy sư phụ lão nhân ra động thủ đâu? Chính mình nhu thuận điểm không tốt sao? Ô Hoạch mục trừng ngây mồm, sử sốt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn chỉ vào Triệu Trường Sinh, nhìn xem Hạng Thiếu Vũ, nhất thời lại không biết nói cái gì. Nửa ngày, hắn lúc này mới phẫn nộ nói, này làm sao có thể tính, cái này vị tiểu huynh đệ này rõ ràng là chính mình lỗ mèo, ta xem ra đến ngươi căn bản không có sự lực ý. Triệu Trường Sinh mỉm cười nói, ước định của chúng ta, tựa hồ chỉ là ta có thể hay không để cho hắn hướng mặt trước như thế lật cái té ngã đi. Ô Hoạch trong lúc mơ hồ, đã nhận ra Triệu Trường Sinh tuyệt không phải người tầm thường. Nếu không Hạng Thiếu Vũ cũng không trở thành không chiến mà bại, còn một mặt đắc ý trầm mặc một lúc sau, đống nhiên nói ra, không được, vừa rồi ta cùng tiểu tử này một phen đấu lực, sớm đã mệt không rõ, ngươi phải chờ ta nghỉ ngơi một hồi. Triệu Trường Sinh gật đầu, cũng không ngăn cản. Kể từ đó, bốn phía quần chúng vây xem bọn họ vui vẻ. Ô Hoạch tại Diêm Thành tên tuổi khá lớn, có fan hâm mộ càng là không ít. Hắn hiện tại muốn cùng người tỷ thí, cái này tự nhiên là tin tức quan trọng. Thế là đám người lập tức sẽ làm mời bằng hữu gọi bạn đến đây quan sát. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ khách sạn liền đã bị chen bể. Khách sạn lão bản nhìn thấy này tấm tư thế, vội vàng thúc giục một bên còn tại xem trò vui tiểu nhị. Các ngươi mỗi một cái đều là mù loà sao, còn không nhanh đem cổng trên bàn ấm trà cái chén thu vào đến, nếu là đợi chút nữa bị người đánh cắp sờ soạn đi, nhìn ta không đánh gãy chân chó của các ngươi. Ô Hoạch nghỉ ngơi tốt lúc, chung quanh đã tụ tập chí ít hơn 1000 người. Trước mọi người ngực dán phía sau lưng, cũng không lo được ngẫu nhiên chuyển đến bị người đối cái mông xấu hổ, chỉ lo nhón chân lên vào trong nhìn lại. Triệu Trường Sinh từ đầu đến cuối một mặt nhẹ nhõm, khi nhìn thấy Ô Hoạch chuẩn bị thỏa đáng sau, liền cười đi lên phía trước, duỗi ra một ngón tay. Giữa một hơi, ta nếu không thể thủ thắng, liền coi như ta thua. Ô Hoạch cái trán đã có mồ hôi lạnh xông ra. Vẫn như trước tại mạnh miệng, thừ hừ, cũng không sợ nói đại thiểm đầu lưỡi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giữa một hơi thắng ta. Hai tay tương giao, Hạ Thiếu Vũ đảm nhiệm lên trọng tài làm việc. Hắn lúc này mắt thấy sư phụ vậy mà cho hắn ra mặt báo thủ, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Bắt đầu. Phanh. Hạ Thiếu Vũ bắt đầu vừa mới nói xong, chính là một tiếng vang trầm vang lên, lập tức đám người liền nhìn thấy Ô Hoạch cả người đã nằm trên đất, đầy bụi đất. Xong. Cái này xong. Có chút ở phía sau không rõ ràng tình huống người, lúc này còn tại kéo cuống họng hướng về phía trước người hỏi đến kết quả đây, không nghĩ tới tranh tài liền đã xong việc. Triệu Trường Sinh du nhiên ngồi, cúi đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủy khuất Ô Hoạch. Ngươi có phục hay không? Ô Hoạch cương muốn nói không phục, đúng vậy chờ hắn lời ra khỏi miệng, Triệu Trường Sinh sau một câu liền theo sát mà tới. Nếu như không phục, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Ô Hoạch lập tức ngậm miệng, dù sao mất mặt sự tình, một lần cũng liền đủ, liên tiếp đến, cái này ai có thể chịu được. Lúc này Hạng Thiếu Vũ vừa rồi cười ha ha lấy nhảy ra ngoài. Ngươi nghe kỹ cho ta, vị này chính là ta Hạng Thiếu Vũ sư phụ, Đế Quốc Trường Sinh công tử, người xương tiểu Tả Vương Triệu Trường Sinh là cũng, ngươi cũng đừng cho ta quên đi. Ô Hoạch lúc đầu nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng còn tại thầm hận. Có thể về sau nghe chút Hạng Thiếu Vũ nói lên Triệu Trường Sinh danh hiệu, nhưng trong lòng thì không khỏi giận mình. Hắn cũng là người trong võ đạo, tự nhiên đối với Đại Tần quốc nội giang hồ bên trong đại sự hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Mà lập tức Đại Tần trong giang hồ, lớn nhất tin tức dĩ nhiên chính là đế quốc vị này đột nhiên toát ra Trường Sinh công tử. Tục truyền đối phương có thể lấy đại tông sư tu vi, đối đầu thiên nhân cảnh cao thủ. Bực này truyền kỳ quái sự, đừng nói là Đại Tần trong giang hồ chưa bao giờ có, liền xem như phóng nhãn tứ hải, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói qua. Ngài thật là Trường Sinh công tử. Triệu Trường Sinh mỉm cười, không thể giả được. Ô Hoạch đột nhiên cười ha ha lấy nhảy dựng lên, vỗ bụi đất trên người, nói ta Ô Hoạch có thể thua ở Trường Sinh công tử thủ hạ, cũng coi là vinh hạnh của ta trận chiến này một chút không lỗ. Hạ Thiếu Vũ mắt thấy Ô Hoạch bại bởi chính mình sư phụ, lại còn có thể cao hứng như vậy, trong lòng cũng là rất là kiêu ngạo. Lúc này Triệu Trường Sinh đột nhiên hỏi Ô Hoạch nói không biết Ô lực sĩ hiện nay từ đâu nghề kiếm sống. Ô Hoạch cứng lại, gãi đầu có chút lúng túng nói, tiểu nhân là tại nha môn đảm nhiệm cái bộ đầu không chức, khi nhàn hạ đợi hỗ trợ duy trì một chút trong thành trị an. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra, Ô Hoạch loại người này đi thẳng về thẳng, mặc dù chỉ có một thân tu vi, tuy nhiên lại cũng không thích hợp trên giang hồ sông sáo. Thời trầm ngâm sau, Triệu Trường Sinh đột nhiên hỏi Ô Hoạch nói không biết ngươi có thể nguyện ý đi theo bản công tử Tả Hữu, gánh cái phụng dưỡng lực sĩ việc cần làm. Cái gọi là phụng dưỡng lực sĩ, chỉ là lấy lực làm mạnh cận vệ. Mặc dù võ đạo trong thế giới, khí lực lớn người chưa hẳn chính là mạnh nhất, cũng không thể phủ nhận là một cái lấy khí lực tăng trưởng người, thường thường tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ô Hoạch tưởng cũng không muốn, liền muốn mở miệng đáp ứng, đó nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới tại Triệu Trường Sinh trước mặt bị một chiêu miểu sát kinh lịch, không khỏi có chút chủ trừ đứng lên. Tiểu nhân tất nhiên là nguyện ý rất, chỉ là tiểu nhân điểm ấy con khí lực, lưu tại công tử bên người liền sợ cho công tử mất mặt. Triệu Trường Sinh nói không sao, ngươi nếu là lưu tại bên cạnh ta tự sẽ chuyển cho ngươi một bộ chuyên môn lấy rèn khí lực làm chủ công pháp. Long tượng bàn công cũng là Triệu Trường Sinh một lần đặc thù đánh dấu sản phẩm, cùng nguyên bản thế giới võ hiệp bên trong khác biệt chính là, hắn đánh dấu đoạt được bản này Long tượng bàn nhược công lại có 33 tầng, so nguyên bản Long tượng bàn nhược công trọn vẹn nhiều hơn 20 tầng pháp môn tu luyện. Triệu Trường Sinh nguyên bản cũng nghĩ tu luyện thử một lần đó, nhưng là về sau có Chư Thiên Sinh Tử Luân, bất luận là uy lực hoặc là đối với khí huyết rèn, đều tuyệt không phải Long tượng bàn nhược công bực này đơn thuần tu luyện ngoại tính công pháp nhưng so sánh, cho nên liền lựa chọn từ bỏ. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Ô Hoạch, dường như hồ cùng Long tượng bàn nhược công cực kỳ phù hợp. Trong lòng liền lập tức dâng lên tìm người tu luyện thử một lần ý nghĩ đến. Ô Hoạch lập tức nhãn tình sáng lên, lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Chỉ nghe Triệu Trường Sinh tiếp tục nói, công này tên là Long Tượng Bàn Nhược Công, cùng chia 33 tầng, mỗi luyện thành một tầng, liền tăng một dòng một tượng chí lực, ngươi ngày sau nếu có thể tu luyện thứ 3 tầng 13 cảnh, khí lực cường đại, đương đại tuyệt vô địch nhân. Ô Hoạch chấn động trong lòng, lúc này không do dự nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với Triệu Trường Sinh liên tiếp dập đầu mười mấy cái đầu. Ô Hoạch nguyện ý phụng dưỡng công tử, làm ngài bên người một hộ pháp lực sĩ. Chương 408 trở lại Hàm Dương, quần quần sóng ngầm chương 408, trở lại Hàm Dương, quần quần sóng ngầm Hạng Thiếu Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình liền bẻ cái cổ tay, lại cho mình sư phụ bẻ tới một cái hộ pháp lực sĩ. Nhất là nghe được sư phụ lại muốn truyền tụ đối phương một môn gọi là Long Tượng Bàn Nhược Công pháp, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét đứng lên. thế là vội vàng nhỏ giọng đi tới Triệu Trường Sinh bên người, ủy khuất nói: "Sư phụ, Long Tượng Bàn Nhược Công có phải hay không rất lợi hại nha?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu: "Đây là một môn chuyên tu khí lực mật tông ngoại công pháp môn, uy lực thực bất phàm." Hạ Thiếu Vũ nháy mắt vội vàng hỏi nói: "Cái nào cùng ta tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Luân cái kia lợi hại một chút nha?" Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, gõ Hạ Thiếu Vũ sọ não một chút sau, nói: "Vi sư cũng đang tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Luân, tuy nhiên lại không có tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, ngươi cảm thấy cái kia lợi hại?" Hạ Thiếu Vũ rốt cục yên tâm, có thể Triệu Trường Sinh lời kế tiếp lại làm cho tâm hắn lập tức lại treo lên đến. Bất quá nếu là riêng lấy đối với khí lực tăng trưởng mà nói, Long Tượng Bàn Nhược Công ngược lại là thật có chỗ độc đáo, ngươi nếu là tiếp tục như vậy nhàn tản lãnh đạm, ngày sau tại khí lực một đường chưa hẳn có thể cam đoan thắng dễ dàng với hắn, huống chi ta xem cái này ô hoạch, thể chất đặc thù, tựa hồ cùng Long Tượng Bàn Nhược Công cực kỳ tương thế, ngươi tốt tự lo thân đi. Hạ Thiếu Vũ lo lắng nhất chính là 10 năm sau so khí lực cấp định. Lúc này nghe chút Triệu Trường Sinh lời nói này, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không nói lời nào liền đội vàng chạy về gian phòng bắt đầu tu luyện. Ô hoạch là cái quan côn, phụ mẫu cũng đồng đều lấy qua đời, cho nên cũng không có cái gì cần lời nhắn nhủ hậu sự. Huống chi hắn thân là cái này Diêm Thành bộ đầu, muốn xử lý dưới tay mình điểm này tài sản cũng là cấp tốc. Hôm sau trời vừa sáng, liền cất một bao lớn vàng bạc đúng giờ đi tới bên ngoài khách sạn. Ô hoạch ra mắt công tử. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói: "Chúng ta bây giờ muốn đuổi đi Hàm Dương, ngươi cũng cùng theo một lúc lên đường, vừa vặn trên đường ta đem Long Tượng Bản Nhược Công công pháp từng cái truyền thụ cho ngươi." Ô hoạch tự nhiên mang ơn, hắn vội vàng tiến lên đem mọi người trong tay lớn nhỏ bao khỏa tất cả đều nhận lấy. Có thể các loại đi đến Triệu Trường Sinh trước mặt lúc, lại phát hiện chính mình bị chủ nhân này trên thân trừ một bộ mặc quần áo bên ngoài, đúng là không mang theo phiến vật. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán, công tử chính là công tử, đi ra ngoài đều làm như vậy luyện. Nhưng hắn làm sao biết, nếu là Triệu Trường Sinh quả thật đem chính mình đánh dấu không gian mở ra, Ô Hoạch liền xem như khí lực lại chướng gấp đôi, cũng không phải bị tươi sống mệnh chết không thể. Chúng nữ đối với mới tới Ô Hoạch đều rất hài lòng, dù sao Ô Hoạch cái nào chất phác nghe lời bộ dáng, là thật là để các nàng thư thái. Hạ Thiếu Vũ thì là lại khôi phục hài tử tính tình, bắt đầu ở trước sau sau chạy không ngừng. Triệu Trường Sinh tự nhiên nhìn ra, tiểu tử này mặt ngoài là đang chơi náo, có thể bụng trộm lại là đang len lén tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Luân. Ngay sau đó cười thầm trong lòng, liền cũng nghe chi đảm nhiệm chi. Thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi vắng vẻ, Triệu Trường Sinh đem Long Tượng Bản Nhược Công 13 người đứng đầu tầng truyền tất cả cho Ô Hoạch. Về phần phía sau pháp môn, Triệu Trường Sinh cũng nói rất rõ ràng, hết thảy muốn nhìn Ô Hoạch biểu hiện mà định ra. Đối với cái này Ô Hoạch tự nhiên là không có chút nào lời bán giận, chất phác gan tầm hắn, đối với cái này cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao trên trời làm sao có không duyên cớ rất đĩa bánh sự tình. Một đoàn người một đường đi nhanh, rốt cục tại trước khi trời tối đi tới Hàm Dương ngoài thành. Nhìn qua nguy nga quen thuộc cao ngất tường thành, Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Nhận được tin tức Hoàng Dược Sư Thạch Chi Hiên bọn người sớm đã ở cửa thành tiếp ứng, đi theo mà đến hay là Phù Tô công tử, Ngô Điểm tướng quân cùng Vương Ly tướng quân. Chỉ bất quá Vương Ly bên người, lại đi theo hai tên khí tức hùng hậu mặc giáp vệ sĩ. Hai người này đối với Vương Ly cơ hồ là một tấc cũng không rời, tựa như đối phương bóng dáng bình thường. Triệu Trường Sinh hơi sửng sở, hắn rõ ràng nhìn ra, hai người này cùng Vương Ly ở giữa, tuyệt không đơn giản thượng hạ cấp quan hệ. Nói đúng ra, ngược lại càng giống là trước người giám thị cùng bị người giám thị quan hệ trong đó. Công tử tốt. Đám người từng cái cùng Triệu Trường Sinh chào hỏi, Triệu Trường Sinh gật đầu đáp lại qua đi, liền cùng đoàn người Hàn Huyên đi vào trong thành. Phù Tô công tử đã tại trong phủ chuẩn bị tẩy trần yến, mời mọi người một đạo tiến đến. Khả Vương Ly lại cười khổ nói, đa tạ Phù Tô công tử ý tốt, chỉ là Vương Ly giờ phút này thân bất do kỷ, còn ở vào giám thị trạng thái, sợ là liền không thể tiến đến công tử trong phủ cùng đoàn người một đạo tận hứng. Phù Tô công tử mỉm cười, gật đầu nói, vương tướng quân bên người có phụ hoàng tự mình phái xuống ảnh mật vệ đi theo. Hoàn toàn chính xác không dễ ở bên ngoài lưu lại quá lâu, bản công tử cũng liền không ép ở lại tướng quân. Triệu Trường Sinh lúc này mới biết hai người này lại là ảnh mật vệ tinh anh, trong lòng nhất thời có chút không hiểu thủy hoàng đế làm như thế nguyên do. Phù Tô dường như nhìn ra Triệu Trường Sinh nghi hoặc, đang ngồi trên xe ngựa sau liền cười giải thích nói, kỳ thật phụ hoàng đối với Vương Ly tướng quân biểu hiện rất hài lòng đã từng còn tại trước mặt ta nhiều lần tán dương, nói là Vương Ly tướng quân xử sự thỏa đáng cơ cảnh, lúc này mới không để cho Hồ Hợi đảo loạn ngươi tìm kiếm thần thú tinh huyết kế hoạch. Hồ Hợi từ khi thay Triệu Cao có nồi đằng sau, liền bị thủy hoàng đế dưới cơn nóng giận biếm thành thứ dân, cho nên liền xem như Phù Tô lão hảo nhân này, lúc này ở đề cập hắn lúc, cũng không thể lấy gọi nhau huynh đệ. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thủy hoàng đế đối với Vương Ly thái độ, ngược lại là nằm trong dự đoán của hắn. Đó nhưng là cái nào hai cái ảnh mật vệ lại là chuyện gì xảy ra? Phù Tô sắc mặt thoáng biến đổi, vén màn cửa lên hướng ra phía ngoài sau khi liếc nhanh mấy lần, phân phó Sa Phu đem xe ngựa đám người chung quanh sơ tán ra sau, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, bọn hắn trên danh nghĩa mặc dù là tại giám ép Vương Ly tướng quân, nhưng trên thực tế lại là phụ hoàng phái tới bảo hộ vương tướng quân ngươi là lâu cách Hàm Dương, không rõ ràng hiện tại Hàm Dương thế cục hỗn loạn. Nói đến đây, Phù Tô trên khuôn mặt lại cũng chợt phát hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Từ khi Hồ Hợi bị phế đằng sau, Triệu Cao bên kia liền nhiều lần mưu đồ muốn lần nữa đỡ dậy hắn, nhất là Triệu Cao thủ dưới La Võng, cơ hồ không biết ngày đêm tại Hàm Dương trong thành du đãng, vương tướng quân thân là Hồ Hợi bị phế kẻ cầm đầu, hắn nguy hiểm tự nhiên có thể tưởng tượng được, cho nên phụ hoàng lúc này mới phái hai tên ảnh mật vệ ở bên bảo hộ. Triệu Trường Sinh cau mày, Hàm Dương thế cục tựa hồ so với hắn trong dự đoán còn muốn hỗn loạn. Triệu Cao thủ bên dưới La Vong đối với đế quốc thế cục ảnh hưởng, tựa hồ cũng so với hắn kỳ hạn dự liệu càng thêm khoa trương. Khả Vương Ly tướng quân dù sao cũng là đế quốc thống soái, cứ như vậy một mực cách ly lấy hắn, chẳng lẽ phụ hoàng liền không lo lắng dưới trướng hắn bách chiến xuyên giáp quân như vậy hoang phế? Phù Tô do dự mãi, rốt cục thấp giọng nói ra, cũng là không phải, phù hoàng sớm đã hạ lệnh để Hồ Hợi nhanh chóng rời đi Hàm Dương, chỉ là đối phương mặt dày mày dạn ý ở chỗ này, cho nên nhất thời nửa khắc cứng đờ, nhưng theo cái nhìn của ta, phù hoàng kiên nhẫn ngay tại từ từ biến mất, đợi đến phụ hoàng triệt để quyết định, hắn liền xem như muốn không đi cũng không được. Triệu Trường Sinh trong lòng cười thầm, đối với Phù Tô phân tích có chút xem thường. Hồ Hợi dám vu vạ Hàm Dương không đi, tuyệt không phải là cái gì dựa vào thủy hoàng đế bao dung, sau lưng của hắn nhất định có một cố duy trì hắn, bảo hộ lực lượng của hắn tại thủy hoàng đế trước mặt tiến hành chống lại. Tại trận này đấu tranh kết thúc phía dưới, Hồ Hợi nhất định sẽ một mực lưu tại Hàm Dương mới được. Chương 409, ngươi chẳng lẽ bị tẩy não? Chương 409, ngươi chẳng lẽ bị tẩy não? Triệu Trường Sinh cũng không có đem chính mình phỏng đoán nói cho Phù Tô công tử. Đối với lão hảo nhân này, Triệu Trường Sinh mặc dù tín nhiệm, nhưng lại cũng có chỗ giữ lại. Một cái làm thiện người, luôn luôn rất khó cho người ta một loại an tâm tín nhiệm cảm giác. Rất nhanh, mấy người liền tới đến Phù Tô công tử trong phủ. Tiến hội đã chuẩn bị tốt, rượu ngon món ngon, sáng do thị nữ sớm đã chờ đợi đã lâu. Triệu Trường Sinh cười nhập tọa, bắt đầu hưởng thụ lấy đã lâu nhân gian cực xa xỉ. Trên đến tiệc, Phù Tô công tử đột nhiên hỏi Triệu Trường Sinh một vấn đề. Bên cạnh Nguyên Lai không phải còn có cái gọi Bạch Thanh Nhi cô nương sao? Làm sao lần này không có nhìn thấy nàng xuất hiện? Triệu Trường Sinh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Phù Tô công tử, mắt thấy trong mắt đối phương lúc gần lúc hiện qua mang, đại khái đã đoán được đối phương hỏi thăm cái vấn đề này ý đồ. Thế là nói ra, ta đập nàng đi đầu đến Hàm Dương xử lý một ít chuyện, cho nên nàng chuyến này cũng không có lưu tại bên cạnh ta. Phù Tô công tử miễn cưỡng cười cười, đồng nhiên ý vị thâm trường nói ra, à, thì ra là như vậy à, chỉ là hiện tại Hàm Dương thế cục hỗn loạn phức tạp, nàng một cái cô nương già cũng đừng trầm luân trong đó, ngươi cũng phải cẩn thận chút mới là. Triệu Trường Sinh gật đầu cười, không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Ăn uống no đủ sau, sắc trời đã tờ đen. Triệu Trường Sinh mang theo mọi người và Phù Tô công tử từng cái từ biệt sau, liền về tới phủ đệ của mình. Hạ Tiếu Vũ sớm đã sốt ruột bận bịu hoàng chạy đi gặp chính mình pháp sư, mà Triệu Trường Sinh thì là đơn độc đem Hoàng Dung cha con gọi đi gian phòng của mình. Mới vừa vào phòng, Hoàng Dược sư liền vội vàng đem chính mình tin tức mới nhất chi tiết hồi báo cho Triệu Trường Sinh. "Công tử, trong khoảng thời gian này y theo ngươi phân phó, ta xin mời Thạch Chi Hiên tiến đến dò xét Thanh Nhi tiểu thư hành tung, trước mắt xem ra thu hoạch quá mức bé nhỏ." Một bên Hoàng Dung nhịn không được chen miệng nói, "Cái nào Thạch Chi Hiên chính là cái lao hồ ly, nói là ra ngoài theo dõi." Đó nhưng là dưới gầm trời này, nào có theo dõi người khác chính mình còn muốn trốn đến ngoài ngàn mét, ta nhìn hắn có chủ tâm chính là đang dùng mánh lưới đầu. Triệu Trường Sinh không để ý đến Hoàng Dung phàn nàn. Mặc dù Hoàng Dung lưu trí không thể so với Hoàng Dược sư kém hơn bao nhiêu, đó nhưng là nàng lúc này dù sao tuổi còn quá nhỏ, ra đời không sâu, đối với rất nhiều chuyện phân tích, khó ngủ gặp qua tại dễ hiểu ngây thơ. Hoàng Dược sư ở giữa Triệu Trường Sinh ánh mắt quan tới, vi nhất suy tư sau tiếp tục nói ra, theo ta thấy, Thạch Chi Hiên hoàn toàn chính xác thái độ mập mờ không rõ, nhưng là hắn làm việc cũng là hết sức, chỉ bất quá khả năng tại xử lý chuyện thời điểm bao nhiêu ẩn giấu điểm tư tâm mà thôi. Triệu Trường Sinh rất tán đồng Hoàng Dược sư cách nhìn. Thạch Chi Hiên là cái thông minh tuyệt đỉnh người, cũng chính bởi vì thông minh của hắn, để hắn làm việc từ trước đến nay ưa thích vì chính mình chữa chút chỗ trống. Đây cũng chính là Triệu Trường Sinh cần thiết nhìn thấy kết quả. Liên quan tới Thạch Chi Hiên thảo luận liền đến nơi này, Thanh Nhi tình huống bên kia thế nào? Các ngươi có thể có cái gì tình báo mới? Hoàng Dược sư lắc đầu, nói Triệu Cao đối với Thanh Nhi tiểu thư bảo hộ tựa hồ rất là nghiêm mật, xuất nhập đều là xe tiếp xe đưa, càng có la vong sát thủ âm thầm săn sóc, cho nên có thể tại trên mặt đường sưu tập đến tình báo tương đối có hạn. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thanh Nhi hoàn toàn chính xác đã thành công đánh vào Triệu Cao vòng trọng yếu, nếu không cũng không trở thành nhận lễ lớn như vậy gặp. Sau đó Triệu Trường Sinh lại vì một chút trên phố liên quan tới Triệu Cao la lưới cùng Hồ Hợi, Thủy Hoàng Đế nghe đồn, đại khái hiểu rõ một phen sau, liền đem Hoàng Dung trà con rời đi. Tính toán thời gian, sớm nhất tối nay, chậm nhất sáng mai, Thanh Nhi hẳn là có thể phát giác được thân thể của mình dị thường đi. Triệu Trường Sinh khẽ miệng khẽ nhếch, hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ Thanh Nhi tại phát hiện thân thể của mình dị thường sau, trên mặt hiện ra biểu lộ. Lúc kia, nàng sát suất lớn là muốn hận chết chính mình cái này sư huynh đi. Trong lòng đang cười thầm ở giữa, Hạ Thiếu Vũ mang theo Phạm Tăng tới gõ cửa. Phạm Tăng bộ dáng, lúc này nhìn qua rất bi phẫn, hắn nhìn về phía Triệu Trường Sinh trong mắt, phảng phất là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngươi ngươi ác tặc này, ngươi đối ta Thiếu Vũ đều làm cái gì? Triệu Trường Sinh có thể hiểu được đối phương tại nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ sau cảm thụ, cho nên đối mặt Phạm Tăng phẫn nộ, cũng lơ đễnh. Ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi không sẽ hỏi Thiếu Vũ? Phạm Tăng lắc lắc răng, không khỏi dậm chân mắng to, hắn hồ đồ này viên đã bị ngươi cho tẩy não lại thế nào có thể sẽ thành thật khai báo. Triệu Trường Sinh nhìn thoáng qua ở một bên chụp lấy ngón tay Hạng Thiếu Vũ, trong lòng vui lên. Sớm tại trở lại Hàm Dương trước, Hạng Thiếu Vũ liền tới cầu qua hắn, hy vọng Triệu Trường Sinh vô luận như thế nào không nên quá khó xử Phạm Tăng. Đối với cái này Triệu Trường Sinh cũng đã đáp ứng, cho nên lúc này đối mặt Phạm Tăng tức giận, Hạ Thiếu Vũ cũng không lo lắng Phạm Tăng an nguy. Nếu chính mình không có cách nào thuyết phục Phạm sư, cái nào xin mời đến để cho mình một sư phụ khác khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đi. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một hơi, nói ra, Phạm Tăng, ngươi vốn là người thông minh, chẳng lẽ đến lúc này còn thấy không rõ Lâm Thiếu Vũ chân chính tâm sao? Phạm Tăng nhất chất, hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra Hạ Thiếu Vũ đối với võ đạo yêu quý. Đó nhưng là vừa nghĩ tới chính mình mấy chục năm kỳ vọng, mộng tưởng trong nháy mắt này hôi phi yên diệt, hắn lại há có thể cam tâm? Thiếu Vũ hắn chỉ là đứa bé, có thể biết được cái gì? Triệu Trường Sinh cười lạnh, nói cũng bởi vì hắn là đứa bé, cho nên ngươi liền dự định muốn đem chính ngươi nhân sinh trở mong áp đặt đến trên người hắn, có đúng không? Đối mặt Triệu Trường Sinh đối chọi gay gắt, Phạm Tăng tự nhiên yên lặng. Hắn tựa hồ cũng minh bạch chính mình đấu võ mồm không nhất định có thể đấu qua được Triệu Trường Sinh, liền bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ. "Thiếu Vũ, ngươi thật muốn từ bỏ thân là người sở quốc trách nhiệm, từ bỏ ngươi tổ thượng cửu hận sao? Ngươi làm như vậy xứng đáng những cái kia tín nhiệm ngươi, ủng hộ ngươi cũng sợ các tướng lĩnh sao?" Hạng Thiếu Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trong đôi mắt thật to, giống như có mấy phần xoắn xuýt. Đó nhưng là rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu cao giọng nói, "Phạm sư, lục quốc phân tranh đã lâu, thiên hạ khát vọng an bình, hiện nay tuy nói ta cũ sở đã diệt, nhưng cũng chưa hẳn đều là tần quốc chi tội, tương phản cái này thực là thiên hạ chi đại thế, huống hồ Cửu Châu đại lục xuất từ Đồng Nguyên, cần gì phải tiếp tục tranh đấu đâu." Thiếu Vũ tự biết chính mình tuy có dũng mãnh, lại không kinh lược, liền xem như ngày sau may mắn phá vỡ lại tần, thiên hạ này cũng chưa chắc có thể quy về ta cũ người sở tay. Phạm Tăng kinh ngạc nhìn Hạng Thiếu Vũ, giống như là lần thứ nhất nhận biết đối phương một dạng. Ngươi là từ đâu nghe được những tà ma ngoại đạo này nói hiệu nói vượng? Hạng Thiếu Vũ vụng trộm lườm Triệu Trường Sinh một chút, hắn những quan niệm này tự nhiên đều là cùng Triệu Trường Sinh chuyện phiếm thời điểm nghe được. Chẳng qua là khi lấy Phạm Tăng mặt, hắn như thế nào dám nói ra. Phạm Tăng nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, sớm đã minh bạch hết thảy, khí râu ria cũng bắt đầu run rẩy lên. "Tốt tốt tốt, ngươi bây giờ đã có mới sư phụ, cần gì phải tới tìm ta cái này sẽ chỉ miệng đầy chi? Hồ, dạ, giá dáng vẻ hào sảng văn sĩ, ngươi đi, ta về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi tấm này vong ân phụ nghĩa sắc mặt." Nói xong, Phạm Tăng khí hô hô nên ngang rời đi. Chương 410, dục dịch, Triệu Cao hỏi thăm. Chương 410, dục dịch, Triệu Cao hỏi thăm. Hạng Thiếu Vũ trong mắt chớp động lên nước mắt. Đối với Phạm Tăng, hắn một mực có một loại này diệp sư diệp phụ tình cảm. Lúc này mắt thấy Phạm Tăng bị tức giận mà đi, trong lòng của hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu. Triệu Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, tiến lên vuốt ve Hạng Thiếu Vũ đỉnh đầu, trấn an nói, "Ngươi Phạm sư cũng cần lánh tính một chút, chờ hắn qua đoạn này khí, có lẽ liền tốt, ngươi đừng quá mức thương tâm." Hạng Thiếu Vũ tựa hồ nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, có thể đệ tử liền sợ Phạm sư chậm bất quá tới đây đoạn khí đến." Đến lúc đó Triệu Trường Sinh trong mắt đã có chút khen ngợi, cười ủng hộ nói, "Yên tâm, ngươi Phạm sư nhất định có thể chậm tới." Hạng Thiếu Vũ còn muốn nói nhiều cái gì, có thể Triệu Trường Sinh mệnh lệnh lại sớm đã truyền ra ngoài. Nói cho Hoàng Dược Sư, từ giờ phút này bắt đầu, phái người 24 giờ săn sóc Phạm Tăng, tuyệt không thể để Phạm Tăng phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Hạng Thiếu Vũ cảm kích nhìn Triệu Trường Sinh, hắn đột nhiên cảm giác được sư phụ của mình tựa như là chính mình con giun trong bụng mở dạng, mặc kệ chính mình có ý nghĩ gì, hắn luôn có thể ngay đầu tiên phát giác. Triệu Trường Sinh nhìn xem Hạng Thiếu Vũ mặt mũi tràn đầy sùng bái, tự nhiên nghĩ không ra trước mắt cái này đồ nhi ngoan đáy lòng bí bon. Nếu không chỉ sợ lập tức tìm đến thị vệ, kéo ra ngoài đánh trước 100 đại bản lại nói. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Sinh ngủ đến rất trễ mới hoảng hoảng du rời giường. Hắn những ngày này quá mức ra rời, cho nên hơi dính đến đâu mềm mại gối đầu, khó ngủ liền sẽ trở nên lười biếng một chút. Đợi đến Triệu Trường Sinh sau khi rời giường, đứng hầu ở bên Liễu Sinh Tuyết cơ vội vàng đưa tới khăn nóng để Triệu Trường Sinh lau mặt. "Công tử, phía trước Hoàng Dược Sư sai nhân tới nói, Triệu Cao ngay tại phía ngoài trong đại đường chờ lấy đâu, nếu là ngươi đã tỉnh để hỏi ngươi phải chăng muốn đi gặp hắn một lần." Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nói, "Triệu Cao tới bao lâu?" Liễu Sinh Tuyết cơ đạo, "Chí ít cũng có một canh giờ đi." Triệu Trường Sinh không khỏi cười khổ trách cứ, Triệu Cao dù sao cũng là bên cạnh bệ hạ cận thần con, càng là La Vong thủ lĩnh, hắn tự mình đến nhà bái phỏng, ngươi làm sao cũng không gọi tỉnh ta đến. Liêu Sinh Tuyết Cơ có chút có quắp nói, cái này đây đều là Hoàng Dược Sư phân phó, hắn nói công tử ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, gọi ta không cần quấy nhiễu công tử, còn nói Triệu Cao bên kia dù sao là đến nhà bái phỏng, để chờ một lát cũng là không sao. Triệu Trường Sinh cười ha ha, Hoàng Dược Sư không hổ là Hoàng Dược Sư, cái này làm lên sự tình đến, quả nhiên tà dị lợi hại. Bất quá ngẫm lại cũng đối, chính mình lần này trở về Hàm Dương, vốn là muốn cùng Triệu Cao triệt để trở mặt tới, làm cho đối phương các loại chính mình, cũng là hợp tình lý. Triệu Trường Sinh đơn giản xúc xúc miệng, lại đang Liễu Sinh Tuyết Cơ hầu hạ bên dưới, an điểm tâm, lúc này mới hoảng hoảng du đi tới đại đường. Triệu Cao cái mông đều nhanh muốn mài xuất thủy ngâm. Một bên bọn thị nữ từng cái cũng không có nhãn lực ỉnh, trừ ban đầu lúc cho hắn bưng tới một chén nước lạnh trà bên ngoài, đằng sau đúng là cũng không tiếp tục đến thêm một lần nước. Nếu không có thân phụ chuyện quan trọng, Triệu Cao chỉ sợ sớm đã phủi mông một cái đi. Cũng may, Triệu Trường Sinh rốt cục vẫn là tới, mắt thấy Triệu Trường Sinh cơm nước non nê, nhàn nhã tự đắc bộ dáng, Triệu Cao trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn quang. Trường Sinh công tử thật đúng là nhàn nhã rất a, nhưng tại bên dưới đến nhà đã nhanh hai cái giờ công tử chậm chạp không chịu hiện thân, chẳng lẽ không phải quá mức vô lễ sao? Triệu Trường Sinh hoảng hoảng du đi vào chủ vị tòa hạ. Làm phiền Triệu Cao đại nhân đợi lâu, bản công tử cũng là không nghĩ tới ngươi có thể đến nhà bái phỏng, cho nên nhất thời lên trễ chút, mong rằng chớ trách. Triệu Cao nhìn xem Triệu Trường Sinh cái nào hoàn toàn không đem chính mình coi ra gì bộ dáng, khí càng là không đánh một chỗ đến. Không khỏi cười lạnh nói, công tử tuổi còn trẻ, giống như này thăng ngủ, há không uổng phí hết sáng sớm này thời gian tốt đẹp. Phải biết, trên đời này cũng không có cái gì người có thể cam đoan chính mình nhất định có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Triệu Trường Sinh nghe Triệu Cao cái nào ẩn hàm ý hiếp, khinh thường giễu cợt. Làm phiền Triệu Cao đại nhân quan tâm, chỉ là trên đời này muốn hại bản công tử người cũng không nhiều, ngẫu nhiên mấy cái kia, lại sợ là cũng đến tự thân khó đảm bảo hoàn cảnh đi. Những lời này, không thể nghi ngờ là khơi gợi lên Triệu Cao đối với mình trước mắt tình cảnh lo lắng. Trên mặt lập tức nguyên một hồng nhất cả trắng, biến ảo chợt trợn. Nhan thoại đừng nói, Triệu Cao lần này đến nhà bái phỏng, là có sự việc cần giải quyết tại thân, xin hỏi công tử đáp ứng bệ hạ sự tình. Có thể có manh mối gì sao? Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, không khỏi nhìn về phía Triệu Cao. Theo lý thuyết, hiện tại Triệu Cao cùng Thủy Hoàng đế ở giữa đã không có tín nhiệm mới đối. Ở thời điểm này, Thủy Hoàng đế là tuyệt đối sẽ không phái hắn đến hỏi mình chuyện trọng yếu như vậy mới đối. Vi Nhất suy tư sau, Triệu Trường Sinh lạnh lùng hỏi, không biết Triệu Cao đại nhân trước chuyến này đến, là dâng ai mệnh lệnh hỏi thăm việc này. Triệu Cao ánh mắt hơi đổi, ngôn ngữ rõ ràng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ công tử đoán không ra Triệu Cao là dâng ai mệnh lệnh sao? Tại Triệu Cao xem ra, chính mình thân là Thủy Hoàng đế tùy tùng, lúc này nói ra lời nói này, Triệu Trường Sinh liền nên thành thành thật thật ý miệng. Có thể Triệu Trường Sinh rõ ràng không theo hắn kịch bản đi, chỉ là từ tốn nói, bản công tử nếu hỏi, tự nhiên là lòng đầy nghi hoặc, Triệu Cao đại nhân sao không trực tiếp nói rõ? Triệu Cao tâm biết mình đã không cách nào từ chối, chỉ có thể gượng cười nói ra, Triệu Cao thân là bệ hạ tùy tùng, mắt thấy công tử trở lại Hàm Dương, tự nhiên muốn sớm đến hỏi thăm một chút tình huống, cũng tốt trở về hướng bệ hạ báo cáo không phải. Triệu Trường Sinh cười lạnh, Triệu Cao loại này mê sảng, lừa gạt quỷ quỷ đô không tin, còn dám tới trước mặt mình làm yêu. Kịp thời âm thanh lạnh lùng nói, lúc này can hệ trọng đại, tha thứ bản công tử không thể trả lời, nếu là Triệu Cao đại nhân thật muốn biết được, các loại bản công tử gặp mặt bệ hạ lúc, không ngại lưu tại một bên hầu hạ, đến lúc đó tự nhiên có thể nghe được trận tướng. Triệu Cao đụng phải một cái mũi bụi, chỉ có thể hậm hực gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đúng vào lúc này, đông nhiên một cái la vong sát thủ đội vàng vào, đối với Triệu Cao bên thai chính là một trận nói nhỏ. Triệu Cao sắc mặt đột nhiên biến đổi, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Ngươi chỉ là lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị hắn tự hành cắt đứt. Triệu Trường Sinh lúc này vị trí cách Triệu Cao tương đối xa, mà lại tấm lưới này bên trong tựa hồ còn có cái gì cách âm truyền ra ngoài bí pháp, cho nên đối với giữa bọn hắn thì thầm nghe rất là mơ hồ. Bất quá trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ nghe đến thanh nhi hai chữ. Triệu Cao khí hô hô đứng dậy, đối với Triệu Trường Sinh một trận cười lạnh. Công tử hảo thủ đoạn, Triệu Cao lĩnh sẽ. Sau khi nói xong, Triệu Cao liền dẫn tên kia là vong sát thủ đội vàng mà đi. Triệu Cao vừa đi, Triệu Trường Sinh liền gọi tới Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư, ngươi lập tức sai nhân đi trong phủ bốn chỗ nhìn xem, nếu như phát hiện thanh nhi tung tích, lập tức hướng ta báo cáo. Hoàng Dược Sư lĩnh mệnh mà đi về sau, Triệu Trường Sinh lại tìm tới Hiểu Mộng đại sư, phát ra đồng dạng một chuỗi mệnh lệnh. Từ Triệu Cao phản ứng đến xem, Bạch Thanh Nhi rõ ràng là sáng nay thoát đi là vong mới đối. Mà từ Triệu Cao đội vàng rời đi bộ dáng đến xem, Triệu Cao tựa hồ đối với Bạch Thanh Nhi hướng đi rất là rõ ràng. Cái này khiến Triệu Trường Sinh không khỏi có chút lo lắng lên Bạch Thanh Nhi an nguy. Chương 411, cùng đồ mặt lộ. Đối đầu tiên nhân cảnh. Chương 411, cùng đồ mặt lộ. Đối đầu tiên nhân cảnh. Ta thật sự là ngu xuẩn, Triệu Cao người như vậy, như thế nào lại thật toàn tâm đi tin tưởng một người đâu? Hay là một cái từ đối địch trận doanh phản bội qua tới người đâu? Bạch Thanh Nhi trong lòng tại kêu rên, nàng đã chạy trốn một đêm. Tại một đêm này thời gian bên trong, nàng chợt phát hiện chính mình non nớt. Nàng vốn cho là Triệu Cao, cuối cùng chỉ là trong tay nàng một cái con rối thôi. Nhưng là bây giờ, nàng mới hiểu được, kỳ thật mình mới là đối phương trong lồng giam chim tước. Triệu Cao hoàn toàn chính xác tín nhiệm qua nàng, đó nhưng là Triệu Cao đồng thời cũng tại phòng bị nàng. Những cái kia đã từng đối với nàng muốn gì được đó thị nữ, tại nàng rời đi cái nào một khắc, lại đều biến thành địa ngục tu la. Điên cuồng hướng nàng cơ chém giết hết thể lưỡi dao. Giờ phút này, trong khoảng cách buổi trưa còn có không đủ 2 canh giờ, Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng nước vọt khắp toàn thân. Sau lưng, La Vong sát thủ như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Bạch Thanh Nhi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo vẻ hung ác. Không dám thế nào, ta chết cũng muốn chết tại sư huynh trước người. Một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm giống như gầm nhẹ qua đi, Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân. Sau lưng La Vong bọn sát thủ, mắt thấy này trạng, cấp tốc phân tán ra đến, thời gian trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Bạch Thanh Nhi trùng quanh mỗi một chỗ đường lui. Cặc cặc cặc, Thanh Nhi tiểu thư, ngươi làm sao lại không trốn đâu? Một cái đã mất đi đấu trí con cá, đó nhưng là mảy may biết không dậy nổi chúng ta những kẻ săn mồi này hứng thú nha. Bạch Thanh Nhi tàn nhưng cười lạnh, trong mắt không nói ra được nghĩa mai tự dễ ước. Triệu Cao đâu? Hắn làm sao không đến? Chẳng lẽ không thể chịu đựng được bị ta lừa gạt hiện thực sao? Các tất cả, Thanh Nhi tiểu thư quá lo lắng, Triệu Cao đại nhân bất quá là đi gặp một cái Thanh Nhi tiểu thư tâm tâm niệm niệm người thôi. Bạch Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đông nhiên lo lắng nói, không có Triệu Cao đại nhân mệnh lệnh, các ngươi dám giết chết ta sao? Các ngươi hẳn phải biết, Triệu Cao đại nhân muốn tại trên người của ta bí mật đã rất lâu rồi. Mấy tên sát thủ lúc này lại cùng âm trầm nở nụ cười. Cho nên chúng ta đợi chút nữa nhất định sẽ là Thanh Nhi tiểu thư lưu lại một tia còn sót lại sinh cơ, còn xin Thanh Nhi tiểu thư yên tâm. La Vong sát thủ vốn là Triệu Cao thân mật nhất tín nhiệm tử sĩ, bọn hắn đối với Triệu Cao hiểu rõ, tự nhiên muốn cao hơn nhiều trước mắt Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi dáng tươi cười bỗng nhiên liễm, đột nhiên phát tiết giống như hét lớn, chẳng lẽ ta thấy chết, các ngươi cũng có thể ngăn lại sao? La Vong sát thủ vẫn như cũ cười như vậy nhàn nhã, tự tin như vậy. Thanh Nhi tiểu thư không ngại có thể thử một chút. Đối mặt khó chơi La Vong sát thủ, Bạch Thanh Nhi rốt cục có như vậy một tia tuyệt vọng. Nàng đã gần đến hồ cầu khẩn ngữ khí, hướng La Vong bọn sát thủ nói ra, ta có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ trở về La Vong, nhưng ở này trước đó, ta nhất định phải trước gặp một mặt sư minh của ta, các ngươi có thể đáp ứng hay không? La Vong sát thủ đống nhiên giống như là hơi không khống chế được một dạng, âm hiểm cười không ngừng. Một người trong đó càng là ngữ điệu xâm hàn nói, ta đã sớm nói, trên đời này nữ nhân, liền không có một đồ tốt, đều là chút không dựa vào được tiện hóa, Triệu Cao đại nhân không phải không tin, hiện tại xem ra, nếu là hắn sớm nghe ta, cần gì phải rơi xuống tình cảnh như vậy. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đối với người này lời nói, đúng là rất là đồng ý, có mấy người thậm chí đã bắt đầu từ từ hướng Bạch Thanh Nhi phương hướng ép tới gần. Nếu như chúng ta không cẩn thận giết chết nàng, ta thấy Triệu Cao đại nhân cũng cuối cùng sẽ không đối với chúng ta quá mức trách tội, các ngươi nói có đúng hay không đâu. Ta thấy nhất định là. Mấy cái mắt lộ hung quang sát thủ, cười lạnh đồng ý. Bạch Thanh Nhi đã ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng đã chuẩn bị xong liều chết đánh cược một lần dự định. Hiện tại tất cả thông hướng Trường Sinh công tử phủ yếu đạo đều là đã bị La Vong sát thủ phong kín, nàng đã không có bất luận cái gì có thể tiếp cận Triệu Trường Sinh cơ hội. Nhưng lại tại nàng lòng sinh tuyệt vọng, nhìn về phía bầu trời thời điểm, đột nhiên một đạo bóng người quen thuộc, vèo một thân xuất hiện ở trước mặt cái nào cao chừng mấy trượng rõ ràng Dương Đỉnh. "Sư Minh!" Bạch Thanh Nhi nghẹn ngào kêu lên. Một đám La Vong bọn sát thủ nghe vậy giật mình, vội vàng thuận Bạch Thanh Nhi ánh mắt hướng không trung nhìn lại. Triệu Trường Sinh lúc này tựa như một cái như ưu linh, lặng lặng đứng ở đâu rõ ràng Dương nhất là non mềm nhánh cây đầu nhỏ. Trên mặt của hắn mang theo một vòng như có như không cười lạnh, trêu tức nhìn về phía ở đây kinh hoàng thất sắc La Vong sát thủ. "Trường Trường Sinh công tử." Triệu Trường Sinh khẽ khẽ thở dài nói, "Không nghĩ tới, ta Triệu Trường Sinh danh hảo, mà ngay cả các ngươi những này cả ngày không thấy quang nhật La Vong sát thủ đều đã biết được, cũng không biết là vinh hạnh hay là bi ai nha." La Vong sát thủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn không chút nghi ngờ trước mắt Triệu Trường Sinh thân phận. Trừ Triệu Trường Sinh, bọn hắn cũng thực sự nghĩ không ra tại cái này Hàm Dương thành nội, lại có cái kia trẻ tuổi như vậy cao thủ, có thể như vậy phong khinh vân đạm xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn mà không có chút nào vết tích. Bạch Thanh Nhi đã vui vẻ sắp ngất đi, nàng hận không thể lập tức thả người đi vào Triệu Trường Sinh bên người, ôm vào trong ngực của hắn. Đó nhưng là bốn phía nhìn chằm chằm La Vong sát thủ, lại làm cho nàng không dám tùy tiện hành động. Đối sinh khát vọng một khi dâng lên, Bạch Thanh Nhi là tuyệt đối sẽ không dùng tính mạng của mình đi trao đổi bất kỳ vật gì. "Sư Minh, Thanh Nhi đã thăm dò La Vong tình báo, đang định trở về tìm ngươi báo cáo đâu, nhưng ai có thể tưởng những cạm bẫy này sát thủ lại bỗng nhiên xuất hiện, đã đối với Thanh Nhi đuổi đánh tới cùng một đêm thời gian, Sư Minh ngươi muốn vì Thanh Nhi báo thù nha." Đối mặt Bạch Thanh Nhi miệng đầy nói bậy, Triệu Trường Sinh cười không nói. Hắn quan tâm chỉ là tình báo, đối với Bạch Thanh Nhi những ngày này hành động, hắn sớm đã nghe Hoàng Dược Sư hướng mình chi tiết hồi báo qua. Lúc này đối mặt nàng lo lắng tranh công, phản ứng tự nhiên lãnh đạm không ít. Triệu Trường Sinh cười dài một tiếng, đột nhiên từ ngọn cây rơi xuống. Bốn phía La Vong bọn sát thủ thấy thế, không khỏi lui về phía sau hai bước. Lấy Triệu Trường Sinh lực địch thiên nhân cảnh cao thủ thực lực kinh khủng, bọn hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, cho nên lúc này tự nhiên không nguyện ý tùy tiện tiến lên. La Vong sát thủ có thể làm nhiệm vụ mà chết, nhưng lại tuyệt sẽ không vì muốn chết mà chết. Bạch Thanh Nhi thật sự là mệt muốn chết rồi, từ khi chuyển tu chư thiên sinh tử luân sau, tu vi của nàng lúc này thậm chí chưa hẳn có thể so sánh từng chiếm được như làm giống như hỏa tiễn tăng trưởng hạng thiếu vũ. Một đêm này chạy trốn, đối với nàng mà nói, hiển nhiên là đã đến cực hạn. Cho nên khi Triệu Trường Sinh vừa hạ xuống đến bên người của nàng, nàng cả người liền bỗng nhiên mềm nhũn, nào vào Triệu Trường Sinh ôm ấp. Triệu Trường Sinh nhìn đầy người mệt mỏi Bạch Thanh Nhi một chút, cố nén đưa nàng đẩy ra xúc động, trấn an nói, "Không sao, sư minh tới, không còn có người có thể tổn thương đến ngươi." Một bên La Vong bọn sát thủ mắt thấy lúc này Triệu Trường Sinh hai tay ôm Bạch Thanh Nhi, dường như không có hoàn thủ cơ hội, liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức như thoát dây trường tiễn giống như cấp tốc nào tới. Nắm chắc địch nhân sơ sẩy, luôn luôn là La Vong bọn sát thủ sở trường nhất cho hay. Mà lúc này giờ phút này, Triệu Trường Sinh tình huống hiển nhiên phù hợp trong lòng bọn họ đối với cơ hội định nghĩa. Giết. Chương 412, chém dưa thái rau, thiên nhân cảnh cao thủ. Chương 412, chém dưa thái rau, thiên nhân cảnh cao thủ. Hét to phát ra, lưỡi dao đã gần đến. Ngắn ngủi sát na công phu bên dưới, Triệu Trường Sinh quanh thân trăm tựa hồ dùng hết La Vong bọn sát thủ kiếm tiêm chỉ phía xa phía dưới. Không ai có thể tại nhiều như vậy La Vong sát thủ liên thủ hợp kích bên dưới trốn sinh cơ. La Vong bọn sát thủ trên khuôn mặt đã phủ lên một tia người thắng mới có mừng rỡ. Để Triệu cao đại nhân đau đầu muốn nước Trường Sinh công tử, giờ này khắc này cứ như vậy chết thảm ở tại chúng ta thủ hạ. Một đám bọn sát thủ đã bắt đầu huyễn tưởng lên Triệu cao ca ngợi, huyễn tưởng lên ngày sau vinh hoa phú quý. Quá mức vui vẻ bọn hắn, thậm chí đã quên thời gian trôi qua, quên đi nghi hoặc vì cái gì kiếm tiêm chậm chạp không truyền đến đâm vào Triệu Trường Sinh thân thể xúc cảm. Đợi đến bọn hắn rốt cục kịp phản ứng lúc, thân thể của bọn hắn đã sớm bị sắc bén đao khí lăng không chém thành khúc vụn. Vô ảnh vô hình, nhanh như gió đao khí, tại bọn hắn còn chưa từng phát giác thời điểm, cũng đã lặng lẽ xuyên qua thân thể của bọn hắn. Như thường lệ là thần sắc không có nửa phần ba động. Cho đến ngày nay, đối phó mấy cái La Vong thiên tử đệ nhất đẳng sát thủ, sớm đã không cách nào tại đáy lòng của hắn dâng lên dù là một tia đắc ý. Bạch Thanh Nhi cũng đã bị kinh ngạc đến ngây người. Những ngày đuổi nàng một đêm, mấy lần kém chút để nàng đột tử tại chỗ La Vong sát thủ, cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Hồi lâu sau, Bạch Thanh Nhi rốt cục si ngốc mà hỏi, "Sư Minh, tu vi của ngươi có tăng cường không ít đâu thôi?" Triệu Trường Sinh thần sắc lãnh đạm, cũng không để ý tới Bạch Thanh Nhi hỏi thăm. Bạch Thanh Nhi hâm mộ cường giả, tại nàng suy yếu nhất thời điểm, mắt thấy Triệu Trường Sinh bộ dáng như thế, một ngôi sao sớm đã trôi dạt đến cựu tiêu bên ngoài. Ôm Triệu Trường Sinh cánh tay, trong bất chi bất giác đã đổi mới gấp mấy phần. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên lại có mấy đạo âm thanh xé gió hô hô truyền đến. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch Triệu Cao, lúc này rốt cục chạy tới nơi này. Chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Triệu Trường Sinh vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ngắn ngủi sau một lúc thất thần, Triệu Cao rốt cục phản ứng lại, vội vàng mở miệng là Triệu Trường Sinh chủ mũ. "Triệu Trường Sinh, ngươi dám can đảm cùng đế quốc phản nghịch thân mật như vậy, quả thực là đại nghịch bất đạo, nhìn ta Triệu Cao vì đế quốc trừ hại." Vừa dứt lời, Triệu Cao mang tới một đám La Vong sát thủ cấp tốc nào tới. Chỉ là Triệu Trường Sinh lúc này quanh thân đã sớm bị lăng lệ đao khí bao phủ, chỉ là La Vong sát thủ thì như thế nào có thể gần thân thể của hắn. Vừa đối mặt, nào lên La Vong sát thủ có tính toán một, đều bị chu. Triệu Cao sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn đột nhiên ý thức được Triệu Trường Sinh tu vi tựa hồ so ngày đó mạnh hơn mấy phần. Triệu Trường Sinh lúc này vừa rồi cười nhạt một tiếng, thân ảnh thấp lạnh nhạt nói, "Triệu Cao, Triệu đại nhân, ngươi và ta ân ân đoán đoán, xem ra là đến nên giải quyết giờ khắc này." như là đã từ Triệu Cao trong tay do xét được La Vong tất cả tình báo, Triệu Trường Sinh cũng đã không có tiếp tục giữ lại Triệu Cao tất yếu. Lúc này nơi này vắng vẻ ưu tĩnh, bất luận từ cái kia góc độ đến xem cũng có thể được xưng tụng giết người cấp của nơi tốt. Một bên Bạch Thanh Nhi lúc này vội vàng nói, sư minh, La Vong phía sau có thần ma bóng dáng, còn có không chỉ một vị thiên nhân cảnh cao thủ âm thầm duy trì hắn đâu. Triệu Cao nhãn đều đã tái rồi, cho tới nay La Vong thân là đế quốc tổ chức, đây là thế nhân đều biết sự thật. Có thể hiện nay cái này thế nhân đều biết sự thật, cũng không nghi ngờ muốn tại Bạch Thanh Nhi số nữ nhân này trong miệng triệt để phá vỡ. Im ngay. Triệu Cao trong lòng rất rõ ràng, La Vong nhất định phải còn muốn mượn nhờ Thủy Hoàng lực lượng thoát ly. Thủy Hoàng ủng hộ La Vong, liền tuyệt sẽ không tại là hắn Triệu Cao La Vong. Cho nên giờ này khắc này, trong lòng của hắn muốn giết Bạch Thanh Nhi tâm cơ hồ nồng đậm tới cực điểm. Chỉ là động tác của hắn mặc dù nhanh, Triệu Trường Sinh động tác lúc này lại nhanh hơn hắn. Thần binh hổ phách chẳng biết lúc nào đống nhiên xuất hiện ở Triệu Trường Sinh trong tay. Chỉ gặp Triệu Trường Sinh nhẹ nhàng vung lên, một cỗ không có gì sánh kịp sắc bén đao khí liền đã quét ngang mà đến. Triệu Cao tu vi tuy nói đã không thấp, đó nhưng là đối mặt Triệu Trường Sinh cái này tiện tay vung lên, đúng là tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy sẽ phải bị chết Triệu Trường Sinh dưới đao, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đằng xa lướt đến, trường ảnh tung bay bên dưới, lại là cách không đánh tan Triệu Trường Sinh phát ra đao khí. Lập tức không đợi Triệu Trường Sinh truy kích, người kia cũng đã cuốn lên Triệu Cao dương dài mà đi. Triệu Trường Sinh thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói, lại là thiên nhân cảnh cao thủ. Hắn trung vi là không có đuổi theo đem Triệu Cao đánh giết. Đến một lần giờ này khắc này, cũng không phải là đánh giết Triệu Cao thời cơ tốt nhất, thứ hai ngày nào nhân cảnh cao thủ tốc độ cực nhanh, hắn mang theo Bạch Thanh Nhi chưa chắc có năm chắc đuổi kịp đối phương. Chỉ chờ đến Triệu Cao thân ảnh triệt để giờ ở chân trời, Triệu Trường Sinh lúc này mới lắc đầu, mang theo Bạch Thanh Nhi hướng phủ đệ đi đến. La Vong bố trí tại bốn phía sát thủ, lúc này còn không có rút đi. Mắt thấy Triệu Trường Sinh lôi kéo Bạch Thanh Nhi tay xuất hiện, từng chiếm được Triệu Cao cách giết nghiêm lệnh bọn hắn, tự nhiên là liều lĩnh xông đi lên muốn diện sát Bạch Thanh Nhi. Đó nhưng là tại Triệu Trường Sinh vị hung thần này trước mặt, bọn hắn lại há có thể như nguyện. Triệu Trường Sinh một đường đi qua, thân hậu mãn ngai đều là La Vong sát thủ thân thể tàn phế. Một mực chờ đến Triệu Trường Sinh về tới phủ đệ, sau lưng động tĩnh lúc này mới dần dần biến mất. Hiểu Mộng đại sư cùng Hoàng Dược sư lúc này cũng đã nhận được tin tức, đội vàng chạy về. Lúc hai người nhìn thấy Bạch Thanh Nhi bình yên vô sự lúc, đều là không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thanh Nhi trải qua đoạn đường này nghỉ ngơi, lúc này khí lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Hiểu Mộng đại sư cùng Hoàng Dược sư bộ dáng, bao nhiêu cũng có thể đoán được bọn hắn là đang vì mình bôn ba. Thế là không khỏi khẽ cười nói, đa tạ hoàng tiền bối. Hiểu Mộng đại sư nhớ mong, Thanh Nhi lần này là sư minh dò xét tình báo, lại mệnh mọi người là Thanh Nhi lo lắng, cái này khiến Thanh Nhi trong lòng tốt hơn ý không đi đâu. Hai người đều là dưới da thịt không cười rách ra nhất miệng, Triệu Trường Sinh đối bọn hắn hai người có chút tín nhiệm, sớm đã đem Bạch Thanh Nhi phản bội sự tình thông chi bọn hắn. Lúc này Bạch Thanh Nhi tại trước mặt bọn hắn giả vờ giả vịt, lẫn lộn phải trái lại há có thể hữu dụng. Hiểu Mộng đại sư vẫn còn tốt, cười duyên một tiếng sau, cũng không có nói thêm cái gì. Đó nhưng là một bên tính tình vô thường Hoàng Dược sư, nghe vậy lại là lạnh lùng hừ một cái. Thanh Nhi tiểu thư đến cùng phải hay không vì dò xét tình báo mà thân mạo hiểm, sợ là chỉ có Thanh Nhi tiểu thư trong lòng mình minh bạch. Bạch Thanh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng len lén liếc một chút Triệu Trường Sinh. Hoàng tiền bối lời này là có ý gì? Thanh Nhi làm sao lại nghe không hiểu? Có phải hay không có người nào ở tiền bối trước mặt trêu chọc thị phi, để tiền bối đối với Thanh Nhi sinh ra hiểu lầm nha? Hoàng Dược sư hắc hắc cười lạnh hai tiếng, vừa định muốn há miệng bạch trần Bạch Thanh Nhi mặt nạ, lại nhìn thấy đứng tại Bạch Thanh Nhi sau lưng Triệu Trường Sinh khẽ lắc đầu. Thế là chỉ có thể đem lời vừa tới miệng lần nữa nuốt trở vào. Chỉ là lấy hắn phóng đãng tự tại đã quen tính tình, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này một mình phục vụ, chỉ có thể trùng điệp hừ một tiếng sau, nên ngang rời đi. Chương 413, Thủy Hoàng đế nhớ mong. Sát phạt quyết đoán. Chương 413, Thủy Hoàng đế nhớ mong. Sát phạt quyết đoán. Bạch Thanh Nhi trong mắt thần quang lưu động. Nàng lúc này nội tâm sợ hãi, há lại thường nhân có thể lý giải. Đối với mình sư huynh sát phạt quyết đoán, nàng đó nhưng là có thân nghiêm khắc kinh lịch. Hơi ngẩn người sau, lập tức hướng về phía bên cạnh Triệu Trường Sinh làm nũng nói, sư huynh, Hoàng Dược sư làm sao đột nhiên đối với ta hung ác như thế nha, có thể hay không hắn lưu tại Hàm Dương trong mấy ngày này, đã bị Triệu Cao thu mua. Bạch Thanh Nhi vì bảo trụ bí mật của mình, lúc này tự nhiên là muốn tất cả biện pháp tại Triệu Trường Sinh trước mặt bôi đen Hoàng Dược sư. Chỉ cần Hoàng Dược sư trung thành tại Triệu Trường Sinh nơi này nhận lấy chất vấn, cái nào bất luận ngày sau Hoàng Dược sư nói cái gì, Triệu Trường Sinh liền cũng sẽ không tin tưởng không phải. Sư minh, Thanh Nhi cùng ngươi nói sự tình đâu, ngươi làm sao luôn ở nơi nào ngẩn người nha? Mắt thấy Triệu Trường Sinh không tiếp lời, Bạch Thanh Nhi lại là một trận nũng nịu. Người ta vì ngươi xâm nhập Hổ Huyệt Long Đàm dò xét tình báo đâu, trở về ngươi cứ như vậy đối với người ta nha, ta nhìn Hoàng Dược sư nhất định có vấn đề, hắn nhất định là nhìn thấy ta mang theo La Vong tình báo trở về cho nên bắt đầu sợ hãi đâu. Triệu Trường Sinh không còn gì để nói, Bạch Thanh Nhi cái này vu oan thủ đoạn của người khác, cũng thật sự là quá ngây thơ một chút. Lúc này sụ mặt nói ra, không biết Hoàng Dược sư sẽ không phản bội sư minh. Bạch Thanh Nhi thấy một lần Triệu Trường Sinh bỗng nhiên mặt lạnh như băng, lập tức không có lực lượng, chỉ nghe Triệu Trường Sinh tiếp tục lạnh lùng nói, liền xem như ngươi phản bội ta, Hoàng Dược sư cũng sẽ không phản bội ta, người như hắn trong nội tâm của ta rất rõ ràng, tự có lấy nội tâm của hắn ranh giới cuối cùng. Bạch Thanh Nhi ăn một bữa bế một canh, trong lòng là vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể lộ vẻ tức giận từ bỏ đối với Hoàng Dược sư bôi đen, nàng làm việc luôn luôn rất hiểu phân tất. Đột nhiên nàng giống như là nghĩ tới điều gì, cả kinh kêu lên, đúng rồi sư minh, Thanh Nhi mấy ngày nay lúc tu luyện cảm giác được không thích hợp à, đây là có chuyện gì nha? Triệu Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi, lạnh lùng nói, "A, làm sao không được bình thường, chẳng lẽ lại sư huynh chuyển cho ngươi Chư Thiên Sinh Tử Luân có vấn đề sao?" Bạch Thanh Nhi vội vàng lắc đầu, nói ra, "Vấn đề ngược lại là không có, đó nhưng là Thanh Nhi hai ngày này hơi mệt chút, nghĩ đến muốn đình chỉ tu luyện một hồi, ai ngờ vừa mới đình chỉ, toàn thân khí huyết tựa như là muốn nổi lên một dạng, đây là có chuyện gì nha?" Triệu Trường Sinh một trận cười lạnh, thanh âm bỗng nhiên nghiêm khắc mấy phần. "Nếu là không có trên công pháp chợt hiện cản trở, ngươi sợ là cũng sẽ không nghĩ đến ngươi còn có ta người sư huynh này a." Bạch Thanh Nhi khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Sư Minh, ngươi đây là ý gì?" Bạch Thanh Nhi lúc này đương nhiên đã nghe ra, chỗ này vị Chư Thiên Sinh Tử Luân, trên thực tế chính là Triệu Trường Sinh vì nàng đào một cái hố. Nàng không khỏi thầm mắng làm gì cứ như vậy lòng tham, thật tốt tu luyện lúc đầu công pháp nó không tâm sao? Triệu Trường Sinh mắt nhìn sắc mặt chợt trắng chợt đỏ Bạch Thanh Nhi, cũng không để ý tới, tiếp tục lạnh như băng nói, "Sư Minh chuyển cho ngươi cái nào Chư Thiên Sinh Tử Luân, một khi tu luyện, liền không thể đình chỉ, nếu không quanh thân khí huyết bị chuyển, tựa như đặt mình vào liệt diễm trong hồng lô, nhẹ thì tu vi mất hết, tê liệt không dậy nổi, nặng thì khí huyết sôi bạo, thân tử đạo tiêu." Bạch Thanh Nhi chỉ có thể đắng chắc gật đầu, nàng lúc này đã triệt để không có trước đó đắc ý, chỉ có thể giả bộ đáng thương nháy con mắt nói, sư mình, đó nhưng là ngươi chỉ là dạy cho Thanh Nhi một bộ phận pháp môn tu luyện, cái nào đến tiếp sau bộ phận?" Triệu Trường Sinh lạnh lùng nói, "Đến tiếp sau công pháp, chờ ngươi cảnh giới võ đạo đủ, sư minh tự nhiên sẽ xem tình huống mà định ra, xét tình hình cụ thể hướng ngươi truyền thụ, ngươi có thể có ý kiến." Bạch Thanh Nhi người cơm ăn hoàng liên, có khổ tự mình biết. Sừng sốt nửa ngày sau, rốt cục chỉ có thể nhu thuận lắc đầu biểu thị chính mình không có ý kiến. Nàng không có trực tiếp hướng Triệu Trường Sinh yêu cầu đến tiếp sau công pháp, bởi vì Hoàng Dược Sư trước đó thái độ, để nàng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch tình cảnh của mình. Triệu Trường Sinh mắt thấy gõ không sai biệt lắm, huống hồ Bạch Thanh Nhi chuyến này hành vi, cũng hoàn toàn chính xác có chính mình âm thầm thúc đẩy hương vị ở bên trong. Thế là ngữ khí dừng một chút nói, "Nếu như sư minh không có nhớ lầm, ngươi bây giờ cũng nên tu luyện xong ta chuyển cho ngươi những pháp môn kia đi." Bạch Thanh Nhi vội vàng gật đầu. Nếu không phải hiện hữu pháp môn đã tu luyện hoàn tất, nàng cần gì phải vội vàng đỉnh lấy bị La Vong sát thủ truy sát hậu quả, thoát đi Triệu Cao bên người. Dù sao Triệu Cao thái độ đối xử với mình, cần phải so với chính mình sư huynh ôn nhu nhiều. Không những đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, mỗi ngày còn phái ra 10 cái nghe lời thị nữ ở bên hầu hạ mình. Mặc dù đi, những thị nữ kia giống như đều là trải qua huấn luyện La Vong sát thủ, nhưng là nếu như mình không đội vàng thoát đi, các nàng vẫn tương đối nghe lời thôi. Triệu Trường Sinh cũng không để ý tới Bạch Thanh Nhi ở một bên suy nghĩ lung tung, kịp thời đem sớm đã chuẩn bị xong công pháp giao cho Bạch Thanh Nhi. "Gian dò, ngươi trước tạm đi tu luyện một phen, các loại quanh thân khí huyết ổn định lại sau, lại tới tìm ta nói một chút ngươi những ngày này thu mà đi. Thừa cơ hội này, ngươi vừa vặn cũng tốt rất muốn, đến cùng dạng gì tình báo, mới xứng với sư minh chuyển cho ngươi cái này rất nhiều pháp môn." Bạch Thanh Nhi theo lời nhu thuận đi ra, Hiểu Mộng đại sư nhìn qua Bạch Thanh Nhi bóng lưng, bỗng nhiên cười nói, "Thanh Nhi chính là Thanh Nhi, con mắt này chỉ cần khẽ đảo, nhất định liền muốn có người không may, cũng thua thiệt công tử sớm đã biết nàng sự tình, nếu không hôm nay chỉ sợ Hoàng Dược sư chỗ nào phải xui xẻo." Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đối với Bạch Thanh Nhi tới nói, diệt trừ bất luận cái gì chính mình tiềm ẩn uy hiếp, sớm đã thành nàng bản năng. Nếu Hoàng Dược sư ở trước mặt nàng thể hiện ra địch ý lớn như vậy, nàng nếu là nhìn như không thấy, cái nào liền không gọi Bạch Thanh Nhi. Hai người nói giỡn ở giữa, chỉ gặp một thân vàng nhạt lụa mỏng áo Hoàng Dung bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thở phì phò quay người rời đi. Hiểu Mộng đại sư nhíu mày, rõ ràng hơi kinh ngạc. Nàng đây là thì thế nào? Triệu Trường Sinh tâm tư nhất chuyển, không khỏi cười khổ nói, xem ra Thanh Nhi cuộc sống sau này muốn không dễ chịu. Muốn nói Hoàng Dung cơ trí, Triệu Trường Sinh minh bạch chính mình cái này toàn phủ trên dưới tất cả nữ tử điệp ra đứng lên, cũng chưa chắc có thể so với được. Lúc này Bạch Thanh Nhi dám ở Triệu Trường Sinh trước mặt châm ngòi Hoàng Dược sư thị phi, thân là nữ nhi Hoàng Dung, lại há có thể tùy tiện buông tha. Triệu Trường Sinh đã có thể dự đoán đến Bạch Thanh Nhi ngày sau sức đầu mẹ chán hạ tràng. Mấy người đang nói chuyện đâu, đột nhiên một cái tiểu thái giám cưỡi ngựa lớn đi vào cửa phủ, chỉ gặp hắn giơ cao thánh chỉ, đi vào trong phủ. "Bệ hạ chỉ dụ, tuyên Trường Sinh công tử tiến cung mặt giá." Triệu Trường Sinh tiếp nhận thánh chỉ sau, cái nào tiểu thái giám lúc này mới cười ha hả lôi kéo làm quen nói, "Trường Sinh công tử, bệ hạ ở trong cung đó, nhưng là mỗi ngày nhớ mong lấy ngươi đây, nguyên bản hôm qua liền muốn tuyên ngươi thì cùng, đó nhưng là cân nhắc đến ngươi đường đi mệt nhọc, cho nên cố ý cho ngươi thời gian một ngày nghỉ ngơi, còn xin công tử chuẩn bị một chút, bồi tiếp nô tỳ đi vào cung đi." Triệu Trường Sinh trong lòng biết, Thủy Hoàng đế sở dĩ gấp gáp như vậy thấy mình, cuối cùng hay là muốn hỏi thăm chính mình có hay không tìm được thần thú tinh huyết manh mối. Ngay sau đó cũng không biết mực, đối với đám người dặn dò vài câu sau, liền bồi tiếp cái nào tiểu thái giám đi ra cửa. Trên đường, Triệu Trường Sinh thăm dò tính hỏi tiểu thái giám, "Ngươi tên là gì? Làm sao trước kia chưa bao giờ từng thấy ngươi? Trong ngày thường loại này tuyên chỉ sự tình không đều là Triệu Cao đại nhân tới sao?" Tiểu thái giám đối mặt Triệu Trường Sinh liên tiếp vấn đề, trả lời cũng là rõ ràng. "Nô tỳ gọi Tần Thuận, trước kia đều là tại Ngự Mã Ti phụ dưỡng, cho nên công tử chưa thấy qua nô tỳ. Về phần Triệu Cao đại nhân thôi, nô tỳ cả gan nhiều một câu miệng, công tử đợi chút nữa nhìn thấy bệ hạ sau, tốt nhất có thể không đề cập tới hắn cũng đừng xách hắn." Chương 414, luyện chế Trường Sinh bất lão đan. Đại Tần bí mật. Chương 414, luyện chế Trường Sinh bất lão đan. Đại Tần bí mật. Cung đình sông nghiêm, còn thắng ngày xưa. Triệu Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, vừa đi vừa về giao nhau vệ binh tuần tra, so với lần trước chính mình tiến cung thời điểm nhiều chí ít gấp đôi. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có mấy chục đạo hùng hậu khí tức, ẩn ẩn trong bóng tối mấy lần thăm dò với hắn. Tiểu thái giám Tần Thuận, ngược lại là đi rất bình tĩnh, tựa hồ đối với chung quanh sâm nghiêm hộ vệ, không phát giác gì. đi thẳng tới thủy hoàng đế chỗ vị ương cung bên ngoài. Tần Thuận lúc này mới một mặt cung kính thỉnh cầu Triệu Trường Sinh tại cửa điện bên ngoài chờ một lát, chính mình thì là một đường chạy chậm đến sông về cung điện. Một lát, tiểu thái giám bén nhọn tiếng nói xẹt qua chân trời, tuyên Trường Sinh công tử yết kiến. Triệu Trường Sinh đi vào cung điện, thủy hoàng đế ngồi tại cao vị, thần tình nghiêm túc. Tính toán thời gian, ngươi lần này rời đi Hàm Dương cũng liền hơn nửa tháng, ngươi có thể có thu hoạch gì? Thủy hoàng đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Triệu Trường Sinh mỉm cười sau, trở tay xuất ra một giọt thần thú tinh huyết. May mắn không làm được mệnh, còn xin phụ hoàng thần giám. Triệu Trường Sinh xuất ra thần thú tinh huyết, quả thực ngoài thủy hoàng đế đoán trước. Trên mặt hắn nghiêm túc, trong nháy mắt hoa thành vô tận kích động. Cơ hồ một đường chạy chậm đến từ cao cao tại thượng trên hoàng vị lao xuống, đi vào Triệu Trường Sinh trước người. Triệu Trường Sinh trong tay, cái nào một giọt tinh huyết bên trong, ẩn chứa bí lực, tựa như thủy triều bình thường, ung dung hướng thủy hoàng đế nhào tới trước mặt. Cái này nhất định chính là thần thú tinh huyết. Thủy hoàng đế lập tức phản ứng lại, trừ thần thú tinh huyết, hắn thực sự nghĩ không ra, thiên hạ này còn có cái gì huyết dịch có thể có thần kỳ như thế bức nhân khí phách. Thật sự là bất vả con ta. Thủy hoàng đế cuối cùng vẫn để lại nội tâm kinh hỉ, cố nén đem thần thú tinh huyết tránh qua xúc động, đứng tại Triệu Trường Sinh trước mặt. Thân là một đời vĩ chủ, hắn bá đạo, có dạ tâm, đó nhưng là hắn trung quy biết được tại khi nào chỗ nào, thích hợp khống chế chính mình tham lam. Thủy hoàng đế nhiều ngày đến nội tâm kiềm chế, giờ này khắc này, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn đột nhiên hỏi Triệu Trường Sinh nói ngươi muốn chấm ban thưởng ngươi cái gì ban thưởng, nói đi. Triệu Trường Sinh hướng về bốn phía nhìn lướt qua, chỉ gặp nơi này trừ thủy hoàng đế chính mình bên ngoài, còn có mấy cái trông coi cấm vệ cùng phục vụ thái giám. Thủy hoàng đế nao nao, ánh mắt chớp động ở giữa, cũng đã cười ha ha. Ngươi yên tâm, trong đại điện này, bất kỳ một người nào đều là chấm chi tâm bụng, tuyệt đối đáng tin. Triệu Trường Sinh có chút dừng lại sau, đột nhiên hỏi, phụ hoàng tâm phúc, bao gồm hay không Triệu Cao Triệu đại nhân? Thủy hoàng đế trong mắt hàn quang lóe lên, một trận xoắn xuýt sau, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Hừ, tiện tỳ kia tự xưng là dựa vào vài tòa chỗ dựa, liền muốn tại chấm đại tần tiêu giao làm bậy, đơn giản ăn si tâm nằm mơ." Nói đi, thủy hoàng đế bỗng nhiên hắc hắc một trận cười lạnh. Nhưng hắn Triệu Cao lại không rõ ràng, tại chấm mà nói, hắn trung quy bất quá là một kẻ tôm tép nhãi nhép thôi. Đợi chấm mài xong đao, từ chờ hắn vươn cổ mà đến. Triệu Trường Sinh nhìn xem thủy hoàng doanh chính, trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng cảm giác khác thường. Hắn cảm thấy mình trung quy là khinh thường vị này thiên cổ đệ nhất đế vương. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng, nương theo lấy thế giới cao võ xuất hiện, mạnh vì gạo, bạo vì tiền Triệu Cao, hoàn toàn chính xác có uy hiếp thủy hoàng đế lực ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ xem ra, thủy hoàng đế vẫn như cũng là thủy hoàng đế. Hắn có lẽ vô lực đúng tay thế giới cao võ ân oán, nhưng là đối với mình chỉ hạ thần tử dân, vẫn như cũ có khống chế hết thảy quyền sinh sát. Triệu Trường Sinh suy nghĩ một chút sau, lại hỏi ra nghi vấn thứ hai. Phụ hoàng như thế nào đối đãi hồ hợi? Thủy hoàng đế lúc này tựa hồ cũng kịp phản ứng cái gì, hơi kinh ngạc đánh giá Triệu Trường Sinh một chút, thản nhiên nói, con đã công cha, huống chi hắn lại cam tâm làm một tuyệt tự tiện nô chỗ thúc đẩy, chấm chi cùng hắn tự nhiên ân đoạn nghĩa tuyệt. Triệu Trường Sinh đạt được mình muốn hết thảy đáp án sau, rốt cục đem trong tay thần thú tinh huyết đưa cho chờ mong thật lâu thủy hoàng đế trong tay. Nhi thần cung chúc phụ hoàng sớm ngày được hưởng vĩnh sinh, trấn thủ ta đại tần thiên thu vạn thế. Đạt được thần thú tinh huyết thủy hoàng đế, lăng không giơ bàn tay, đều cũng đang run rẩy. Hắn đơn giản không thể tin được, chính mình chờ mong đã lâu, vài đã tuyệt vọng Trường Sinh đại mộng, lúc này không ngờ cách mình gần như vậy. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục lại không hoài nghi Triệu Trường Sinh đối với võ đạo chấp nhất. Thủy hoàng đế vội vàng gọi tới một bên tiểu thái giám, để nó mời mình ngự dụng luyện đan sư tới kiểm tra thần thú tinh huyết là thật hay giả. Hắn cũng không phải là không tín nhiệm Triệu Trường Sinh cam đoan, chỉ là đối mặt bất thình lình kinh hỉ, hắn tóm lại hy vọng có thể vạn vô nhất thất. Tiểu thái giám đi thủy hoàng đế tâm tình thật tốt phía dưới, liền cùng Triệu Trường Sinh nói chuyện phiếm. Nghe nói ngươi rời đi Hàm Dương sau ngày kế tiếp, liền gặp Vương Ly Bách chiến xuyên giáp quân vòng đây. Triệu Trường Sinh gật đầu, chuyện này thủy hoàng đế tự nhiên sẽ biết được. Thủy hoàng đế mỉm cười, hắn vốn định ra tay với ngươi, ai ngờ cuối cùng lại bị ngươi thiện xạ chi thần kỹ bắt cầm. Có thể có việc này. Triệu Trường Sinh hơi kinh hãi, theo lý mà nói, Vương Ly là tuyệt không có khả năng đem loại chuyện này đối với thủy hoàng đế nói ra được mới đối. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thủy hoàng đế, chỉ gặp thủy hoàng đế trên khuôn mặt hiện ra một cỗ khống chế hết thảy tỷ nghê chi sắc. Thủy hoàng đế tiếp tục nói, châm thứ ba con, phủ tô có Mông thị bộ tộc săn sóc, hồ hợi, có Triệu Cao la lưới duy trì, chỉ có ngươi, quanh năm lưu ly ở bên ngoài, lại không nửa phần căn cơ, đây là chấm to lớn hận. Những lời này, thủy hoàng đế nói trầm thấp nghiêm túc, có thể rơi vào Triệu Trường Sinh trong tai, lại là trong lòng không khỏi một trận cảm động. Bất luận nói thế nào, hắn một thế này trên thân, chung quy là giữ lại người nam nhân trước mắt này huyết dịch. Thủy hoàng đế thần sắc mãnh liệt, nói nguyên bản Vương Ly dám ra tay với ngươi, bất luận ra sao nguyên do, chấm cũng không nên tha cho hắn, có thể ngươi đã có ý bao che tha thứ hắn lần này, chấm tự nhiên nên cho ngươi một bộ mặt, dù sao Vương thị bộ tộc, tại ta đại tần cũng coi là bảo tộc, nếu có thể vì ngươi sử dụng, ngày sau chấm chi thiên hạ, ngươi cũng có thể được hưởng một phần. Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Vừa dứt lời, tiểu thái giám liền đội vàng đưa tới hơn 10 vị râu tóc đồng bền lão giả. Thủy hoàng đế đợi đến những người này đến gần trước người sau, lúc này mới đem lập tức bàn tay có chút mở ra. Lòng bàn tay, cái nào một giọt thần thú tinh huyết, tựa như huyết bảo thạch giống như, tản ra chói mắt hồng quang. Mười mấy lao đầu râu ria, lập tức từng cái run rẩy lên. Đối với, đây là thần thú tinh huyết, cỗ này sinh mệnh bí lực, trừ thần thú tinh huyết bên ngoài, lại có gì vật có thể có được. Mười mấy người, dưới sự kích động, đã có chút nói năng lộn xộn. Nửa ngày qua đi, đám người rốt cục phịch một tiếng quỳ xuống đất. Vi thần các loại chúc mừng bệ hạ, được hưởng trường sinh. Thủy hoàng đế lúc này cũng khó nén kích động trong lòng, nhịn không được hỏi, dùng cái này thần thú tinh huyết làm dẫn, các ngươi có thể có niềm tin tuyệt đối luyện ra cái nào trường sinh đan đến. Hơn 10 người châu đầu ghé thai một trận nói thầm sau, lập tức khẳng định trả lời, vi thần các loại có 9 thành chắc chắn, có thể giúp bệ hạ luyện ra trường sinh đan đến. Thủy hoàng đế rốt cục kềm nén không được nữa sự hoan hỉ trong lòng, cất tiếng cười to. Truyền chỉ, Trương Hàm cực kỳ dưới trướng ảnh mật vệ, từ hôm nay lập tức bỏ xuống trong tay hết thể làm việc, trở về hoàng cung, là chấm hộ đan. Chương 415, Đại Tần cùng thần ma quan hệ chương 415, Đại Tần cùng thần ma quan hệ Triệu Trường Sinh biết, nhiệm vụ của mình đã coi xong thành. Hắn cũng đến nên rời đi thời điểm. Bất quá rời đi hoàng cung trước đó, hắn nhất định phải còn muốn đạt được thủy hoàng đế một cái hứa hẹn. Phu hoàng, Triệu Cao bội tín lấn chủ, hồ hởi ăn cây táo rào cây sung, mà đã thành quyết tâm vì dân trừ hại, hy vọng phụ hoàng nhận lời. Doanh Chính ngưng cười âm thanh, phất tay bài trừ gạt bỏ lui cái nào mười mấy tên ngự dụng đan sư. Người cần chấp trợ giúp. Triệu Trường Sinh khẽ lắc đầu, nhi thần chỉ hy vọng phụ hoàng sớm chuẩn bị sẵn sàng, trấn áp ứng đối sắp đến cục diện hỗn loạn. Thủy hoàng đế lại là một trận cười ha ha. Cục diện hỗn loạn. Trường Sinh, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng hắn Triệu Cao năng lượng. Thủy hoàng đế tâm tình thật tốt phía dưới, quyết định không ngại hướng Triệu Trường Sinh đa lộ ra một chút bí ẩn. Chỉ gặp hắn hơi trầm ngâm sau, chậm rãi nói ra, "Chấm biết được sự lo lắng của ngươi, đó nhưng là ngươi cũng nên minh bạch, ta Đại Tần chỉ hạ, không thiếu thánh nhân truyền thừa, ngươi có thể từng gặp bọn hắn tại đối mặt chấm chi thiết cưới lúc, nhắc lên qua bọn nước gì?" Thủy hoàng đế câu nói này, nói phong khinh vân đạm, có thể sau lưng nó ẩn hàm tin tức chí cự, lại không thể coi thường. Triệu Trường Sinh trong lòng giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch, tứ đại đế quốc sở dĩ có thể hằng cổ không ngã, tuyệt không phải trùng hợp. Đạt được thủy hoàng đế cam đoan sau, Triệu Trường Sinh hoàn toàn yên tâm. Thẳng thắn nói, giết Triệu Cao không khó, đó nhưng là đối với đế quốc khả năng lâm vào hỗn loạn, Triệu Trường Sinh lại cũng không muốn gặp đến. Lúc này nếu thủy hoàng đế đều đã làm ra cam đoan, Triệu Trường Sinh tự nhiên đã không còn bất kỳ lo lắng. Cáo biệt đằng sau, Triệu Trường Sinh vừa trở lại phủ đệ, liền phát hiện Bạch Thanh Nhi đã tại chính mình cửa ra vào chờ. Nàng cũng biết chính mình lần này tại Hàm Dương hành động, xác suất lớn đều đã bị Triệu Trường Sinh biết được, cho nên cũng không dám như ngày xưa giống như tiêu căng ương ngạnh, tu hành vừa mới hoàn tất, liền vội vội vàng vàng tìm đến Triệu Trường Sinh bàn giao tình báo của mình. Đối với mình chuyến này thu hoạch, Bạch Thanh Nhi trong lòng hay là có mấy phần tự tin. Không thể không nói, Triệu Cao đối với nàng thổ lộ bí mật thật sự là rất nhiều, đến mức Bạch Thanh Nhi chính mình đều có chút khó mà nghĩ đến. Nàng tự nhiên không biết, Triệu Cao đã đưa nàng coi như đối phó Triệu Trường Sinh một lần đao nhọn, tự nhiên muốn đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, tốt dùng cái này đổi lấy càng nhiều chuyện hơn quan Triệu Trường Sinh bí mật. Triệu Trường Sinh nhìn thấy Bạch Thanh Nhi lúc, sắc mặt vẫn như cũ không phải quá tốt. Bạch Thanh Nhi ngay cả nũng nịu cũng không dám gắn, chỉ là hung hăng đang giảng giải lấy có quan hệ là vong hết thảy. Là vong phía sau, hoàn toàn chính xác mơ hồ cùng thần ma có liên hệ. Nói đúng ra, Triệu Cao cùng dưới tay hắn La Vong đã sớm đã bị đại tùy thế lực sau lưng âm thầm thu mua. Cứ như vậy, Triệu Trường Sinh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó lệnh Đông Lai sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại Hàm Dương thành đến. Hiển nhiên, cái nào thế tất cùng Triệu Cao có thiên thi vạn lũ liên hệ. Đối với chính trị cực kỳ mẫn cảm Triệu Cao, sợ là tại Triệu Trường Sinh trở về Hàm Dương cái nào bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã nhận ra Triệu Trường Sinh xuất hiện đối với hắn bất lợi. Triệu Trường Sinh một trận cười lạnh, nói như vậy, Triệu Cao trong lưới, trừ cái gọi là thiên tử đệ nhất đẳng sát thủ bên ngoài, trên thực tế còn ẩn tàng cái này ba tên tuyệt phẩm sát thủ. Bạch Thanh Nhi vội vàng gật đầu, chỉ là ba người này thân phận tựa hồ có chút đặc thù, nếu như không tất yếu, Triệu Cao sẽ rất ít vận dụng bọn hắn. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, Triệu Cao khả từng đề cập qua cái này ba tên tuyệt phẩm sát thủ cảnh giới võ đạo? Nghe Triệu Cao khẩu khí, chí ít cũng nên có thiên nhân cảnh bộ dáng đi. Bạch Thanh Nhi ngữ khí có chút chần chờ, hiển nhiên liền xem như nàng cũng không có biện pháp xác định thực lực của ba người này. Bất quá có một chút có thể xác định, liền ngay cả Triệu Cao bản nhân, đối với điều động cái này ba cái tuyệt phẩm sát thủ cũng có chút chần chờ, hắn từng trong lúc vô tình nói một câu, đại khái ý tứ tựa như là một khi điều dụng ba người này, La Vong thậm chí cả hắn Triệu Cao, rất có thể liền muốn triệt để đoạn tuyệt tại Đại Tần tiếp tục tồn tại khả năng. Chiến thần điện. Triệu Trường Sinh không khỏi nhớ tới cái này đại tùy võ đạo điểm cuối cùng địa đường. Cái này ba cái gọi là tuyệt phẩm sát thủ, cũng chỉ có là xuất từ chiến thần điện loại địa phương này, mới có thể khiến cho Triệu Cao như vậy lo trước lo sau. Nếu không chỉ là La Võng, có thể thu nạp tiến thiên nhân cảnh cao thủ, đây đối với Triệu Cao mà nói vốn nên là một cái vinh quang, một cái công tích mới đối, hắn lại thế nào khả năng che giấu. Bạch Thanh Nhi đem tự mình biết hết thảy, không rõ chi tiết từng cái nói cho Triệu Trường Sinh sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư Minh, Thanh Nhi thu hoạch lần này tạm được." Triệu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, cùng Bạch Thanh Nhi một phen nói chuyện với nhau sau, đối với La Võng, hắn rốt cục có một cái toàn diện mà rõ ràng nhận biết. "Ngươi làm rất tốt." Triệu Trường Sinh thừa nhận Bạch Thanh Nhi giá trị, không nói chuyện chuyển hướng, đột nhiên lạnh lẽo nói lần này, "Nể tình ngươi vì ta sưu tập tình báo phân thượng, ta lại quấn ngươi một lần, nhưng nếu như lần sau ngươi còn dám lớn mật như thế làm bậy, hắc hắc, đến lúc đó hậu quả, ta nghĩ ngươi nên so ta minh bạch." Cảm thụ được Triệu Trường Sinh trên thân lạnh lẽo sát khí, Bạch Thanh Nhi nhịn không được đánh một cái khó coi. Nàng đội vàng vỗ ngực, hung hăng cam đoan chính mình cũng không dám nữa. Thẳng đến lúc này, nàng vừa rồi chân chính vững tin lưng mình phản sự thật, Triệu Trường Sinh nhất định là đã sớm biết. Bạch Thanh Nhi sau khi rời đi, Triệu Trường Sinh không khỏi nhíu mày. La Vong có chơi, tựa hồ có chút vượt quá dự đoán của hắn, ba tiên tiên nhân cảnh cường giả âm thầm rình mò, liền xem như Triệu Trường Sinh, trong lúc nhất thời cũng không khỏi áp lực lớn như núi. Vì nhất suy tư sau, Triệu Trường Sinh tìm tới Hoàng Dược Sư. "Ta để cho ngươi phái đi La Vong ngoại bộ giám thị thám tử, có thể có truyền về tin tức hữu dụng gì?" Hoàng Dược Sư nói hồi bẩm công tử, Triệu Cao từ khi bị cái nào người thần bí cứu trở về La Vong sau, liền một mực đóng cửa không ra. Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Sớm biết như vậy, trước đó ở đâu vắng vẻ trong rừng cây, hắn liền nên quên đi tất cả lo lắng, toàn lực truy sát Triệu Cao mới đối. Chỉ là việc đã đến nước này, hối hận đã là vô dụng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đối với Hoàng Dược Sư hạ lệnh, tiếp tục phái người giám thị, một khi Triệu Cao có rời đi La Vong động tĩnh, lập tức hướng ta báo cáo. Hoàng Dược Sư vội vàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn tự nhiên cũng đoán được Triệu Trường Sinh đây là đã quyết định quyết tâm muốn đối với Triệu Cao độc thủ. Có thể sự thật lại làm cho Triệu Trường Sinh cực kỳ bất đắc dĩ. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Triệu Cao đúng là làm lên rụt đầu con rùa, trốn ở trong lưới, chậm chạp không thấy lộ diện. Triệu Trường Sinh thậm chí vì thế còn cố ý chạy một chuyến hoàng cung, hỏi thăm Triệu Cao hành tích. Có thể trong cung bọn thái giám lại nói cho Triệu Trường Sinh, Triệu Cao đã hướng Thủy Hoàng đế xin phép nghỉ một tuần, nói là có bệnh nặng quân thân, cần tĩnh dưỡng. Một tuần. Đây là một cái cỡ nào mấu chốt tin tức, Triệu Trường Sinh lập tức minh bạch, nhìn như có đầu rút cổ không ra Triệu Cao, lúc này cũng tuyệt không có nhàn rỗi. Hắn nếu hướng Thủy Hoàng đế xin phép nghỉ một tuần, cái nào ít nhất nói rõ, Triệu Cao có lòng tin tại một tuần bên trong giải quyết triệt để chính mình nguy cơ. Triệu Trường Sinh không khỏi cười lạnh, giờ phút này song phương đều là đã chân tướng phơi bày, chỉ còn chờ cái nào liều chết một kích, khi nào đến. Chương 416, Tôn Kép Ngại Nhép, Đế Quốc lựa chọn người nối nghiệp. Chương 416, Tôn Kép Ngại Nhép, Đế Quốc lựa chọn người nối nghiệp La Vong, Triệu Cao sát thủ, đúng giờ đưa tới có quan hệ Triệu Trường Sinh tình báo. Hồi bẩm đại nhân, Trường Sinh công tử vừa mới tiến về hoàng cung, dường như tìm trong cung tùy tùng hỏi thăm đại nhân hành tung. Triệu Cao chính mình là thái giám, cho nên ở trước mặt hắn, hận nhất chính là người khác nói ra thái giám chữ này. Các loại cái nào tùy tùng nói xong, Triệu Cao ánh mắt chớp lên. Nói như vậy, vị này Trường Sinh công tử xem ra là đã được đến ta hướng bệ hạ xin phép nghỉ một tuần tin tức. Một bên Hồ Hợi lập tức nhảy dựng lên, gầm rú nói: "Lão sư, ngươi cũng quá xem trọng hắn, hắn liền xem như đạt được lão sư ngươi xin phép nghỉ một tuần tin tức, cũng tuyệt đối nghĩ không ra ngươi vậy mà can đảm dám đối với hắn hạ thủ, dù sao hắn thấy, nơi này chính là Hàm Dương." Triệu Cao lạnh lùng liếc qua La To Hồ Hợi. Hắn đương nhiên có chút hối hận, chính mình lúc trước làm sao lại đem hắn bồi dưỡng thành một kẻ ngốc nữa nha. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy lấy một kẻ ngốc thuận tiện chính mình không chế, nhưng là bây giờ xem ra, tại bực này nghiêm túc mấu chốt trường hợp, một kẻ ngốc cũng thường thường dễ dàng phá hư đám người suy tư không khí. Triệu Cao bảng nghiêm mặt, lạnh lùng khiển trách: "Đủ, ngươi nghĩ không ra, cũng không đại biểu người khác nghĩ không ra, chúng ta tại Triệu Trường Sinh trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn thiếu sao? Ngươi chẳng lẽ còn không giải giáo huấn?" Hồ Hợi lúc này có thể nói là chúng bạn xa lánh, hết thảy tất cả toàn dựa vào Triệu Cao săn sóc. Cho nên đối với Triệu Cao gian dạy, hắn tự nhiên là không dám có chút ngỗ nghịch. Trái lương tâm cười cười sau, hắn lập tức lựa chọn im miệng. "Lão sư không nên tức giận, nếu là lão sư không thích nghe ta nói chuyện, ta nếu không liền ra ngoài đi một chút." Triệu Cao vậy mà cũng không ngăn trở, ngược lại ra hiệu cửa ra vào sát thủ, cho hắn mở ra cửa lớn. Hồ Hợi lập tức lúng túng. Hắn mặc dù nốc, đó nhưng là lâu dài tiêu hành, để hắn đối với mình tôn nghiêm cực kỳ coi trọng. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, luôn luôn đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, quan tâm đầy đủ lão sư, giờ phút này vậy mà thành đối với hắn vũ nhục vô cùng tàn nhẫn nhất người. Cũng may, từ khi hắn bị biếm thành thứ dân về sau, không ít thu đến Triệu Cao bực này nhục nhã, cho nên lúc này cũng là từ từ thích ứng xuống tới. Lại là một trận lúng túng gượng cười sau, Hồ Hợi hướng về phía trong phòng ngồi 6 người khoát tay áo. "Tính toán, vừa vặn bản công tử cũng mệt mỏi, liền ra ngoài hít thở không khí, chờ các ngươi thương lượng ra kết quả, bản công tử lại đến nghe một chút cũng là phải." Tất cả mọi người đều giống như nhìn một khối giấy vệ sinh một dạng, ánh mắt quái dị nhìn xem Hồ Hợi. Chỉ chờ đến Hồ Hợi thân ảnh biến mất, cầm đầu một cái khí tức hùng hậu nam tử, lúc này mới lạnh lùng nói ra: "Hắn chính là ngươi tại Đế Quốc lựa chọn minh hữu. Triệu Cao thân là La Vong chi chủ, phóng nhãn La Vong, không có người dám can đảm lấy loại giọng nói này đối với hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ, người này không những đối với hắn nói, mà lại dường như còn nói có chút tự nhiên." Triệu Cao cũng lơ đễnh, trong mắt cũng không khỏi chạy qua một phần nhàn nhạt chán ghét. "Hắn chẳng những là ta tại Đế Quốc lựa chọn minh hữu, cũng là ta vì Đế Quốc lựa chọn người nối nghiệp." Người kia nghe nói như thế, trong mắt bất mãn lập tức tiêu tán không còn, ngược lại mang tới mấy phần băng lãnh ý cười. "Không sai, không sai, nửa ngẩn này là minh hữu hoàn toàn chính xác không đủ hợp cách, nhưng nếu là làm Đế Quốc người nối nghiệp, cũng không nghi ngờ là phù hợp nhất tồn tại, vừa mới là bản tọa lỡ lời." Triệu Cao cười cười, cũng không muốn ở thời điểm này đem chủ đề trọng tâm đặt ở Hồ Hợi trên thân. Thế là nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, từ tốn nói: "Nếu vị này Trường Sinh công tử đã biết ta hướng bệ hạ xin phép nghỉ một tuần tin tức, ta thấy hắn cũng nên minh bạch một tuần này bên trong, ta tất nhiên muốn đối với hắn động thủ." Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối với Triệu Cao phán đoán này rất là tán đồng. Triệu Cao tiếp tục nói: "Nếu như các ngươi là Trường Sinh công tử, các ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao?" Đám người một trận trầm mặc sau, một người trong đó nói ra: "Ta nhất định sẽ cho là Triệu Cao đại nhân tất nhiên sẽ tổ chức một trận tất sát tử cục tới đối phó ta." Triệu Cao vỗ tay cười to: "Đối với tất cả mọi người sẽ như vậy cho là, đó nhưng là ta lại vẫn cứ muốn phương pháp trái ngược, ta muốn tặng cho vị này Trường Sinh công tử một trận tất sinh hoạt cục." Tất cả mọi người là khẽ giật mình, còn đang nghi hoặc, liền nghe Triệu Cao tiếp tục nói: "Cũng chỉ có dạng này, vị này Trường Sinh công tử mới có thể triệt để bỏ xuống trong lòng cảnh giác, bởi vì hắn nhất định cho là mình đã an toàn, mà lúc này đây, mới thật sự là tử cục đến thời cơ." Mà cùng lúc đó, Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trước mắt có quan hệ Hàm Dương dị động tình báo. Hắn chăm chú nhìn trước người Nguyệt Thần. "Người đã xác định, Triệu Cao là bị một cái thần bí thiên nhân cảnh cao thủ cứu đi." Nguyệt Thần thần sắc dị thường chắc chắn, luôn từ khẩn thiết nói là: "Ta xác định." Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống vừa mới trình lên trên tình báo, đột nhiên cười lạnh nói như vậy, phần tình báo này tính chân thực, liền không cần đa nghi ngờ có đúng không? Nguyệt Thần nghiêng người nhìn lại, chỉ gặp cái nào trên tình báo thình lình biết ba người tên, phía sau mặt từng cái chú thích lấy ba người này lai lịch bối cảnh, đúng là thuần một sắc đại tùy chiến thần điện. Đông Hoàng Thái Nhất các hạ, những này là Đông Hoàng Thái Nhất Du đạo, là một cái mất liên lạc nhiều năm đệ tử, đột nhiên truyền về tình báo, dựa theo lối nói của hắn, cái này ba cái chiến thần điện cao thủ, trên thực tế đều đã âm thầm gia nhập La Võng, hiện tại đứng hàng La Võng tuyệt phẩm sát thủ. Tuyệt phẩm sát thủ. Nguyệt Thần thần sắc khẽ biến, hiển nhiên, liên quan tới cái từ này, nàng đây là lần đầu tiên nghe nói. Đông Hoàng Thái Nhất lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Tốt, Triệu Cao có cái này ba tên tuyệt phẩm sát thủ âm thầm tương trợ, ta thấy vị nào trưởng sinh công tử hạ chẳng, nhất định sẽ không quá tốt." Nguyệt Thần cũng cho rằng như vậy. Thiên nhân cảnh cao thủ đã đầy đủ đáng sợ, huống chi là thiên nhân cảnh sát thủ. Sát thủ sở dĩ gọi là sát thủ, cũng nên sánh vai tay càng biết được giết người mới đối. Đông Hoàng Thái Nhất các hạ, ý của ngươi là? Đông Hoàng Thái Nhất du cười một tiếng, thản nhiên nói, "Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, điểm đạo lý này, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao?" Nguyệt Thần tự nhiên hiểu, âm dương ra người, am hiểu nhất sự tình, không phải liền là loại này mượn lực đả lực thủ đoạn sao? Vậy chúng ta đối với Đông Quân quyến đủ, phải chăng tiếp tục tiến hành? Đông Hoàng Thái Nhất vi một suy tư sau, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Tiếp tục tiến hành, bất quá đối với chúng ta lần này hành động, nhớ lấy không thể đối với nàng nói rõ. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên thở dài một tiếng, lo lắng nói, Đông Quân rời đi âm dương gia thời gian dù sao không ngắn, trong nội tâm nàng đối với chúng ta âm dương gia đến cùng còn có mấy phần trung thành, cái này chung quy là ai cũng nói không rõ sự tình. Nguyệt Thần bỗng nhiên cười, cười rất vui vẻ. Bởi vì nàng đã từ Đông Hoàng Thái Nhất trong lời nói, đạt được chính mình tha thiết ước mơ đáp án. Đông Quân, cái này từng bị nàng coi là đáng sợ nhất người cạnh tranh đối thủ, kỳ thật sớm đã giữa bất chi bất giác, đánh mất tại Đông Hoàng Thái Nhất các hạ trước mặt tín nhiệm. Là, Nguyệt Thần minh bạch. Chương 417, chịu làm mồi nhử, hồ hợi đền tội chương 417, chịu làm mồi nhử, hồ hợi đền tội lại là một ngày đi qua La Võng vẫn không có nửa phần động tĩnh. Hàm Dương trời, gần nhất mấy ngày âm u lợi hại, cũng không phải khi nào bắt đầu, một mảnh đen nhánh nồng đậm đám mây, công bằng vừa vặn rơi vào Hàm Dương thành trên không. Tính toán thời gian, khoảng cách Triệu Cao xin phép nghỉ kết thúc đã chỉ có 2 ngày thời gian. Hiểu Mộng đại sư đi vào Triệu Trường Sinh bên người, thấp giọng nói, "Công tử, La Võng bên kia vẫn là không có một điểm động tĩnh." Triệu Trường Sinh mỉm cười, cũng không nóng nảy, thản nhiên nói, "Tiếp tục giám thị." Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, "Đông nói đúng rồi công tử, gần nhất Đông Quân hành tung tựa hồ có chút thần bí, cũng không biết trong bóng tối bận rộn cái gì, có muốn hay không ta cường điệu lưu ý một chút." Triệu Trường Sinh đã sớm biết âm dương giam lưu đồ, cho nên đối với Đông Quân hành tung cũng không lo lắng. "Không cần, nàng làm sự tình, cùng Triệu Cao không quan hệ, tạm thời không cần phải để ý đến nàng." Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, vừa dự định đi ra ngoài, ai ngờ Hoàng Dược sư một mặt ngạc nhiên chạy vào. "Công tử, La Võng bên kia có động tĩnh, sáng sớm hôm nay, La Võng trong đại viện đột nhiên thế ra một chiếc xe ngựa, hướng về ngoài thành vội vàng tiến đến, căn cứ địa phương khác thám tử chuyển về tin tức, La Võng bọn sát thủ cũng đều tại cùng một thời khắc nhau nhau hướng ngoài thành thối lui." Hiểu Mộng đại sư bước chân không khỏi dừng lại, giật mình nói, "Chẳng lẽ Triệu Cao tự biết không địch lại công tử, cho nên muốn lặng yên chạy trốn?" Triệu Trường Sinh đối với cái này lại cũng không tin tưởng. Hắn đã từ Bạch Thanh Nhi trong miệng biết được, Triệu Cao bên người có 3 tên thiên nhân cảnh tuyệt phẩm sát thủ tọa trấn. Dưới loại tình huống này, Triệu Cao lại há có thể tùy tiện từ bỏ hiện hữu hết thảy. Một trận cười lạnh qua đi, Triệu Trường Sinh thản nhiên cười nói, "Không đổi, hết thảy chờ ta đi qua nhìn qua sau, tự biết rốt cuộc." Triệu Trường Sinh nói xong, thân ảnh lóe lên, người đã cướp cửa mà đi. Bạch Thanh Nhi lúc này vừa rồi vội vội vàng vàng chạy tới, mắt thấy Triệu Trường Sinh đã rời đi, không khỏi dậm chân kêu lớn lên. "Các ngươi vì cái gì không ngăn sư huynh, chẳng lẽ liền không sợ đây là Triệu Cao bày bẫy dập sao?" Hoàng Dược sư cùng Hiểu Mộng đại sư nghe vậy giật mình, dù sao theo bọn hắn nghĩ, bằng vào Triệu Cao cùng dưới trướng hắn những cạm bẫy kia sát thủ, căn bản không có khả năng đối với Triệu Cao tạo thành ảnh hưởng gì. Bạch Thanh Nhi lúc này đem Triệu Cao thủ dưới 3 tên tuyệt phẩm sát thủ sự tình nói đơn giản nói, sắc mặt hai người lúc này mới lại biến. Vội vàng liền đuổi theo Triệu Trường Sinh bộ pháp mà đi. Triệu Trường Sinh mặc dù có đối đầu lệnh Đông Lai mà không bại chiến tích, đó nhưng là đối mặt 3 vị thiên nhân cảnh cao thủ, bọn hắn nhưng như cũng không gì sánh được lo lắng. Một đường phi nhanh phía dưới, đám người rốt cục đuổi kịp Triệu Trường Sinh. Chỉ là lúc này, Triệu Trường Sinh bên người sớm đã là thây ngang khắp đồng. Trên mặt mọi người đều mang La Võng đặc hữu mặt nạ, hiển nhiên, những người này không thể nghi ngờ đều là La Võng tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ. Về phần trong chiếc xe ngựa kia, ngồi thình lình chính là Hồ Hợi. Lúc này Hồ Hợi sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu. Hắn nằm nhoài trước cửa xe, hai chân run rẩy bên dưới, đúng là vô lực một mình từ trên xe nhảy xuống. Hoàng Dược sư nhìn kỹ một chút Triệu Trường Sinh, lúc phát hiện Triệu Trường Sinh hết thảy không ngại sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế là đội vàng tiến lên xem xét một đám La Võng sát thủ thân phận. Chỉ chốc lát thời gian, Hoàng Dược sư tiếng kêu sợ hãi liền truyền tới. Đây là 6 kiếm nô bên trong còn lại 3 vị. Triệu Trường Sinh mỉm cười, liếc mắt lườm trên xe vẫn như cũ run lẩy bẩy Hồ Hợi, thản nhiên nói, xem ra, vị này Triệu Cao đại nhân, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ chính mình vị này ngu xuẩn học sinh. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi xuống Hồ Hợi trên thân. Ngươi là Triệu Cao ném ra mồi nhử. Đối mặt hỏi thăm, Hồ Hợi chỉ có thể run giọng đồng ý. Triệu Trường Sinh cười lạnh nói, Triệu Cao muốn dùng cái này đem ta giết chết. Hồ Hợi tiếp tục gật đầu, hắn đã sợ đến đầu lưỡi đăm đăm, khó mà thành âm thanh. Một bên Bạch Thanh Nhi lúc này lại bỗng nhiên nghiêm nghị thét to, ngươi đánh rắm, Triệu Cao nếu như muốn giết chết sư mình, làm sao có thể chỉ phái bọn hắn đến đây, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết dưới tay hắn còn có tuyệt phẩm sát thủ sự tình. Hồ Hợi bị Bạch Thanh Nhi lệ xích, doa đến không khỏi run một cái. Không, ta không có nói sai, đây đều là thật, già lao sư nói tuyệt phẩm sát thủ thân phận đặc thù, chỉ có thể ở La Vong âm thầm bảo hộ hắn, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện xuất hiện tại Hàm Dương thành bên trong. Mọi người mắt thấy Hồ Hợi bị dọa đến đập nói lắp ba dáng vẻ, không khỏi đối với hắn lời nói tin tưởng hơn phân nửa. Quay đầu lại nhìn thấy bốn phía mấy trăm La Vong sát thủ thi thể, phần kia còn sót lại hoài nghi, cũng không khỏi dần dần tiêu tán đạm bạc. Hoàng Dược Sư không khỏi cười nói, chúc mừng công tử, xem ra lần này Triệu Cao là thật hết biện pháp. Triệu Trường Sinh không nói một lời, ánh mắt chớp động. Vừa mới La Vong sát thủ bố trí tới sát cục, hoàn toàn chính xác hung hiểm, nếu không có hắn thực lực mạnh mẽ, nói không chừng thật đúng là muốn nuốt hận tại chỗ. Đó nhưng là hắn luôn cảm thấy lấy Triệu Cao xử sự chi chu đáo chắc chẽ, hắn tất sát chi cục không đến mức đơn giản như vậy. Một bên Bạch Thanh Nhi lúc này cũng thấp giọng nói lầm bầm, hắc hắc, may mắn Triệu Cao không có phái dưới trướng hắn tuyệt phẩm sát thủ đến, chỉ phái dạng này một đám giá áo túi cơm tới chịu chết. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên bắt đầu phản ứng lại, ngày đó tại trong rừng cây nhỏ một trận chiến, Triệu Cao hẳn là đã sớm nhìn ra tu vi của mình xưa đâu bằng nay mới đối. Liền xem như dưới trướng hắn tam đại tuyệt phẩm sát thủ đồng xuất, có binh ma thần nơi tay chính mình, cũng chưa chắc có thể bị đối phương phản nguyện, làm sao lại đang mong đợi dưới mắt mấy cái này chỉ là sát thủ, liền vọng tưởng ám sát chính mình. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh ánh mắt không khỏi rơi xuống trên xe ngựa Hồ Hợi trên thân. Huống chi, nếu là Triệu Cao quả thật có lấy tất sát chính mình nắm chắc, hắn lại há có thể buông tha tận mắt nhìn thấy chính mình chết thảm tràn diện. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì, hắn cười lạnh, thương hại nhìn thoáng qua còn tại khát vọng cầu sinh Hồ Hợi. Cái này kẻ đáng thương, chỉ sợ trước khi chết cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại trở thành Triệu Cao dùng để mê hoặc công cụ của mình đi. Thần binh hổ phách mũi đao đã chống đỡ tại Hồ Hợi trong cổ. Triệu Trường Sinh băng lạnh ngữ điệu, giống như cửu lũ phá tới hàn phòng, đảo qua Hồ Hợi toàn thân, kích thích toàn thân hắn vặn vẹo run rẩy. Một người ngu xuẩn cũng không đáng sợ, có thể một người ngu xuẩn mà không biết, lại là tội chết. Hồ Hợi muốn trốn tránh, có thể kịch liệt sợ hãi, sớm đã cướp đoạt hắn đối với thân thể chi phối. Hắn chỉ có thể cảm thụ cái này thần binh hổ phách rét lạnh lưỡi đao, vạch phá da thịt của hắn, nằm ngang ở yết hầu của hắn. Giờ khắc này, Hồ Hợi rốt cục dâng lên vô tận hối hận. Hắn có lẽ đã sớm không nên cùng Triệu Cao cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn có lẽ sớm nên nghe theo phụ hoàng chỉ dụ, rời xa Hàm Dương. Người trước khi chết, chắc chắn sẽ có như vậy trong nháy mắt minh ngộ. Mà Hồ Hợi trước khi chết minh ngộ, chính là rốt cục triệt để nhận rõ chính mình. Hắn thực sự không phải một cái am hiểu quyền nhu người, cuộc đời của hắn đã sớm nên từ bỏ đối với quyền thế truy cầu mới đối. Chỉ là, đây hết thảy chung quy là minh bạch quá trễ quá trễ.